Hứa Mạn tinh thần lực phóng thích đến mạnh nhất, cảm giác rắn hổ mang mỗi một cái động tác, hắn lúc này không có bối rối, cả người tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái chiến đấu, dị thường tỉnh táo. Dưới ánh đèn lờ mờ đao quang lấp lóe, rắn hổ mang đao càng lúc càng nhanh, Hứa Mạn một mực ở vào phòng thủ tư thái, mặc dù cảm giác có chút cố hết sức, hắn đã ngăn trở rất nhiều đao. Tại cái này kỳ diệu trạng thái chiến đấu bên trong, Hứa Mạn đối với năng lượng cảm giác trở nên càng cường liệt, ở xung quanh hắn tạo thành một cỗ năng lượng tràng, che ở hắn trên chiến đao, lực lượng của hắn trở nên mạnh hơn, đao thế mạnh hơn, cái này mới miễn cưỡng có thể tiếp tục chống đỡ. Mặc dù một mực bị động, nhưng Hứa Mạn chiến đấu tín niệm cường đại trước này chưa từng có. Nếu như ngay cả lòng tin đều mất đi, còn như thế nào chiến đấu? Huống chi là đối mặt mạnh hơn mình đối thủ. Nghĩa đứng tại trước cửa sổ lén lén nhìn xuống mặt một chút, sau đó nàng nhìn thấy Hứa Mạn cùng rắn hổ mang đang chiến đấu. Hứa Mạn, Nghĩa thì thào nói nhỏ, nhìn xem cái kia gầy yếu thu lấy buộc phát ra lực lượng, Nghĩa cảm giác rất khó chịu. Nhưng Hứa Mạn đang chiến đấu, nàng không có đi hô, nàng sợ Hứa Mạn phân tâm. Bạch Vi nhìn thấy Nghĩa phản ứng cũng tới đến trước cửa sổ, nhìn thoáng qua tiệm bách hóa bên ngoài, lạnh lẽo đao quang khắc sâu vào tầm mắt. Bạch Vi phát ra một đạo thấp giọng hô âm thanh, tay che kín miệng của mình, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Là hắn. Bạch Vi giờ phút này làm sao lại đoán không được Hứa Mạn chính là thợ săn, nguyên lai hắn vẫn luôn tại. Trong mắt nàng dũng cảm thiếu niên, lại chính là từng cứu nàng thợ săn, mà lại vẫn luôn tại bên người nàng, nàng nhưng lại không biết. Nghĩ đến những ngày này từng ly từng tí, thiếu niên từ đầu đến cuối ôn hòa mang theo dáng tươi cười, nước mắt khó mà ngăn chặn chảy xuôi mà xuống, Bạch Vi cảm giác rất khó chịu, bất quá sau đó càng nhiều hơn chính là lo lắng. Làm sao bây giờ? Nàng phát hiện chính mình bất lực, cái gì đều không làm được, rắn hổ mang công kích cực kỳ lăng lệ, cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cánh tay người máy, võ trang đầy đủ thân thể, băng lãnh như rắn độc con mắt, mỗi một cái động tác đều mang sát lục khí tức, phảng phất hắn là vì giết chóc mà tồn tại. Phốc thử. Bén nhọn thanh âm truyền ra, Hứa Mạn trên người chiến giáp bị đao xẻ qua, xuất hiện một vết nứt, chiến giáp này hiển nhiên còn chưa đủ tốt, không chịu nổi quá mạnh công kích, thân thể của hắn cũng bị đẩy lui đến tiệm bách hóa cửa ra vào. Hứa Mạn, Nghĩa cùng Bạch Vi sắc mặt biến đổi, đã thấy Hứa Mạn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước, hắn tay trái xuất hiện bài bổ kẹ kim loại, ngay tại hướng phía trước rắn hổ mang bước chân đột nhiên dừng lại, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Mạn tay. Mộ Ép chết tâm hắn có sợ hãi, hiển nhiên sẽ không phất lờ. Bài bổ kẹ kim loại trực tiếp phá không hướng phía rắn hổ mang vào tới, rắn hổ mang tay phải máy móc đao liên tục chém ra, đem bài bổ kẹ chém xuống. Sau đó hai cánh tay đồng thời thu hồi, hai thanh máy móc loan đao bảo hộ ở trước mắt, ngăn trở không có bị bao trùm con mắt, bước chân hướng phía Hứa Mạn đi đến, hiển nhiên hắn hấp thu mồ ẹt giáo hấn. Chiến không có đường lui. Hứa Mạn thở sâu, năng lượng hội tụ ở trên chiến đao, thân thể của hắn vọt tới trước, trong tay chiến đao lăng không đánh xuống, mang theo tiếng gió gào thét. Lưỡi đao lăng lệ, rắn hổ mang vung vẩy loan đao ngăn trở. Lại một lần kịch liệt va chạm, rắn hổ mang thân thể lại bị đẩy lui mấy bước, nhưng một thanh khác máy móc loan đao lại từ dưới lên trên chém giết mà ra, Hứa Mạn thân thể né tránh không kịp, máy móc loan đao lần nữa bổ vào trên chiến giáp pha toái. Hứa Mạn trên thân xuất hiện một đạo vết máu, nhuộm đỏ chiến giáp, thân thể của hắn cũng bị đẩy lùi tới. Rắn hổ mang theo dõi hắn, bước chân lần nữa tới gần, chỉ cần Hứa Mạn không có ám khí uy hiếp, liền không thể nào là đối thủ của hắn, chiến giáp đã phá, Hứa Mạn hẳn phải chết. Bất quá, Hứa Mạn có thể có lực chiến đấu như vậy, đã để hắn cực kỳ giật mình, so với ban ngày, hắn phảng phất đã mạnh hơn rất nhiều, giống như là thủy biến. Hứa Mạn, nghiêng hướng phía dưới lầu vọt lên, đi vào tiệm bách hóa cửa ra vào, liền nhìn thấy Bạch Thư lao ra thân thể mập mạp tựa như là một bức tường một dạng ngăn ở nơi đó, bên ngoài chiến đấu lại một lần bạo phát. Bạch Thư lao ra quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối với Nghĩa nói, Nghĩa, ngươi xuống tới làm gì? Ba ba, Hứa Mạn hắn. Nghĩa con mắt đỏ ngầu, nàng sợ sệt Hứa Mạn có việc. Bạch Thư lao ra nhìn thấy Nghĩa ánh mắt thở dài, nữ nhi trưởng thành. Quay đầu lại, hắn nhìn về phía Hứa Mạn cùng rắn hổ mang chiến đấu thân ảnh. Tiểu tử này, thật làm cho người giật mình a, hắn giống như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Trung quy là, khó mát nhiệt huyết. Lại một đạo âm thanh chói tai truyền ra, Hứa Mạn chiến giáp nhiều một vết nứt, lần nữa bị đẩy lui đến tiệm bách hóa ngoài cửa, nhưng hắn con mắt lạnh lùng như cũng nhìn chằm chằm phía trước, hắn không có đường lui, cũng không thể lui. Bạch Thư lao ra thân thể mập mạp hướng phía dưới cầu thang đi đến, mặt đất đều xuất hiện cảm giác chấn động. Cha. Nghĩa hô một tiếng, Bạch Thư lao ra nói, yên tâm đi. Nói, hắn đệ xuống Hứa Mạn bả vai, Hứa Mạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy được một bức núi lớn giống như thân ảnh. Sau đó, thân thể của hắn bị Bạch Thư lao ra trực tiếp nhấc lên, đại thủ trực tiếp cầm bờ vai của hắn, đem hắn nâng lên sau lưng tiệm bách hóa cửa ra vào. Hứa Mạn còn không có kịp phản ứng, Bạch Thư lao ra đã hướng phía rắn hổ mang đi tới. Hứa Mạn ý thức được, hắn khả năng đối với Bạch Thư lao ra còn chưa đủ hiểu rõ. Bạch Thư. Rắn hổ mang nhận biết Bạch Thư lao ra. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi sòng bạc, nhìn xem cái kia thân thể mập mạp, ánh mắt của hắn lộ ra hàn quang lạnh lẽo, bước chân hướng phía trước, tay phải hẹp dài máy móc loan đao chém xuống, hắn phảng phất thấy được chính mình máy móc cắt mở cái kia một thân thịt mỡ. Bạch Thư lao ra giơ lên tay phải, loan đao chạm tại bàn tay của hắn. Bạch Thư lao ra bàn tay khẽ chụp, như sắt thép kiên cố, một mực giữ lại loan đao của hắn. Rắn hổ mang ngây ngẩn cả người, hắn chưa kịp phản ứng, một thanh khác loan đao muốn chém xuống, đã thấy cả người hắn bị nâng lên không trung, Bạch Thư lao ra nắm lấy hắn máy móc loan đao đem hắn đột nhiên lắc tại trên mặt đất. Phanh! Mặt đất phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Giống như địa chấn đồng dạng, chấn động đến Hứa Mạn trái tim có chút rung động xuống. Mang Nghĩa trở về phòng. Bạch Thư đối với Hứa Mạn mở miệng nói ra. Được. Hứa Mạn rung động nhìn xem Bạch Thư lao ra sức chiến đấu, còn đánh giá thấp Bạch Thư lao ra sao. Có lẽ tiếp xuống tràng cảnh không thích hợp Nghĩa nhìn thấy, hắn quay người đối với Nghĩa nói, Nghĩa tiểu thư, chúng ta lên đi thôi. A. Nghĩa nhìn ra phía ngoài, nàng cũng đồng dạng không có kịp phản ứng, Hứa Mạn trực tiếp lôi kéo tay của nàng hướng phía đi lên lầu, nhưng hắn cảm giác lực vẫn như cũng nhìn xem tình hình bên ngoài, Bạch Thư lao ra từng bước một đi hướng rắn hổ mang. Rắn hổ mang bò lên, nhìn chằm chằm Bạt Thú Lao Gia, ánh mắt cực kỳ khó coi. Chiến sĩ đen. Bạt Thú Lao Gia không phải người cải tạo, cũng không phải thuần túy nguyên lực siêu phàm giả, hắn là chiến sĩ đen. Nhìn thấy Bạt Thú Lao Gia đến gần, rắn hổ mang thân thể bắn lên, song đao trên không trung đồng thời chém giết mà xuống, chém về phía Bạt Thú Lao Gia cổ, muốn đem đầu cho trực tiếp chặt đi xuống. Keng. Hẹp dài máy móc song đao rơi xuống, nhưng cổ không có bị chém xuống, Bạt Thú Lao Gia vươn tay cầm hai cánh tay của hắn, răng rắc một tiếng, cánh tay máy trực tiếp phá toái. Bạt Thú Lao Gia tay phải vung lên thân thể của đối phương, hướng phía trên mặt đất đập tới. Phanh, phanh, ầm. Từng đạo kinh khủng tiếng vang ở trong đêm tối quanh quẩn, rắn hổ mang thân thể đã biến hình, cơ giới thể phá toái, đầu ngã lệch tại trong nó an toàn. Bạt Thú Lao Gia kéo lấy thân thể của hắn đi về, sau đó lại đem Hứa Mạt trước đó giết chết mấy người cùng kéo tới cùng một chỗ, hai bàn tay khổng lồ kéo lấy năm bộ thi thể hướng phía nơi xa đi đến, tự đủ, lại phải dọn nhà. Hứa Mạt đã đem Nghĩa đưa về gian phòng, hắn nghe được Bạt Thú Lao Gia nói nhỏ âm thanh, hoàn toàn không còn gì để nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 37, chiến giáp cùng đao. Bạo động tiếp tục quyết tán, thế giới dưới đất dân chúng càng ngày càng nhiều tham dự tiến đến, mà lại chính hướng phía khu vực khác quyết tán, như liệu nguyên chi hỏa. Mái nhà, dưới ánh đèn lờ mờ nghĩa tại vì Hứa Mạt băng bó vết thương, Hứa Mạt ngực có một đạo vết đao, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, Bạch Vi cũng ở một bên lấy thuốc thủy băng bận bịu thanh tẩy. Nghĩa băng bó đồng thời nước mắt còn tại không ngừng nhỏ xuống, nàng biết rất nhiều sự tình, cũng có một chút nghi hoặc, nhưng nàng không có hỏi nhiều. Đau không? Nghĩa khóc hỏi. Vết thương nhỏ, không có việc gì. Hứa Mạt cười lắc đầu, chiến giáp bảo vệ được, vết thương không sâu, không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn đang suy nghĩ rắn hổ mang lại đột nhiên tìm tới nơi này, là Tần Trọng làm a? Chỉ có Tần Trọng khả năng biết hắn ở chỗ này. Xem ra, hắn trở thành Tần Trọng thanh lý mục tiêu. Phanh, 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 ầm. Xa xa khu phố truyền đến dồn dập súng vang lên âm thanh, sau đó là tiếng thét chói tai, hốt hoảng đảo vòng thanh âm. Đến từ thành bang trấn áp đội ngũ đến, hướng phía bên này xuất phát, trong bọn họ phần lớn đều là triệu tập mà đến đội chấp pháp người. Cũng có bộ phận mặc trắng đen xen kẽ khôi giáp, đem toàn bộ người bao khỏa ở bên trong, trong tay cầm thật dày màu trắng súng ống, trong thương bắn ra năng lượng màu xanh lam ánh sáng, mỗi một lần xạ kích đều có người thân thể bị xuyên thủng tới. Bọn hắn đem họng súng nhắm ngay bạo động đám người, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ khu phố, lưu lại thi thể đầy đất. Tụ tập dân chúng bị đánh tan, cũng có lửa giận thiêu đốt người tiếp tục xông về phía trước đi, nhưng chỉ bất quá là để mặt đất nhiều một bộ thi thể. Nghĩa nghe được động tĩnh đứng tại mái nhà xa xa nhìn thoáng qua, nhìn phía xa Tu La địa ngục, trong nội tâm bi thống tột đỉnh. Nghĩa, trở về. Bạt Thú Lao Gia đưa nàng từ bên cạnh kéo lại, Nghĩa có quắp tại trên mặt đất. Đây chính là bọn họ phương thức xử lý sao? Nghĩa có chút tuyệt vọng. Bọn hắn cầm hài tử làm ghen thí nghiệm, bây giờ lại cầm thương nhắm ngay thế giới dưới đất dân chúng. Những người kia thật là đội chấp pháp sao? Nghĩa giống như là nói một mình, con mắt của nàng là đỏ bừng. Bạt Thú Lao Gia không nói gì. Hôm nay phát sinh hết thảy đối với Nghĩa trùng kích quá mức mãnh liệt, mặc dù nàng biết thế giới này rất tàn khốc, nhưng vẫn không có nghĩ tới sẽ như cùng địa ngục đồng dạng. Những cái kia các đại nhân vật thật sự có đem bọn hắn xem như người đến đối đãi sao? Phanh, phanh. Trong ngõ nhỏ, còn có hai bên trong phòng cũng có người đối với đội chấp pháp xạ kích. Hiển nhiên, phản kháng cũng không có bởi vì trấn áp mà đình chỉ. Tiếng súng càng ngày càng gần, trấn áp đội ngũ đi tới bên này, sau đó bắt đầu chia tán hành động. Hứa Mạt cảm giác phía dưới hết thảy, thế giới dưới đất cùng nói là một thế giới, càng giống là một tòa to lớn lao tù, đem thế giới dưới đất người cầm tù ở chỗ này, nhận một mực khống chế. Khó trách bọn hắn muốn hạn chế khoa học kỹ thuật. Ngươi còn cho là có thể thay đổi gì sao? Bạt Thú Lao Gia đối với Hứa Mạt hỏi. Có thể thay đổi cái gì sao? Hứa Mạt đang hỏi chính mình. Phương Thúc cùng xét bọn hắn, vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, bọn hắn đều có kiên định tín nhiệm, mơ ước có thể vì thế giới này làm chút gì, cuối cùng bỏ ra tính mệnh. Nhưng là, thật sự có thể thay đổi gì sao? Tuyệt đối võ lực dưới, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một bầu nhiệt huyết, bất quá là trong tay người khác công cụ, ngu xuẩn. Bạt Thú Lao Gia bình tĩnh mở miệng, giống như là nhìn thấu thế đạo này. Hứa Mạt tan tính nghe, Bạt Thú Lao Gia nói lời hoàn toàn chính xác có đạo lý. Ngu xuẩn sao? Bọn hắn, rất nhiều người đều đến từ thế giới dưới đất tầng dưới chót, cảm thụ qua thế giới bất công, thấy qua những cái kia hắc ám, bọn hắn muốn phản kháng thế giới này, muốn để thế giới này biến sạch sẽ một chút, mặc dù cuối cùng bị người hữu tâm lợi dụng. Nhưng là, đây là ngu xuẩn sao? Không có phản kháng, ngầm thừa nhận nô dịch, bị xem như nô lệ đối đãi. Nhìn thấy những vật chứa kia bên trong hải tử, hắn không cách nào tưởng tượng yêu nhi bị bắt đi hắn sẽ như thế nào. Nếu như làm nghĩa tiểu thư đâu? Lúc trước trong giáo đường hải tử cũng là muốn trộm tới làm ghen thí nghiệm a. Những cái kia mất đi hải tử phụ mẫu, sau khi biết chân tướng bọn hắn sẽ cỡ nào bi thống. Chỉ sợ giết chết bọn hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy a. Vậy cũng là người sống sờ sờ, là tuổi nhỏ sinh mệnh. Muốn như thế nào tê liệt chính mình mới có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hứa Mạt nhìn về phía Bạt Thư, nhẹ giọng hỏi, Bạt Thư Lao Gia cũng tuổi trẻ qua đi, khi đó có thể từng có nhiệt huyết. Bạt Thư Lao Gia nhìn Hứa Mạt một chút. Nhiệt huyết sao? Đã nhanh quên loại cảm giác này. Bạt Thư Lao Gia nói không có sai, bọn hắn cái gì đều không cải biến được, cuối cùng rồi sẽ tiến vào bụi bặm lịch sử, có lẽ không có mảy may gợn sóng, cũng không có người nhớ kỹ bọn hắn. Hứa Mạt nhìn xem trên đất rất nhiều thi thể, mở miệng nói, nhưng là bọn hắn tồn tại qua. Nếu như tất cả mọi người chết lặng, mặc người nô dịch, phản kháng đều không có, cùng xuất sinh đã không có khác nhau. Như vậy, còn sống ý nghĩa là cái gì? Chỉ gặp Bạt Thư Lao Gia nhìn xem Hứa Mạt, cười lắc đầu. Tiểu tử này nói cũng có đạo lý, nhưng là lại có thể thế nào? Trấn áp bạo động đại bộ đội ngày mai hẳn là sẽ đến, có thể sẽ càng cường liệt, mảnh khu vực này sợ là không an toàn, sáng mai xuất phát rời đi đi. Bạt Thư Lao Gia đối với Hứa Mạt nói. cứ như vậy rời đi sao? Hứa Mạt hắn có chút không cam tâm. Kim bí thư, Tần Trọng, Diệp Thanh Điệp bọn hắn, kết cục sẽ như thế nào? Bạt Hứa lao ra chờ ta một lát. Hứa Mạt quay người đi xuống lầu, không qua bao lâu, hắn cầm một cái bao trở về, mở ra bao khỏa, bên trong có một chồng thật dày đồng liên bang, là Diệp Thanh Điệp cho hắn. Ta nghe nói đủ nhiều đồng liên bang có thể thông hướng phía trên thế giới, là thật sao? Hứa Mạt đối với Bạt Hứa lao ra hỏi. Dạ. Bạt Hứa lao ra lắc đầu, trừ phi là thế giới phía trên xuống người, không phải vậy, ngươi đi ra không được. Cho nên, đây cũng là âm mưu. Hứa Mạt tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Bạt Hứa lao ra ngài muốn dọn nhà, cần dùng đến đồng liên bang, những này có thể mang lên. Hứa Mạt đối với Bạt Hứa lao ra nói. Bạt Hứa nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hứa Mạt. Hứa Mạt, Nghĩa cũng đi tới, nhìn xem Hứa Mạt, hắn có ý tứ gì? Yêu Nhi đi theo Bạt Hứa lao ra, hẳn là rất an toàn. Hứa Mạt mỉm cười mở miệng nói, Bạt Hứa lao ra thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Kaka, ta không muốn. Một bên Nhu Thuận Yêu Nhi giống như là nghe hiểu, khóc nhào về phía Hứa Mạt. Hứa Mạt ôm nàng, Yêu Nhi kêu không nói, ta không muốn rời đi Kaka, ta muốn từ trước đến nay Kaka cùng một chỗ. Hứa Mạt hốc mắt có chút ướt át, những ngày chung đụng này, hắn đối với Yêu Nhi cũng có tình cảm. Yêu Nhi ngoan, Kaka sẽ đi tìm Yêu Nhi. Hứa Mạt trên trán Yêu Nhi khẽ hôn dưới. Hứa Mạt, ta không cho phép ngươi lưu lại. Nghĩa cũng khóc mở miệng nói. Nghĩa tiểu thư yên tâm, ta rất sợ chết. Hứa Mạt đối với Nghĩa cười nói. Làm chết qua một lần người, hắn rất chân quý chính mình tính mệnh, sẽ không đi cùng Phương Thúc một dạng chịu chết. Ngươi muốn làm gì? Bạt Hứa lao ra đối với Hứa Mạt hỏi. Ta cũng không biết chính mình có thể làm cái gì, ít nhất phải nhìn xem kết cục. Hứa Mạt đáp lại nói, ta sẽ cẩn thận. Bạt Hứa lao ra muốn dọn đi chỗ nào, chờ nơi này kết thúc ta liền đi tìm các ngươi. Đi chủ thành khu đi. Bạt Hứa lao ra đáp lại nói, ngươi chờ ta một chút. Nói, hắn cũng đi xuống lầu. Cũng không lâu lắm, Bạt Hứa lao ra để một cái dương kim loại đi lên. Hứa Mạt gặp qua, nhưng cảm giác không cách nào xuyên thấu, hắn không biết trong này có cái gì. Cái dương có mật mã, Bạt Hứa lao ra mở ra, sau đó đem cái dương đẩy hướng Hứa Mạt. Hứa Mạt nhìn Bạt Hứa lao ra một chút, sau đó mở ra dương kim loại, nội tâm có chút rung động xuống. Chiến giáp màu đen, đồ bộ. Còn có chiến đao, đen kịt chiến đao, như chết thần chi đao. Còn nhớ rõ tiểu quỷ kia hôn đản sao, vậy mà nói nghĩa không phải lão tử thân sinh. Bạt Hứa thô lô mắng, ta cũng tuổi trẻ qua, mà lại, lúc tuổi còn trẻ so ngươi còn đẹp trai. Hứa Mạt ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Bạt Hứa lao ra. Xem ra Bạt Hứa lão ra cố sự, khả năng so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn. Cho nên, cái này thân thể mập mạp là bởi vì dịch tiến hóa gen sao? Coi như là ngươi mua đi. Bạt Hứa lão ra đối với Hứa Mạt cười nói, làm xong về sau, đi chủ thành khu tìm chúng ta, đến lúc đó, kể cho ngươi giảng ta lúc tuổi còn trẻ cố sự. Được. Hứa Mạt trùng điệp gật đầu. Chiến giáp cùng chiến đao đều là nguyên lực vũ khí, cần nguyên lực bổ sung năng lượng trang bị bổ sung năng lượng, nơi này không có, chỉ có nguyên lực khối, ta sẽ lưu tại gia phòng, sử dụng hết ngươi có thể chính mình tìm nguyên lực khối bổ sung năng lượng. Bạt Hứa lão gia giáo hội Hứa Mạt sử dụng, Hứa Mạt nhìn thấy trong dương có nguyên lực tinh thể, có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm năng lượng, đó là nguyên lực khối. Những này đều hẳn là đến từ thế giới phía trên khoa học kỹ thuật, Bạt Hứa lão gia vậy mà lấy được. Thử một chút. Bạt Hứa đem chiến đao đưa cho Hứa Mạt. Hứa Mạt nắm chặt chiến đao, đứng dậy đi đến một bên, mở tối dưới ánh sáng, chiến đao sáng lên đen kịt qua mang, giống như từng đạo tia chớp màu đen giống như du tẩu. Hứa Mạt cảm giác chúng quanh năng lượng, làm cho che tại trên chiến đao, hướng phía trước bộ ra, một đạo ánh đao màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Rất mạnh, Hứa Mạt tiếp tục thử nghiệm, hắn muốn tìm được trước đó cảm giác, nguyên lực che tại trên chiến đao, lực lượng có thể càng mạnh. Hứa Mạt từng đao bổ ra, chiến đao truyền ra tiếng gió, giống như là ở trong đêm tối gầm thét. Nhìn về phía trước cơ chiến đao Hứa Mạt, nghĩa chảy nước mắt. Hảo đao, dạng này liền có thể phá giáp. Hứa Mạt ngừng, vừa cười vừa nói, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng nhiều. Nghĩa, là Hứa Mạt mặc giáp. Bạt Hứa lao ra đối với Nghĩa nói ra. Nghĩa gật đầu, nàng khóc là Hứa Mạt mặc giáp. Nhìn xem Hứa Mạt người mặc chiến giáp màu đen, cầm trong tay chiến đao, Nghĩa khóc khóc cả cười đứng lên. Giờ khắc này Hứa Mạt thật rất tốt nhìn. Bên cạnh Bạch Vi cũng khóc. Nghĩa tiểu thư khóc cái gì, sợ sẽ sao? Hứa Mạt cười hỏi, hắn còn là lần đầu tiên lấy tư thái như vậy xuất hiện ở trước mặt Nghĩa. Trước đó, hắn chỉ là 15 tuổi thiếu niên. Không. Nghĩa chảy nước mắt lắc đầu, nhưng trong đôi mắt đẹp lại có ánh sáng, nhìn xem Hứa Mạt nói, Hứa Mạt, ta rất kiêu ngạo. Hứa Mạt nghe được Nghĩa lời nói vuốt vuốt đầu của nàng, phản phất giờ khắc này hắn mới là lúc đầu hắn, Nghĩa cúi đầu, mặc cho Hứa Mạt xoa đầu, dáng tươi cười đặc biệt ngọt ngào. Kaka. Yêu Nhi ngửa đầu, nhìn xem Hứa Mạt, ánh mắt bên trong có ý sùng bái. Yêu Nhi, ngoan ngoãn nghe Bạt Hứa lão gia cùng Nghĩa tiểu thư nói, chờ Kaka đi tìm ngươi biết không? Hứa Mạt ngồi xổm người xuống đối với Yêu Nhi nói. Tốt, Yêu Nhi nghe Kaka. Yêu Nhi một bên lau nước mắt vừa nói. Hứa Mạt tại nàng cái trán khẽ hôn dưới, sau đó đứng dậy, ôm bên dưới Nghĩa, mở miệng nói, Nghĩa tiểu thư, Bạt Hứa lão gia, Bạch Vi tỷ, Yêu Nhi, chờ ta. Ta chờ ngươi. Nghĩa không nói, xoay người, Hứa Mạt hướng phía trước chạy, từ mái nhà nhảy xuống. Nghĩa đi đến mái nhà biên giới, nhìn xem Hứa Mạt thân ảnh biến mất ở trong hắc ám, đã là lệ rơi đầy mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 38, thế giới hắc ám. Trong đêm tối, bạo động đám người bị đánh tan, nhưng phản kháng cũng không đình chỉ. Trấn áp đội ngũ đi trên đường, sẽ từ trên đỉnh đầu nện xuống dao cụ, tảng đá, nóng hổi nước sôi. Cũng có người có súng, bọn hắn ở trong đêm tối ám sát lấy phản kháng lấy hung ác. Tại trong một đầu ngõ nhỏ, mấy tên đội chấp pháp người đối với phía trước liên tục nổ súng, súng vang lên âm thanh không ngừng, lần lượt có người đổ vào máu phách bên trong, một vị nữ tử ngồi xổm ở góc tường run rẩy thân thể, nàng hơi lộ ra đầu nhìn về phía đi tới đội chấp pháp người, khóc nói, ta cũng không có làm gì. Phanh. Một phát nổ đầu. Sau lưng có âm thanh truyền đến, bọn hắn xoay người, liền nhìn thấy một thân ảnh màu đen tựa như tia chớp nhào về phía bọn hắn. Phanh, phanh, phanh. Trong tay súng liên tục xạ kích, nhưng lại giống như là đánh vào trong không khí, trong chớp mắt người kia đã đến trước mắt, một tia chớp màu đen xẹt qua, phốc thử một tiếng, mấy người thân thể đồng thời ngã xuống, thi thể tách rời. Hứa Mạt cảm giác khuếch tán, bao trùm chung quanh khu vực, hướng phía một chỗ khác đi đến. Có được cường đại cảm giác lực hắn, đêm tối là thuộc về hắn chiến trường. Mà lại, Bạt Hứa lao ra bộ này nguyên lực chiến giáp cùng chiến đao, có thể là cùng Kim Bí thư cùng cấp bậc, có thể không nhìn đạn công kích, phổ thông thương đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Đây là một trận đêm tối đi săn. Sau đó không lâu, một chỗ khác, hai tên mặc đen trắng khôi giáp thân ảnh đi tại trên đường phố, tại bọn hắn bên người có không ít thi thể, mà lại đều đã không hoàn chỉnh, đều là ác ôn thi thể, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, dọn dẹp đi ra ác ôn. Ông. Bọn hắn bên người phương hướng, trong ngõ nhỏ một bóng người trong lúc bất chợt vọt ra, hai người bỗng nhiên quay người. Phốp thử. Một người thương trong tay trực tiếp bị chém đứt, màu đen chiến đao du tẩu tia chớp màu đen, chạm tại xám trắng giao nhau trên chiến giáp phát ra thanh thúy xé rách tiếng vang, trực tiếp bị chém ra đến, chiến đao đem hắn thân thể chém đứt, máu tươi vẩy ra. Hứa Mạt động tác cũng không dừng lại, chiến đao xẹt qua một đường vòng cung, chém về phía một người khác, lam quang đánh trúng vào Hứa Mạt thân thể, nhưng đao cũng chạm tại trên cổ đối phương. Ầm. Hứa Mạt thân thể lui một bước nhỏ, túi đầu nhìn thoáng qua lưu chuyển lên ánh sáng năng lượng chiến giáp, vẫn không có bị rung chuyển, nhưng là năng lượng tiêu hao một chút. Nếu như không có chiến giáp này, Hứa Mạt sẽ không như thế xúc động. Hứa Mạt ngẩng đầu hướng phía cách đó không xa phương hướng nhìn thoáng qua, nơi đó là chợ đen phương hướng, tại chợ đen bên ngoài, tựa hồ lần lượt có người đi vào, bên trong truyền ra tiếng vang kịch liệt. Hiển nhiên, trong chợ đen mặt ngay tại giao chiến. Thậm chí, Hứa Mạt nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trong chợ đen mặt có tạc đạn. Tân Trọng Trung Quy là người nào? Hắn vì lần này kế hoạch chuẩn bị bao lâu, mục đích là cái gì? Diệp Thanh Điệp bọn hắn đều là Tân Trọng bồi dưỡng, mang ý nghĩa rất nhiều vũ khí cũng đều là Tân Trọng hỗ trợ cung cấp, mặc dù cũng không phải là cao cấp vũ khí, nhưng cũng chứng minh hắn có con đường. Tân Trọng, phải chăng cũng là người ở phía trên? Trong chợ đen một bóng người đi ra, tháo nón an toàn xuống, cuối cùng ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thình lình đúng là Kim Bí thư. Chiến giáp của hắn đã không có năng lượng. Bại, hắn bị bại rối tinh rối mù. Đây là hắn cuối cùng một tia cơ hội, cầm xuống Tần Trọng còn có lật bàn cơ hội. Hắn theo trấn áp đội ngũ cùng nhau sát nhập vào chợ đen, nhưng bị cường đại chặn đánh. Đừng nói bắt được Tần Trọng, hắn thậm chí không có nhìn thấy Tần Trọng mặt. Kim Bí thư bỗng nhiên cảm giác mình có chút buồn cười, hắn chưa bao giờ đem Tần Trọng để vào mắt, đó bất quá là trong mắt của hắn một con chó. Nhưng bây giờ, chó cắn người, không chỉ có cắn hắn, thậm chí có thể lấy mạng của hắn. Nhìn thoáng qua trong chợ đen mặt, Kim Bí thư ánh mắt tràn đầy cừu hận, nhưng đã không có ý nghĩa. Hắn nghĩ tới Liều Lĩnh giết đi vào, nhưng là không còn kịp rồi, không có thời gian. Nghĩ đến cái này, Kim Bí thư kéo lấy thân thể mệt mỏi hướng phía đường cũ chạy trở về. Hắn muốn về nhà. Kim Bí thư hướng trở về đường, hắn là dùng chạy. Tại hắn lúc đi qua, sau lưng một thân ảnh màu đen xa xa theo ở phía sau, Kim Bí thư không có phát giác, hắn không có Hứa Mạt cường đại như vậy cảm giác lực. Hứa Mạt trong tay hắn chiến đao nắm chặt, tựa như là trong đêm tối thợ săn, ở trong hắc ám đi theo, hắn không có nóng lòng động thủ. Lần trước chiến đấu Kim Bí thư cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh, hắn cũng không rõ ràng bây giờ đối phương còn có bao nhiêu sức chiến đấu, mà hắn phải chăng có phần thắng. Nếu như hắn không có đoán sai, Kim Bí thư hẳn là người cho Rắn Hổ Mang ra lệnh giết hắn một nhà. Rắn Hổ Mang là dưới tay hắn, đội chấp pháp cũng nghe từ chỉ thị của hắn. Phụ thân của Elsa, liên bang nghị viện người. Trước kia trong mắt của hắn, hẳn là thuộc về thế giới dưới đất đại nhân vật. Kim Bí thư về đến cửa nhà, bên trong đèn là tối, bên này so ra mà nói thuộc về khu nhà giàu, bạo động tình huống muốn tốt một chút, tương đối bình tĩnh. Kim Bí thư hơi nhẹ nhàng thở ra, mở cửa đi vào gian phòng, mở đèn. Ánh đèn sáng lên một khắc này, Kim Bí thư trái tim co quắp dưới. Trên ghế salon, một bóng người an tĩnh ngồi ở kia, thân ảnh này đồng dạng mặc chiến giáp, nhưng không có mang mũ giáp, Kim Bí thư nhận ra đối phương. Thê tử của hắn cùng nữ nhi, chính quỳ trên mặt đất, bị người trói chặt, che lại miệng, bên cạnh một người cầm thương chỉ về phía các nàng. Hứa Mạt cũng nhìn thấy tình hình bên trong, hắn im lặng tới gần, cảm giác lực hướng phía bên trong thẩm thấu. Kim Bí thư, ngồi ở trên ghế salon thân ảnh nhìn về phía đi vào gian phòng Kim Bí thư mở miệng nói, ngươi biết mình làm cái gì sao? Các nàng cái gì cũng không biết. Kim Bí thư sắc mặt trắng bệch, đối với trên ghế salon thân ảnh mở miệng nói, nghị trưởng đối với ngươi rất thất vọng. Trên ghế salon người tiếp tục mở miệng, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Kim Bí thư thân thể hơi run rẩy lấy, nói, có thể buông tha các nàng sao? Các nàng là vô tội, ngươi tự hành chấm dứt đi. Người kia bình tĩnh mở miệng. Kim Bí thư sinh ra một cỗ manh liệt bi ai chi ý, còn kém một điểm, lại hoàn thành một nhóm nhiệm vụ hắn liền có thể rời đi, lên bên trên thế giới, tại sao phải phát sinh những sự tình này? Hắn biết, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Kẹo xạ. Kim Bí thư lộ ra thần tình thống khổ, nhìn xem nữ nhi của mình còn có âu yếm thế tử. Hắn yêu tha thiết bọn hắn, thắng qua yêu chính mình. Hắn cả đời vì bọn nàng mà cố gắng. Hắn biết rõ biết thế giới dưới đất là luyện ngục. Cho dù là hắn, cũng giống vậy sinh tồn ở luyện ngục bên trong, hắn muốn rời khỏi. Vì thế, hắn có thể trả bất cứ giá nào, thậm chí mất hết lương tri. Nhưng là đến cuối cùng, hắn đạt được cái gì? Đây là báo ứng à? Hắn muốn phản kháng, hắn biết đối phương có thể sẽ không buông tha hắn thế nữ, nhưng hắn không dám, phản kháng nói, một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Mà lại, thực lực đối phương không kém hắn, phản kháng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đồng dạng chỉ có đường chết. Buông tha các nàng. Kim Bí thư lấy ra súng, nhắm ngay đầu của mình. Hắn muốn đổi cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Ô, thê tử của hắn cùng xạ phát ra tiếng nghẹn nào, nước mắt không ngừng từ trong mắt trượt xuống mà xuống, các nàng điên cuồng lắc đầu. Kim Bí thư nhìn xem các nàng đồng dạng rơi lệ. Giờ khắc này, trong đầu hắn nhớ tới rất nhiều. Kẻo xạ tuổi nhỏ thời điểm, hắn mang theo Elsa khắp nơi chơi đùa, truy đuổi chơi đùa lấy. Elsa lúc nhỏ, thê tử bồi bạn nàng đọc sách viết chữ, hắn ở một bên an tĩnh nhìn xem. Về sau, Elsa trưởng thành, nàng học tập âm nhạc, hắn thích cùng thê tử cùng một chỗ an tĩnh lắng nghe nàng đàn tấu âm nhạc, loại cảm giác này thật rất đẹp. Hết thảy đều kết thúc. Thật xin lỗi. Kim bí thư đối với thê tử cùng Elsa xin lỗi. Phanh. Một tiếng súng vang, Kim bí thư thân thể ngã xuống, kết thúc chính mình bận thịu cả đời. Ô ô ô. Thê tử của hắn cùng Elsa thống khổ lấy, dãy rủa lấy muốn qua, nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Trên ghế salon thân ảnh lấy ra các nàng trong miệng bố, hai người đau khóc thành tiếng. Ba ba. Elsa quỳ hướng phía thi thể mà đi, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng, nàng chưa từng như này tuyệt vọng. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Mẫu thân của Elsa tức giận nhìn chằm chằm trên ghế salon thân ảnh. Chỉ thấy đối phương nhìn nàng một cái, trầm trọng nói, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, bất quá là trước thời hạn mà thôi. Khi Kim bí thư đi đến con đường này thời điểm, hết thảy liền đều đã chú định, đây là số mạng của hắn. Muốn rời khỏi đi phía trên thế giới, đó bất quá là một giấc mơ đẹp mà thôi. Bất quá, Kim bí thư ngược lại là rất biết hưởng thụ. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử dung nhan cùng Elsa, trong ánh mắt hiện lên một vòng dục vọng, bất quá lại bị hắn áp chế. Thu thập một chút đi thôi. Hắn lãnh đạm mở miệng, đi hướng cửa ra vào, một người khác thì là bỏ đi Kim bí thư chiến giáp cất kỹ, sau đó kéo lấy hai người đi ra ngoài, Elsa hướng phía Kim bí thư thi thể phương hướng dãy rủa, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nàng bị kéo lấy ra bên ngoài. Người mặc chiến giáp thân ảnh mở ra cửa viện đi ra ngoài, bóng đêm có chút tối, đêm tối lờ mờ sắc dưới, hắn chuẩn bị đội mũ giáp lên. Đúng lúc này, trong hắc ám xuất hiện một vòng ánh sáng lóng ánh, đao quang. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra mà ra, đầu của hắn bị chém xuống tới, một kích mất mạng. Người phía sau sắc mặt kinh biến, hai tay vung ra xa hai người, muốn nổ súng. Nhưng đã chậm, một đạo thân ảnh đen kịt xuất hiện, tử thần đao quang rơi xuống, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu của hắn, từ trên hướng xuống, một đạo vết máu xuất hiện, thân thể của hắn cũng đổ xuống dưới. Thậm chí, liên sát bọn hắn hung thủ cũng không biết là ai. Kẻo xạ các nàng cứ thế tại nơi đó, người mặc chiến giáp màu đen Hứa Mạt xuất hiện ở trước mắt nàng, nhưng nàng cũng không có nhận ra, nàng chỉ có thể nhìn thấy một đôi đen nhánh con mắt. Hứa Mạt nhìn nàng một cái, đem trên thân người kia chiến giáp lột xuống tới, sau đó cầm kim bí thư chiến giáp, cắt chói trên người xạ dây thừng. Không có dừng lại, Hứa Mạt trực tiếp quay người rời đi. Kim bí thư như là đã chết rồi, hắn vốn là vì kim bí thư mà đến. Trong bóng đêm, Hứa Mạt cảm thấy trận trận ý lạnh, trong nội tâm hiện ra một cô mãnh liệt bi ai. Thân là đại nhân vật kim bí thư, vận mệnh lại cũng giống vậy như vậy thê thảm. Cho dù không có phát sinh sự kiện lần này, vận mệnh của hắn cũng sẽ mở dạng, đây là cỡ nào bi ai? Cuối cùng là như thế nào một cái thế giới hắc ám? Không có hy vọng thế giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hắc não. Chương 39, chân áp. Sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều người bắt đầu di chuyển rời đi mảnh khu vực này, cũng không phải là tất cả mọi người dám phản kháng. Tiệm bách hóa đại môn quá chặt, Bạch Hứa lão gia đã mang theo nghĩa bọn hắn rời đi chỗ thị phi này. Hứa Mạt hôm qua luyện một đêm đao, dùng người luyện đao. Đi tại trên đường phố, chiến giáp bên ngoài phủ thêm màu đen áo khoác, vắt trên lưng lấy một cái ba lô, khuôn mặt non nớt cũng không để người chú ý. Lúc này khu phố tràn ngập một cỗ dị dạng không khí, đội chấp pháp người cùng người mặc trắng đen xen kẽ khôi giáp chiến sĩ bốn chỗ có thể thấy được, Hứa Mạt đi ở bên cạnh đều sẽ bị nhìn chằm chằm, phảng phất chỉ cần hắn vừa có dị động liền sẽ ngay tại chỗ thanh trừ. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được thi thể, nhìn thấy hết thảy trước mắt Hứa Mạt cảm giác có chút không chân thực, phảng phất đi tới nhân gian luyện ngục, hắn sinh ra một loại mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Cái gọi là đội chấp pháp, càng giống là đạo phủ. Đông, đông, đông. Xa xa khu phố truyền đến chấn cảm, mặt đất cũng vì đó run rẩy, Hứa Mạt tại chỗ rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ chấn cảm. Hắn nhìn về phía nơi xa phương hướng, lại có một nhóm đội ngũ đến đây. Tại phía trước nhất phương hướng, có mấy đỡ quái thú sắt thép. Cơ giáp. Hứa Mạt con mắt nhìn chằm chằm bên kia, cái này quái thú sắt thép thân thể máy móc khổng lồ, bất quá lại không phải là hình người cơ giáp, bốn cái chân máy móc tiến lên, có vẻ hơi vụ bè, nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một lần dậm chân đều để mặt đất chấn động. Cái kia máy móc thể xác, xung ống chỉ sợ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Quái thú sắt thép sau lưng, có người mặc khôi giáp chiến sĩ, bọn hắn theo quái thú sắt thép tiến lên, phía sau còn có một nhóm người. Mặt đất không ngừng chấn động, Hứa Mạt nhìn chằm chằm phía trước, nhanh đến chợ đen. Chỉ gặp có một nửa quái thú sắt thép cùng số lớn đội ngũ chậm chạp quay người, hướng phía trong chợ đen đi đến, một nửa khác tiếp tục hướng phía trước mà đi, khiến cho Hứa Mạt còn người co vào. Đây là vì chấn áp chợ đen lực lượng. Bước chân hắn tiếp tục hướng phía trước, bên cạnh truyền đến tiếng vang kịch liệt, quái thú sắt thép cùng chấn áp đội ngũ từ bên cạnh hắn đi qua, giống như Hứa Mạt người dựa vào khu phố hai bên trái phải vách tường đi, sợ sẽ trở thành rõ ràng mục tiêu. Loại này quái thú sắt thép, người bình thường sợ là không có một tia năng lực phản kháng. Hứa Mạt trong lòng cảm giác có chút bi ai, quả nhiên như Bạch Hứa lão gia nói tới một dạng, chấn áp lực lượng càng ngày càng mạnh. Thế giới dưới đất dân chúng căn bản không có tiên tiến vũ khí, khoa học kỹ thuật bị trói buộc. Nhưng bây giờ, thành bang bắt đầu đầu nhập cơ giáp hạng nặng chấn áp bạo động, phản kháng sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị chấn áp xuống tới. Hứa Mạt tới gần chợ đen, cảm giác hướng phía bên trong quyết tán, quái thú sắt thép tiến vào chợ đen đằng sau, trực tiếp đối với hai bên khu phố khai hỏa. Oeng! Hỏa pháo trực tiếp đem phòng ốc anh sập, đêm qua chấn áp nhiệm vụ cũng không thuận lợi, bởi vậy phái ra cơ giáp hạng nặng. Veng, veng, veng. Hỏa lực kinh khủng rất mau đem hai bên đường san thành bình địa, mơ hồ có thể nghe được tiếng gào thê thảm, trốn ở người ở bên trong bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe, có ít người chưa kịp phản ứng liền đã hài cốt không còn. Người đứng phía sau theo cơ giáp hạng nặng cùng nhau tiến nhập trong chợ đen, đội chấp pháp cũng tiến vào. Một vòng hỏa pháo áp chế xuống, tới gần chợ đen cửa lớn khu vực đã dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. quái thú sắt thép tiến vào trong chợ đen, những nơi đi qua đều là đất bằng, trong chợ đen xuất hiện từng mảnh phế tích. Trong phòng, chuyên gia hải tử tiếng khóc, có nữ nhân ôm hải tử thân thể run rẩy không ngừng. Tiếp tục chấp hành thanh lý nhiệm vụ. Giống như máy móc băng lãnh cứng rắn thanh âm truyền ra, sau đó lại là một vòng hỏa pháo, máu tươi vẩy ra. Đột nhiên, trong chợ đen truyền ra rung động dữ dội, cũng không phải là cơ giáp hạng nặng âm thanh hỏa lực, mà là tạc đạn tiếng nổ, cơ giáp hạng nặng bị mai táng tại bên trong phế tích. Những cái kia khôi giáp chiến sĩ đồng dạng bị tạc rất thảm, người phía sau nhìn chằm chằm xung quanh, chỉ gặp rất nhiều người dẫn theo thương xông về bọn hắn. Súc sinh, có người tức giận gầm thét, giống giận, điên cuồng sát kích. Hứa Mạt đứng tại chợ đen bên ngoài, xa xa hình ảnh dần dần chẳng phải rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy chiến đấu thảm liệt, chợ đen bên ngoài cũng bị phong tỏa. Mặc dù trong này là phạm tội căn cứ, nhưng cũng có chợ đen nguyên trụ tầng dưới chốt dân chúng, nhưng rất hiển nhiên, đây là một lần không khác biệt giết chóc. Bọn hắn muốn đem chợ đen triệt để san bằng tới. Những cái kia các đại nhân vật thống trị thế giới dưới đất, đem thế giới dưới đất người xem như súc sinh đồng dạng đối đãi. Vẹn vẹn sức lao động đã không đủ thỏa mãn bọn hắn. Ghen thí nghiệm, giết chóc, không biết còn có bao nhiêu tội ác trong hắc ám không có bạo lộ ra. Tần Trọng bày ra mở ra hắc ám một góc, nhưng hắn mục đích tuyệt đối không phải đơn thuần, vì hắn mục đích, giống Diệp Thanh Điệp dạng này người chủ nghĩa lý tưởng phấn đấu quên mình. Giờ khắc này ở trong chợ đen chiến đấu đám người, cũng không ít cùng Diệp Thanh Điệp bọn hắn một dạng bị mơ mơ màng màng người chủ nghĩa lý tưởng a. Còn có chợ đen những người khác, đều tại vì Tần Trọng kế hoạch bỏ ra tính mệnh đại giới. Trong chợ đen tạc đạn các loại lực lượng đề kháng, hiển nhiên Tần Trọng sớm có dự mưu, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Mà lại, Tần Trọng hẳn là bày ra chuẩn bị thời gian rất lâu. Một vòng này chợ đen tiến công kéo dài hồi lâu, nhưng lại cũng không có đánh hạ đến, có vài khung cơ giáp hạng nặng luân hãm, có bị tạc đạn nổ bay, cũng có lâm vào chôn xong trong cả bẫy, bên trong chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Bọn hắn đánh ra thấp chợ đen phản kháng lực lượng, đây là một trận mưu đồ đã lâu hành động. Trong chợ đen, song bạc. Lúc này trên chiếu bạc chất đầy các thức vũ khí, rất nhiều đều là hỏa lực nặng súng pháo. Sự kiện bộc phát đằng sau, Tần Trọng ngay đầu tiên cổ động dân chúng lật ngược nhà máy chế tạo vũ khí của Gen, số lớn vũ khí bị lược đoạt lại tới đây. Trong chợ đen có là người, mà lại rất nhiều đều là không muốn mạng người, bọn hắn đòi tiền. Cho nên, trên chiếu bạc trồng chất chính là súng pháo, mà trên cách đấu trường thì là chất đầy đồng liên bang. Những này dĩ nhiên không phải Tần Trọng tiền, mà là song bạc, những này vốn hẳn nên đều là muốn lên giao nộp, nhưng bây giờ trở thành công cụ của hắn. Tần Trọng đứng ở trên lầu, mặc trên người chiến giáp, mang theo mặt nạ, hai bên trái phải cũng có người mặc giáp, trong tay bọn họ còn tìm súng, những người này đều là bồi dưỡng ra được tâm phúc, cùng Diệp Thanh Điệp bọn hắn một dạng, từ thời gian rất sớm liền bắt đầu bồi dưỡng, có chút là hắn tự mình bồi dưỡng, có chút không phải. Nhìn xem những cái kia bưng lên thương xông ra ngoài phong người, Tần Trọng mặt nạ kim loại dưới con mắt lộ ra một vòng băng lãnh cười. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, từ xưa giờ đã như vậy. So với là tài người, hắn càng ưa thích Diệp Thanh Điệp bọn hắn những này trung thành tuyệt đối cấp dưới, bọn hắn có tính ngưỡng của chính mình. Sinh tại hắc ám, muốn tìm quang minh. Chỉ là bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền sai, thế giới dưới đất không có ánh sáng, hắc ám phía sau sẽ chỉ càng thêm hắc ám. Đây là chiếu sáng không đến địa phương. Có chút đáng tiếc. Trong chợ đen càng ngày càng nhiều, trấn áp chợ đen đội ngũ đã xâm nhập, chợ đen ngoài cửa người trấn thủ ít đi rất nhiều. Hứa Mạt đội mũ giáp lên, cảm giác lực thẩm thấu đến bên trong, thân thể hướng phía chợ đen cửa lớn bên kia tới gần. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, bên trong người mặc đen trắng khôi giáp người quay người. Xuy. Màu đen chiến đao xẹt qua một đường vòng cung, một đoàn người trực tiếp bị chém giết, thân thể không có đình chỉ, đón đạn hướng phía trước. Đao quang lấp lóe, máu tươi vẩy ra, từng quả đầu lâu bị chiến đao chém xuống tới, Hứa Mạt hướng phía trong chợ đen chạy đi. Hắn không có tiến về trung tâm chiến trường, mà là từ vắng vẻ con đường chạy về phía chợ đen số 425 vị trí, cảm giác lực quyết tán đến mạnh nhất, đầu óc tựa như là máy quét, phương viên một cây số bên trong hết thảy đều rõ ràng khắc sâu vào trong đầu. Phúc. Phía trước một bóng người mới đi ra, liền bị chiến đao trực tiếp chém đầu, máu tươi vẩy ra. Hứa Mạt tiếp tục bay về phía trước chạy, tiến vào chợ đen chỗ sâu, mảnh khu vực này không có bị cơ giáp hỏa lực nặng công kích, nhưng là trấn áp đội ngũ tiến nhập bên này, tiến hành thanh trừ nhiệm vụ. Đao quang tại khác biệt địa phương lấp lóe, màu đen chiến đao bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhà máy bị vứt bỏ bên ngoài, Diệp Thanh Điệp bọn hắn giờ phút này cũng bị vây giết, một đoàn người đối với nhà máy bên ngoài cửa hàng điên cuồng sát kích, Diệp Thanh Điệp trốn ở bên trong. Lúc này, trên nóc nhà một bóng người xuất hiện, hắn tay trái là cánh tay người máy, bắn ra hoa mỹ thiểm điện trùng sáng, trực tiếp xuyên thủng phía dưới một người khôi giáp, đem thân thể đối phương xuyên thấu đến, trực tiếp đánh giết. Những người khác kịp phản ứng, trực tiếp đối với nóc nhà sát kích, thân ảnh kia trong nháy mắt mau né, người mặc áo giáp thân ảnh tiếp tục hướng phía trước hướng phía cửa hàng phương hướng chạy đi. Đúng lúc này, phía sau bọn họ một bóng người phi nước đại mà tới, tựa hồ nghe đến động tĩnh, mấy người quay người. Chỉ gặp một thanh đen kịt chiến đao rơi xuống, đầu bay thẳng ra ngoài, phía trước mấy người cũng đồng dạng quay người, nhưng phía trên thiểm điện màu làm chùm sáng bắn tại bọn hắn trên đầu, trong nháy mắt mất mạng, một đoàn người trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ. Nóc nhà thân ảnh rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía đối diện đi tới thân ảnh có chút cảnh giác. Thân ảnh kia thình lình đúng là Tiểu Thất. Người là ai? Tiểu Thất khẩu súng trong tay đối với Hứa Mạt, Hứa Mạt nhìn về phía đối phương, lúc này Tiểu Thất đã chiều sâu cải tạo, cánh tay không còn là hình người, mà là hoàn toàn cơ giới thể. Diệp Thanh Điệp cũng đi ra, nhìn về phía Hứa Mạt. Là ta. Hứa Mạt mở miệng nói ra, khiến cho Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất đều sửng sốt một chút. Hứa Mạt. Tiểu Thất thanh âm có chút kinh hỉ, nhìn xem Hứa Mạt nói, ngươi cũng làm trang bị mới chuẩn bị. Thân thể của ngươi. Hứa Mạt nhìn về phía Tiểu Thất. Bác sĩ mới nhất kỹ thuật, có đẹp trai hay không? Tiểu Thất dáng tươi cười sáng lạ, nhưng Hứa Mạt nhìn xem lại cảm giác có chút thương cảm, bây giờ Tiểu Thất đã không tính là người hoàn chỉnh loại, mà là nửa người nửa máy móc. Bất quá, có thể sống sót đã rất tốt. Đẹp trai. Hứa Mạt cười gật đầu, chỉ là trong tươi cười mang theo vài phần thương cảm chi ý. Tiểu Thất hắn mới 15 tuổi. Hứa Mạt ca, còn phải đa tạ ngươi, Điệp tỷ đem còn lại đồng liên bang đều tiêu vào trên người ta. Tiểu Thất giống như là một chút không thèm để ý, vẫn như cũ cười nói, ngươi thân chiến giáp này ở đâu ra, đẹp trai. Đi vào nói. Hứa Mạt mở miệng một giọng nói, Diệp Thanh Điệp gật đầu, bọn hắn về tới trong nhà máy bị vứt bỏ mặt. Trong nhà máy, Hứa Mạt đem ba lô mở ra, lộ ra bên trong hai bộ chiến giáp, là hắn hôn qua cướp được. Diệp Thanh Điệp bọn hắn nhận ra trong đó một bộ chiến giáp là Kim Bí Thư, hơi kinh ngạc nhìn xem Hứa Mạt, cái này hai bộ đều là phi thường độ bộ chiến giáp, có thể làm cho bọn hắn sức chiến đấu một bậc thang. Diệp Thanh Điệp nhìn về phía Hứa Mạt, trong lòng lại cảm giác có chút chua xót, lại là cười nói, Hứa Mạt, muốn Điệp tỷ làm sao cảm ơn ngươi. Hứa Mạt ngẩng đầu, nhìn xem Xê tỷ, có thể lại cảm thụ chút sao? Làm sao lại nhìn lầm đâu? Tốt lắm. Diệp Thanh Điệp sửng sốt một chút, sau đó cười tủm tỉm nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, dập tắt chi thế. Theo chấn áp lực lượng đến, bạo động cùng phản kháng cũng không có đình chỉ, huyết tinh giết chóc khơi dậy mãnh liệt hơn phản kháng. Không chỉ có như vậy, trận này bạo động đã lan tràn tới địa phương khác, thậm chí là thành bang trung tâm thành khu, tấm hình đã lưu truyền ra đến, thành bang dân chúng trùng kích nghị viện, muốn những cái kia các đại nhân vật cho một cái công đạo. Bạo động kéo dài mấy ngày lâu, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thành bang nghị viện tựa hồ cũng có điều cố kỵ, không dám quy mô bạo lực trấn áp, lo lắng lọt vào mãnh liệt hơn phản kháng. Thành bang chủ thành khu một nhà trang viên bên trong, một vị 50 tuổi lão nhân đang nằm trên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tại trước người hắn cách đó không xa có một nam một nữ, nam tử anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, nữ tử thì là thanh xuân tịch lệ, ánh nắng mỹ lệ, nàng ngay tại đàn tấu nhạc nhẹ, khiến cho người cảm giác tâm tình thư giãn. Lúc này, người mặc quần áo màu đen quản gia từ đằng xa đi tới bên này, đứng ở đằng xa liền ngừng lại, đối với ba người cúi người chào. Ý nghĩa tiên sinh, thiếu niên, tiểu thư. Quản gia khách khí nói. Chuyện gì? Thanh niên đi lên trước đối với quản gia hỏi. Nghị viện người tới, xin mời y tiên sinh có mặt hội nghị, nói là có chuyện trọng yếu. Quản gia mở miệng nói ra. Tốt, ngươi trước hết để cho bọn hắn các loại. Thanh niên mở miệng nói ra. Vâng, thiếu gia. Quản gia cúi đầu, quay người rời đi bên này. Lão nhân một mực an tĩnh nằm ở đó, hắn là thế giới ngầm thành bang nghị viên, chỉ bất quá đã sớm bị mất quyền lực đến, rời xa quyền lực hạch tâm sự vụ, trừ phi có trọng đại hội nghị mới có thể tượng trưng có mặt một chút. Phụ thân. Thanh niên đi đến lão nhân bên người đứng tại đó, mở miệng nói, bạo loạn một mực kéo dài, nghị viện bên kia lúc này xin ngài đi qua, là dụng ý gì? Lão nhân mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Nghị viện là cái gì? Lão nhân hỏi. Thế giới dưới đất trung tâm quyền lực. Thanh niên đáp lại nói. Không. Lão nhân lắc đầu, là công ty khôi lỗi. Thanh niên sửng sốt một chút, sau đó giống như là chấp nhận loại thuyết pháp này. Phạm sai lầm khôi lỗi, công ty tự nhiên muốn thay thế đi. Lão nhân chậm rãi đứng dậy. Thanh niên sửng sốt một chút, những năm này phụ thân không hỏi chuyện ngoại giới, không đi tranh, là bởi vì nguyên nhân này sao? Lão nhân quay người hướng phía gian phòng đi đến, nói, theo ta đi đổi một bộ quần áo. Được. Thanh niên nhẹ gật đầu. Izina đình chỉ đàn tấu, nhìn xem bóng lưng của cha, một mực hơi có vẻ già nua phụ thân giờ phút này đột nhiên giống như là có tinh khí thần, giống như là về tới 10 năm trước. Phụ thân lại phải rời núi sao? Chợ đen, nhà máy bị vứt bỏ. Một gian mật thất phong bế bên trong, có rất nhiều nguyên lực trang bị, đều là máy móc trang bị. Trong này nồng độ năng lượng phi thường cao, cùng ngoại giới mỏng manh hoàn toàn khác biệt, đây là trong nhà máy bộ nguyên lực phòng, cũng là ngày bình thường tiểu thất phòng thí nghiệm. Diệp Thanh Điệp bọn hắn đem nguyên lực khối đặt ở trang bị, đem nguyên lực khối bên trong nguyên lực phong thích, liền khiến cho trong này nguyên lực nồng độ phi thường cao. Hứa Mạt cũng là lần này tới mới biết được điều bí mật này, nếu như không phải ngày đó xảy ra bất chắc, hắn giết chết rắn hổ mang sau nguyện ý nhập tổ chức nói, Diệp Thanh Điệp hẳn là cũng sẽ để cho hắn biết. Nhưng là, hắn nhiệm vụ lần thứ nhất chính là cực kỳ thảm liệt kết cục, Diệp Thanh Điệp sau đó tiện hắn rời đi, không để cho hắn gia nhập tổ chức. Dù sao Hứa Mạt hoàn toàn là cuốn vào, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Mấy ngày nay Hứa Mạt đại đa số thời gian đều ở nơi này tu hành hô hấp pháp, tăng lên so ở bên ngoài tu luyện nhanh nhiều lắm, bất quá lần này Diệp Thanh Điệp bọn hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Một khối nguyên lực khối giá cả thế nhưng là không rẻ, muốn ngàn nguyên đồng liên bang, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là phi thường xa xỉ, căn bản không dám tưởng tượng, cũng tiếp xúc không đến thứ này tồn tại. Nguyên lực khối đồng dạng vận dụng cho nguyên lực trang bị bên trong, thí dụ như cơ giáp, nguyên lực các loại vũ khí thiết bị. Tại thế giới dưới lòng đất, tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không biết nguyên lực tồn tại. Hứa Mạt mở to mắt, thế giới tinh thần đối với chung quanh hết thảy càng thêm rõ ràng, hắn đang bị nguyên lực nơi trốn bao vây lấy, ở khắp mọi nơi. Đứng dậy, Hứa Mạt ngẩng đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua phía sau, nơi đó có một cái kim loại phong cái, hai đầu đường ống kéo dài vào bên trong, giống như là ẩn giấu đi cái gì, bất quá Hứa Mạt cũng không có đi thăm dò. Đi ra phòng tu luyện, Hứa Mạt đóng kỹ cửa đến, tránh cho năng lượng trôi đi. Diệp Thanh Điệp bọn hắn đang huấn luyện, lúc này Diệp Thanh Điệp mặc trên người chính là Kim Bí Thư chiến giáp màu đỏ, mà Ngân Diện Nhân thì là mặc người chết Kim Bí Thư kia chiến giáp, một bộ màu xám bạc chiến giáp, đều mạnh phi thường, cùng Kim Bí Thư chiến giáp là thuộc về cùng cấp bậc. Tiểu Thất đối với phương diện cơ giới có nghiên cứu, theo như hắn nói, Hứa Mạt chiến giáp muốn so Kim Bí Thư chiến giáp còn muốn càng mạnh một chút. Ngân Diện Nhân danh hiệu ảnh, vẫn luôn là mang theo kim loại màu bạc mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, Hứa Mạt cho tới bây giờ đều không có gặp qua diện mục thật của hắn, bất quá Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất đối với hắn phi thường tín nhiệm. Ngày đó săn giết nhiệm vụ, Hứa Mạt cũng có thể nhìn ra Ngân Diện Nhân là đáng giá tín nhiệm đồng đội. Điệp tỷ. Hứa Mạt hô một tiếng, Diệp Thanh Điệp đình chỉ huấn luyện, hỏi, cảm giác thế nào? Tiến bộ rất nhanh, trong phòng tu luyện so bên ngoài tu luyện mạnh mấy chục lần. Hứa Mạt mở miệng nói ra, nhưng ta tự thân tiêu hóa không được nhiều như vậy nguyên lực, hiệu quả thực tế không có mạnh như vậy, nhưng cũng so ngoại giới mạnh rất nhiều. Hứa Mạt không cách nào cụ thể cảm giác được mạnh bao nhiêu, nhưng một ngày tu luyện chí ít có thể lấy tương đương với ở bên ngoài hơn 10 ngày tu hành. dạng này tu hành hoàn toàn chính là tại đốt tiền. Bởi vậy mấy ngày nay hắn một khắc cũng không dám chậm trễ. Ngày bình thường Diệp Thanh Điệp bọn hắn là không nỡ tiểu tu luyện này, không có nhiều như vậy nguyên lực khối có thể đốt. Dù sao Diệp Thanh Điệp bọn hắn không có nhiều tiền, lần trước hay là Hứa Mạt tại sòng bạc kiếm lời một bút. Ân. Diệp Thanh Điệp nhẹ gật đầu. Điệp tỷ, bên ngoài thế nào? Hứa Mạt hỏi. Tân Trọng tại chợ đen bố trí rất sâu, trấn áp đội ngũ mấy lần nếm thử đều thất bại, chỉ có thể phong tỏa chợ đen. Diệp Thanh Điệp đáp lại nói, bọn hắn mấy ngày nay rất ít đi ra ngoài, người bên ngoài cũng vào không được, trừ phi dùng vũ khí hạng nặng oanh mở. Đánh lâu không xong mà nói, vốn hẳn nên sẽ có càng mạnh trấn áp lực lượng đến, trừ phi bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. Hứa Mạt suy đoán nói, lần này bạo động hẳn là ảnh hưởng không nhỏ, thế giới dưới đất các đại nhân vật có lẽ cũng không chịu nổi. Nhìn như vậy, hay là có ý nghĩa? Diệp Thanh Điệp đối với Hứa Mạt nói, cho nên Tần Trọng mục đích đến tột cùng là cái gì? Nàng đến nay không nghĩ minh bạch Tần Trọng mục đích, nếu như là vì cải biến thế giới dưới đất, tại sao muốn như thế đối với các nàng? Mục tiêu của bọn hắn là nhất trí, cho nên Tần Trọng chỉ có thể là có mưu đồ khác. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết. Hứa Mạt mở miệng nói, ta cũng tò mò, chợ đen bây giờ bị phong, càng mạnh trấn áp lực lượng đến, bọn hắn cái thứ nhất muốn giết chính là Tần Trọng đi, hắn muốn làm sao sống? Cách đó không xa tiểu thất thanh âm truyền đến, hắn đang loay hoay lấy chiếc cơ giáp kia, nguyên lực khối chứa vào bảng, cơ giáp khởi động, lập tức bộ kia thân thể sắt thép trên người có lưu quang lưu chuyển. Hứa Mạt nhìn về phía bên kia, chỉ nghe Diệp Thanh Điệp đối với Hứa Mạt nói, tiểu thất phụ mẫu là cơ giới sư, hắn từ nhỏ đã có được phương diện này thiên phú. Cái này khiến Hứa Mạt hơi kinh ngạc, nhìn như vậy đến, tiểu thất khi còn bé sinh hoạt hẳn là phi thường dồi dào, thế giới dưới đất cơ giới sư, hẳn là thuộc về địa vị tương đối cao, không biết về sau đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có chủ động đến hỏi. Điệp tỷ, có người đến. Anh mở miệng nói ra. Từ thiết bị giám sát trông được ra đến bên ngoài người tới, đúng là bọn họ nghị luận Tần Trọng, cũng là thật là khéo. Tần Trọng đi đến phía ngoài trước cửa, hắn vào không được, nhưng hắn biết Diệp Thanh Điệp có thể nhìn thấy hắn. Ta đi ra xem một chút, để hắn lui ra phía sau. Diệp Thanh Điệp nói ra, ảnh tại một chỗ thiết bị trước mở miệng nói, lui ra phía sau. Tần Trọng ở bên ngoài giống như nghe được hắn, thối lui đến cửa hàng bên ngoài, Diệp Thanh Điệp cởi chiến giáp đằng sau đi ra ngoài. Hai người đàm luận cái gì, ở bên trong nghe không được, không qua bao lâu, Diệp Thanh Điệp trở về. Hắn tới làm gì? Tiểu Thất mở miệng hỏi. Hắn cùng Tần Trọng chưa từng có tiếp xúc, trước kia cũng đều là Diệp Thanh Điệp tiếp xúc, bởi vậy cũng không có tình cảm tại, thiếu niên tâm tính hắn chỉ biết là Tần Trọng hại chết sẽ cùng Phương Trạch. Nếu như không phải Hứa Mạt ca, bọn hắn tất cả mọi người chết tại khu phố sở chèn bên trên. Diệp Thanh Điệp sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Ánh mắt nhìn về phía mấy người, nàng mở miệng nói, hắn hỏi ta muốn hay không tiếp tục trung thành với hắn, cùng hắn đi, nói là cơ hội cuối cùng. Hứa Mạt lộ ra một vòng dị sắc, hỏi, hắn có thể rời đi. Hắn có ý tứ gì? Tiểu Thất cũng thả ra trong tay sự tình đi tới hỏi. Tần Trọng, hắn lại có biện pháp rời đi. Thành bang dưới đất bên kia sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn là vạch trần ổ rèn nhà máy bí mật người. Ta không biết. Diệp Thanh Điệp lắc đầu. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Hứa Mạt thấp giọng nói ra, Tần Trọng như là đã tìm đến Diệp Thanh Điệp, mang ý nghĩa hắn đã chuẩn bị đi xuống một bước. Nhìn như vậy đến, Tần Trọng đối với Diệp Thanh Điệp cũng coi là phi thường coi trọng, vẫn còn có chút không nỡ nàng chết. Ngay tại Hứa Mạt tại nhà máy bị vứt bỏ tu hành thời điểm, ngoại giới hỗn loạn một mực kéo dài, mà thành bang bên kia đã có tin tức trọng đại truyền đến. Thành bang nghị hội quyết định, nghị trưởng giám thị bất lực, dẫn đến ổ rèn nhà máy sự kiện phát sinh, chính thức hủy bỏ nó nghị trưởng thân phận, đối với ổ rèn nhà máy sự kiện tiến hành toàn diện điều tra. Đồng thời, thành bang hô hào dân chúng bảo trì lý tính, đừng cho hung ác ảnh hưởng thành bang trật tự, thành bang đội hộ vệ sẽ phối hợp đội chấp pháp cùng một chỗ hành động, ngăn lại hung ác. Tin tức sau khi truyền ra, thế giới dưới đất chấn động. Dân chúng bắt đầu do dự, thành bang đội hộ vệ lấy thủ đoạn thiết huyết trấn áp số ít bạo loạn phần tử, càng ngày càng nhiều người trở về chờ đợi tin tức, trận này trùng trùng điệp điệp bạo động có dập tắt chi thế. Nhà máy chế tạo vũ khí ổ rèn chỗ khu vực là bạo loạn mãnh liệt nhất địa phương, cái này phát sinh ở bên cạnh bọn họ, bởi vậy cảm xúc trùng kích là cường liệt nhất, nương theo lấy địa phương khác dần dần lắng lại, bên này nhưng như cũng còn tại phản kháng lấy. Thằng đến thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp cùng một chỗ đi đến mà đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 41, cơ giáp. Nhà máy bị vứt bỏ. Một bộ cơ giáp ngay tại trong cách đấu tràng cùng ảnh chiến đấu. Cỗ này cơ giáp thân thể có vẻ hơi vụ bè, mặc dù lực bộc phát mạnh, nhưng công kích lại khó mà đánh trúng ảnh, to lớn sắt thép thể xác hơi có vẻ có chút buồn cười. Không đánh. Trong cơ giáp truyền ra một thanh âm, là tiểu thất thanh âm, do thanh khống hệ thống khống chế. Sau đó cơ giáp dừng ở cái kia mở ra, một bộ máy móc thân thể từ bên trong đi ra. Tiểu thất từ cơ giáp bên trên nhảy xuống tới, buồn bực nói, tiểu cũ cơ giáp rất khó khăn điều khiển, nghe nói tiên tiến cơ giáp là sóng điện nào khống chế, không biết là cảm giác gì. Trước đó cố này cơ giáp một mực là sệt đang luyện tập điều khiển. Bây giờ, Hứa Mạt ba người đều có chiến giáp, bởi vậy muốn để tiểu thất học tập điều khiển. Nhưng tiểu thất tuổi nhỏ tâm tính, không có cái gì kiên nhẫn. Tiểu thất. Diệp Thanh Điệp cười nhìn lấy hắn. Điệp tỷ, ngươi giết ta đi. Tiểu thất vẻ mặt đau khổ, quá khó khăn, làm sao làm đều khó chịu, nếu không Điệp tỷ ngươi đi thử một chút. Diệp Thanh Điệp nhìn hắn chằm chằm, nàng muốn cho tiểu thất điều khiển cơ giáp, kỳ thực là vì bảo hộ tiểu thất. Nghiên kỷ của hắn nhỏ nhất, mà lại đã mất đi bình thường thân thể, bị máy móc thay thế, đối với đã mất đi ba vị đồng đội Diệp Thanh Điệp tới nói, nàng không muốn lại mất đi tiểu thất. Điệp tỷ, ta thật không được. Tiểu thất cầu cứu ánh mắt nhìn về phía ảnh, sau đó vừa nhìn về phía Hứa Mạt, nói, Mạt ca, ngươi đi thử một chút. Hứa Mạt nhìn thấy tiểu thất vẻ mặt đau khổ, nhẹ gật đầu, được. Hắn vốn định nhìn xem sệt điều khiển cơ giáp, nhưng này cuộc chiến đấu sệt chết tại chiến trường. Đi đến cách đấu tràng, Hứa Mạt bò lên trên cơ giáp, tiểu thất đứng ở bên ngoài, giáo hội Hứa Mạt một chút cơ sở thao tác. Hứa Mạt quen thuộc nửa giờ, áp dụng cơ giáp nội bộ thao tác. Khó khăn nhất thì là động tác khống chế, đài cơ giáp này tương đối cơ sở, là động tác bắt truyền cảm, điều khiển cái nút phụ tá. Đứng tại trong cơ giáp, Hứa Mạt toàn thân kết nối với cơ giáp nội bộ khí giới, có vẻ hơi cứng ngắc, khó trách tiểu thất không thói quen. Hắn giơ chân lên, lập tức cố kia to lớn cương thiết chiến sĩ cũng giơ lên chân. Cánh tay huy động làm ra chém tư thế, cơ giáp đồng dạng hoàn thành giống nhau động tác, trong tay năng lượng to lớn chiến đao chém xuống. Mạt ca năng lực học tập mạnh, khẳng định lợi hại hơn ta. Tiểu thất đối với bên cạnh Diệp Thanh điểm nói, tại bọn hắn cùng Hứa Mạt chung đụng ngắn ngủi thời gian, Hứa Mạt cho bọn hắn cảm giác, vô luận học cái gì cũng nhanh. Xuống ống, mấy giờ bách phát bách trúng. Chiến đấu, sẽ rất nhanh tự nhận không bằng, thậm chí hắn đơn độc đánh chết bộ ép. Các phương diện năng lực, hắn tiến bộ đều phi thường khoa trường, bây giờ học tập cơ giáp khống chế, hẳn là cũng sẽ rất mạnh a. Tiểu thất có chút đang mong đợi. Diệp Thanh Điệp có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, phủ thêm chiến giáp màu đen Hứa Mạt sức chiến đấu đã rất mạnh mẽ. Mà lại mấy ngày nay Hứa Mạt ở phòng tu luyện, sức chiến đấu còn tại phi tốc tiến bộ, bởi vậy nàng mới khiến cho tiểu thất đến điều khiển cơ giáp. Nhưng tiểu tử này, ánh mắt nhìn về phía cách đấu tràng Hứa Mạt, Diệp Thanh Điệp cũng có chút chờ mong, không biết Hứa Mạt có thể hay không thói quen cơ giáp điều khiển. Sau mấy tiếng, cơ giáp thủ cầm chiến đao cùng ảnh tại cách đấu tràng chiến đấu giả, mặc dù động tác vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng đã nắm giữ cơ bản kỹ xảo, rõ ràng so trước đó tiểu thất mạnh không ít. Ta liền biết Mạt ca so ta đi. Tiểu thất Dương Dương đắc ý nói ra, nhìn thấy Diệp Thanh Điệp cười nhìn qua, hắn rụt rụt đầu, ngậm miệng lại, nói thầm một tiếng, ta đi điều chỉnh thử cái khác thiết bị. Nói lặng lẽ chạy trốn. Diệp Thanh Điệp không có để ý hắn, vẫn như cũ nhìn về phía cách đấu tràng. Ầm. Một đạo chấn động tiếng vang truyền ra, Hứa Mạt chiến đao đánh trúng vào ảnh, đem hắn đánh bay ra ngoài. Diệp Thanh Điệp đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kỳ dị sát thái, Hứa Mạt năng lực thích ứng thật là đáng sợ, ảnh động tác là phi thường nhanh nhẹn, máy bay chiến đấu xảo rất mạnh, là có thể đơn đấu rắn hổ mang tồn tại. Đang thao túng cơ giáp vụng về trạng thái dưới, Hứa Mạt vốn không khả năng chính diện đánh trúng hắn, nhưng Hứa Mạt vậy mà làm được. Nàng vừa rồi thấy rõ ràng, Hứa Mạt hoàn thành một cái độ khó cao chi tiết biến tướng chém, ý vị này, hắn đã có thể khống chế tinh chuẩn, mặc dù chỉ là một kích, nhưng cũng là mới bắt đầu, hắn lại một lần nữa cho thấy siêu cường năng lực học tập. Mà lại, hắn phản phất không biết ra rời, vẫn như cũ còn tại luyện tập. Ảnh cũng không có cự tuyệt, một mực yên lặng ngồi luyện. Hắn tự nhiên cũng phát hiện Hứa Mạt siêu cường năng lực học tập, hy vọng Hứa Mạt có thể thuần thục khống chế cơ giáp, dạng này lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng lên một cái cấp độ. Lại qua một đoạn thời gian, Hứa Mạt đình chỉ tiếp tục, mở ra cửa khoang từ trong cơ giáp nhảy xuống tới. Thân thể của hắn có chút đau nhức, loại cảm giác này phi thường không quen, nhất là vừa mới bắt đầu cực kỳ khó chịu, nhưng từ từ cũng tiến nhập trạng thái, hắn não bộ khả năng tính toán cùng cảm giác lực mạnh, thói quen động tác đằng sau, dần dần có thể tính toán ra động tác của mình cùng cơ giáp động tác biên độ. Bất quá, muốn hoàn toàn quen thuộc nói còn cần học tập. Kiếp trước Hứa Mạt liền am hiểu đồng thời ưa thích khiêu chiến, không ngừng học tập mới sự vật, đi vào thế giới này sau phương diện này ngược lại là thỏa mãn hắn. Chỉ bất quá, là bị động học tập. Cảm ơn. Hứa Mạt đối với ảnh nói lời cảm tạ, ảnh một mực bồi luyện. Ảnh trầm mặc nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn không thế nào ưa thích nói chuyện, yên lặng đi ra. Cảm giác thế nào? Diệp Thanh Điệp đối với Hứa Mạt hỏi. Lại huấn luyện một hai ngày, hẳn là có thể hoàn toàn thích ứng. Hứa Mạt đáp lại nói. Lợi hại. Diệp Thanh Điệp nói, nếu như biết người đối với cơ giáp năng lực học tập cũng mạnh như vậy, trước đó nên để cho người tới. Hứa Mạt lộ ra thần sắc quái dị, Diệp Thanh Điệp sau khi thấy hỏi, biểu tình gì? Không có gì. Hứa Mạt lắc đầu, không nghĩ tới Điệp tỷ cũng sẽ khen người. Diệp Thanh Điệp cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cho nên, có cái gì ban thưởng? Hứa Mạt hỏi. Nghiện đúng không? Diệp Thanh Điệp cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Có chút. Hứa Mạt thầm nói. Diệp Thanh Điệp chân dài trực tiếp quét ra ngoài, Hứa Mạt phản ứng bây giờ đã càng nhạy cảm, trực tiếp tránh đi, Diệp Thanh Điệp đã không đụng tới hắn. Ta đi ra xem một chút. Hứa Mạt nói. Nói, trực tiếp trượt. Tiểu tử thúi, cánh liền cứng rắn nữa nha. Diệp Thanh Điệp nhìn xem Hứa Mạt bóng lưng, lấy Hứa Mạt tốc độ tiến bộ, chỉ sợ không bao lâu, Hứa Mạt liền sẽ mạnh hơn nàng đi. Nụ cười của nàng mang theo vài phần yêu thương, mấy ngày nay tâm tình của nàng một mực là phi thường nặng nề, đồng đội chiến tử, được tín nhiệm người bán, mà lại tới gần tuyệt cảnh. Cảm giác này ai có thể trải nghiệm. Hứa Mạt đến, không thể nghi ngờ là mang đến một chùm sáng. Ngày đó đưa tiễn Hứa Mạt, nàng coi là sẽ là vĩnh biệt. Diệp Thanh Điệp cũng không có ngăn cản Hứa Mạt đi ra ngoài, lấy Hứa Mạt thực lực hôm nay lại thêm hắn cường đại cảm giác lực, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng, huống chi hắn còn có cái kia thân chiến giáp. Mà lại, Hứa Mạt có không phù hợp tuổi tác lý trí. Chính vì vậy, Hứa Mạt đến ngược lại càng làm nàng hơn cảm động. Vẹn vẹn bởi vì cùng nàng tình cảm sao? Đương nhiên không phải, ngắn ngủi như vậy thời gian ở chung lại có thể có bao nhiêu tình cảm. Nàng minh bạch Phương Thúc tại sao lại đem đao giao cho Hứa Mạt. Bởi vì Phương Thúc nhìn ra, Hứa Mạt bản tính bên trên cùng các nàng là cùng một loại người. Hứa Mạt sau khi ra cửa cảm giác lực liền quyết tán, qua lại trong ngõ tắt. Bây giờ toàn bộ trong chợ đen ở vào căng cứng bầu không khí bên trong, cũng không biết tình huống ngoại giới thế nào, hắn đi ra nhìn xem. Đi trong ngõ hẻm, Hứa Mạt nghe được có người đang tán gẫu. Nghe nói không, thành bang đã bắt đầu điều tra hồ rèn nhà máy sự kiện, nghị trưởng cũng bị mất chức điều tra, tân nhiệm nghị trưởng đáp ứng sẽ cho dân chúng bằng dao, phản đối hết thảy hung ác, chợ đen có phải hay không cũng muốn giải khai phong tỏa. Có người trong phòng nói ra, là chợ đen nguyên trụ nhân khẩu. Trong chợ đen phạm tội càn rỡ, nhưng vẫn như cũ có một ít người tầng dưới chót tại, bọn hắn một mực sống nhờ tại chợ đen trong khu ổ chuột, không đi đi đến phạm tội con đường nói, cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại tầng dưới chót nhất. Tân nhiệm nghị trưởng nếu hứa hẹn, nhất định sẽ cho một cái công đạo, cũng nhanh không sao. Tiếng nghị luận truyền vào Hứa Mạt trong tai, hắn một đường ghé qua thời điểm phát hiện rất nhiều người đều đang đàm luận việc này, hiển nhiên có người đem tin tức truyền vào tới. Nhưng mà, Hứa Mạt căn bản không tin. Tiên nhiệm nghị trưởng bị mất chức. Tân nhiệm nghị trưởng điều tra việc này, không có phía trên đại nhân vật, làm sao có thể khởi động gen thí nghiệm, cái này tuyệt không phải là thế giới ngầm kỹ thuật, cũng không thể nào là một cái hoặc là mấy người có thể làm được. Ngày đó nhìn thấy tấm hình đằng sau, hắn sinh ra cực độ mãnh liệt phẫn nộ cùng tuyệt vọng, chính là bởi vì hắn rất rõ ràng minh bạch một sự kiện. Toàn bộ thế giới dưới đất, vô dẹn nhà máy chính là một cái ảnh thu nhỏ. Đây là một cái tuyệt vọng thế giới, phía trên các đại nhân vật, căn bản không có đem thế giới dưới đất nhân mạng xem như nhân mạng, mà là xem như là nuôi nhốt xuất sinh. Cha rõ? Như thế nào cha rõ? Trực tiếp đem nghị viện giải thể, tất cả mọi người tại chỗ xử bắn đều không đủ. Trong chợ đen hôm nay tương đối bình tĩnh, không có buộc phát chiến đấu, Hứa Mạt hất lên áo choàng đi vào khoảng cách chợ đen cách đó không xa một chỗ phế tích chi địa, hướng phía ngoài cửa nhìn lại, nơi này không có người, chợ đen cửa vào kiến trúc đều bị san bằng. Thêm vào, cũng có chợ đen một chút những người khác hướng ra ngoài quan sát, đại đa số đều là chợ đen dân bản địa chúng, bọn hắn muốn ra ngoài. Phía ngoài phong tỏa vẫn như cũ vẫn còn, có âm thanh truyền đến bên này. Mặt đất chấn động, là cỡ lớn cơ giáp thân ảnh, có vài khung cỡ lớn cơ giáp đi tới đen thế ngoại, nhắm ngay trong chợ đen, trừ cái đó ra, Hứa Mạt còn chứng kiến một chi càng tinh nhuệ hơn đội ngũ, trong đó không ít người mặc chiến giáp. Hứa Mạt nhíu mày, nhìn xu thế này, chợ đen không chỉ có không có giải khai phong tỏa, thậm chí còn tại tăng cường. Lúc trước hắn nghe được những âm thanh này, đến tột cùng là thật là giả. Hứa Mạt ở chỗ này dừng lại một chút thời gian, gặp bên ngoài không có động tĩnh, hắn mới lặng lẽ quay trở về nhà máy bị vứt bỏ, bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 42, anh hùng, ác ôn. Khoảng cách bạo động đã qua hơn 10 ngày lâu, thế giới dưới đất trật tự dần dần khôi phục, nhà máy đổ rèn xung quanh khu vực tình thế cũng không chế lại, không có tiếp tục bùng phát. Chợ đen bên ngoài, trên đường phố người so thường ngày ít đi rất nhiều, nhưng khắp nơi đều có thể nhìn thấy đội chấp pháp người tuần tra, hơn nữa còn có thành bang đội hộ vệ. Thành bang nghị viện lại có tin tức mới nhất chuyển đến. Nhà máy đổ rèn sự kiện là do ở trước nghị trưởng bí thư cấu kết đội chấp pháp đội trưởng Mộ Ẹt cùng thế lực Hắc Ám bày ra, trước nghị trưởng giám thị bất lực đồng thời thu lấy hối lộ, đem bắt vào tù, nó bí thư đã sợ tội tự sát, phía sau còn có ai tham dự sẽ tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Ngoài ra, còn điều tra rõ trước nghị trưởng bí thư cấu kết chợ đen phạm tội thế lực buôn bán nhân khẩu, mảnh khu vực này chợ đen chính là lớn nhất phạm tội cứ điểm, trước đó thụ trước nghị trưởng bí thư cùng đội chấp pháp che chở. Bây giờ, thành bang nghị viện quyết định khen ngợi những cái kia vì thế lần hành động hy sinh anh hùng, bọn hắn không sợ sinh tử xâm nhập nhà máy chế tạo vũ khí hồ rèn để lộ âm mưu. Đồng thời, thành bang nghị viện đối với ác ôn tuyệt không nhân nhượng, sẽ đối với chợ đen thế lực hắc ám tiến hành đại thanh tẩy hành động. Trong lúc nhất thời, ngoại giới xôn xao. Bất quá tuyệt đại đa số tầng dưới chốt dân chúng đối với chợ đen sớm đã là căm thù đến tận xương thủy, đối với cái này, rất nhiều dân chúng đều vỗ tay khen hay, hy vọng đem chợ đen phạm tội thế lực diệt trừ tới. Về phần phía sau cấp độ càng sâu sự tình, dân chúng không có đi suy nghĩ nhiều. Mặc dù bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy giống như có chút không đúng, nhưng cũng không có đi truy đến cùng. Lại hoặc là, bọn hắn căn bản không có năng lực đi truy đến cùng. Trước đó tức giận cảm xúc đã dần dần lắng lại, cũng bỏ ra rất nhiều máu tươi lại giới, bây giờ thành bang nghị viên cũng cho bọn hắn bàn giao. Thế giới dưới đất người bình thường, còn có thể làm cái gì đây? Có lẽ, chỉ có thể lựa chọn quên lãng đi. Chợ đen đã bị hoàn toàn phong tỏa, ngoại giới tin tức cũng không có truyền vào trong chợ đen. Trong chợ đen người còn đang chờ đợi ánh dạng đông xuất hiện. Tân nhiệm nghị trưởng lên này, sự tình kết thúc về sau, hết thảy đều nên khôi phục đi. Trong khoảng thời gian này Hứa Mạt trừ ở phòng tu luyện chính là luyện tập điều khiển cơ giáp, hắn đối với cơ giáp điều khiển càng ngày càng thành thạo, thậm chí hắn đã thử qua mở ra nguyên lực trang bị, tại nhà máy bị vứt bỏ bên trong náo động lên cực lớn động tĩnh. Cơ giáp nguyên lực trang bị mở ra, liền mang ý nghĩa tiến vào trạng thái chiến đấu, cùng bình thường điều khiển có chút không giống, Hứa Mạt tự nhiên cũng muốn sớm quen thuộc. Ngẫu nhiên có thời gian hắn sẽ ra ngoài nhìn xem động tĩnh bên ngoài, chợ đen rất nhiều người đều cho là phong tỏa sẽ giải trừ, nhưng hắn lại chẳng phải lạc quan, nhất là nhìn thấy chợ đen phong tỏa bên ngoài tình huống, hắn ẩn ẩn ngửi được một chút không bình thường khí tức. Lúc này, Hứa Mạt vừa chuẩn bị đi ra xem một chút. Mạc ca, mang ta cùng một chỗ, ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Tiểu Thất gặp Hứa Mạt phủ thêm áo choàng mở miệng nói ra. Những ngày này tại trong nhà máy ở lại thực sự im lìm vô cùng. Ngươi hỏi một chút đi tỷ. Hứa Mạt đối với Tiểu Thất nói, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Tần Trọng bên kia gần nhất không có nhìn chằm chằm nơi này, tựa hồ hắn có sự tình khác làm. Được. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Thanh Điệp, Diệp Thanh Điệp nhìn hắn một cái nói, đi theo Hứa Mạt. Yên tâm. Tiểu Thất cười cười nói, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trong chợ đen hoàn toàn như trước đây an tĩnh. Từ khi sự kiện bộc phát đằng sau, chợ đen liền không lại có trước kia náo nhiệt. Mạc ca, đêm qua ngủ có ngon không? Đi trên đường, Tiểu Thất đối với Hứa Mạt hỏi. Hứa Mạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thất. Ngươi có phải hay không, nửa đêm? Tiểu Thất nhìn thấy Hứa Mạt ánh mắt tiếp tục nói. Hứa Mạt lập tức minh bạch, không để ý tới hắn. Mạc ca. Tiểu Thất tiện hề hề nhìn xem Hứa Mạt, ngươi cùng Điệp tỷ nửa đêm không ngủ là đang nói chuyện nhân sinh sao? Trở về ngươi hỏi một chút Điệp tỷ. Hứa Mạt cười nói. Ta xin hỏi liền sẽ không trộm đi ra hỏi ngươi. Tiểu Thất nói, Mạc ca, ngươi liền thỏa mãn bên dưới lòng hiếu kỳ của ta, ngươi cùng Điệp tỷ có hay không phát sinh chút gì? Ngươi đoán. Đi ở phía trước Hứa Mạt quay đầu lại cười nhìn lấy Tiểu Thất. Tiểu tử này, lòng hiếu kỳ có chút nặng a. Tiểu Thất càng hiếu kỳ, ngứa ngáy trong lòng. Theo lý thuyết rất không có khả năng, nhưng là hơn nửa đêm không ngủ được, cô nam quả nữ trò chuyện cái gì nhân sinh đâu? Hứa Mạt không để ý đến Tiểu Thất tiếp tục truy vấn, hắn đêm qua chỉ là tu hành mệt mỏi gặp Diệp Thanh Điệp không ngủ, liền đi qua đơn thuần ngồi một hồi. Bất quá Hứa Mạt xem như phát hiện, Tiểu Thất gia hỏa này là kiểu vui vẻ, vô luận cái gì hoàn cảnh đều có thể cười ra tiếng, cho dù không có thân thể của nhân loại, vẫn như cũ cả ngày cười hì hì, có thể thấy được có bao nhiêu không tim không phổi. Về phần hắn có phải là hay không vì che giấu nội tâm bi thương, Hứa Mạt liền không được biết rồi. Hắn nghĩ tới nghĩa, không biết Bạch Hư lão già có hay không tại thành bang chủ thành khu thu xếp tốt. Sự kiện lần này đằng sau, chủ thành khu trị an hẳn là sẽ tốt một chút ta. Hai người tới gần phía ngoài phế tích địa, chỉ gặp chợ đen bên ngoài vẫn như cũ một mực phong tỏa, mà lại có số lớn đội chấp pháp cùng thành bang đội hộ vệ thân ảnh xuất hiện. Chợ đen bên ngoài khu phố, một cỗ xe đen tuyển chậm rãi lái tới, nếu như Hứa Mạt nhìn thấy liền sẽ phát hiện, chiếc xe này cùng nguyên thế giới tạo hình rất tương tự, bất quá chỉnh thể lưu tuyến càng hoàn mỹ hơn, phía trước là nhọn hình, giống như là chiến xa. Hải Âu cánh cửa mở ra, một vị chừng 30 tuổi nam tử đi xuống, không ít người đều chủ động cúi đầu. Nam tử người mặc áo đen, trên mặt đường cong hơi có vẻ sắc bén, khí chàng rất mạnh. Hàn Bí Thư. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp trưởng quan đi ra phía trước, người đến là tân nhiệm nghị trưởng Bí Thư, bây giờ xem như chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Hàn Bí Thư khẽ gật đầu, hướng phía trong chợ đen đi đến, một vị người mặc chiến giáp màu đen thân ảnh đi theo hắn cùng một chỗ, tiến nhập trong chợ đen, đi một khoảng cách, sau lưng không có người đi theo. Tất cả an bài xong sao? Hàn Bí Thư ánh mắt nhìn về phía trong chợ đen, đối với bên cạnh người mặc chiến giáp màu đen thân ảnh hỏi. Ân. Đối phương gật đầu, nghị trưởng có hay không chỉ lệnh? Theo kế hoạch chấp hành đi. Hàn Bí Thư mở miệng nói, đương nhiên, cho dù thanh trừ sạch sẽ, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, về sau không cần lộ chân diện mục. Quan thị vệ. Minh Bạch. Chiến giáp màu đen thân ảnh nhẹ gật đầu, Hàn Bí Thư quay người, đối với thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp người phân phó một tiếng, lập tức người chung quanh có chút hiếu kỳ nhìn chiến giáp màu đen thân ảnh một chút. Lại là nghị trưởng thân tín quan thị vệ, về sau có cơ hội muốn bao nhiêu đi lại. Hàn Bí Thư quay người đi ra chợ đen, ngồi xe rời đi bên này. Người mặc chiến giáp màu đen thân ảnh đi hướng đám người, mở miệng nói, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Vâng, trưởng quan. Mấy người gật đầu, lập tức cơ giáp hạng nặng khởi động, hướng phía trong chợ đen đi đến, mặt đất mãnh liệt chấn động. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp cường giả cũng đi vào trong đó, cầm trong tay vũ khí. Chợ đen mặt đất rung động dữ dội lấy. Nơi xa, Hứa Mạt cùng Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào bên kia, nhìn xem cơ giáp đi đến tiến đến, bọn hắn sắc mặt khó coi. Hứa Mạt nghe được hai người đối thoại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi xa cái kia người mặc chiến giáp màu đen thân ảnh, trong lòng có một cái suy đoán, để hắn cảm thấy lạnh cả người thấu xương. Bọn hắn muốn làm gì? Tiểu Thất sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù đã biết, nhưng vẫn như cũng nhịn không được hỏi một tiếng. Trong chợ đen, có giống như bọn họ ở phía xa ngắm nhìn dân chúng đi ra ngoài, thậm chí có một vị phụ nữ nắm mười mấy tuổi hải tử, mặc rách dưới, một bàn tay giơ lên, chậm rãi đi hướng phía trước, mở miệng nói, chúng ta chỉ là chợ đen dân chúng bình thường, không có làm qua phạm tội sự kiện, chúng ta có thể rời đi sao? Phúc. Một đạo lam quang trực tiếp bắn thủng đầu của nàng, nữ tử trực tiếp ngã xuống. Mụ mụ. Bên cạnh thiếu niên tuyệt vọng hô một tiếng. Phúc. Lại là một đạo lam quang phóng tới, xuyên thủng trái tim của hắn. Không. Tiểu Thất nhìn thấy một màn trước mắt lộ ra thần sắc thống khổ, không phải tân nhiệm nghị trưởng thượng vị, lắng lại bạo động sao? Dạng này lắng lại sao? Bọn hắn chỉ là người bình thường. Mặt khác đi ra người trong nháy mắt hoảng hốt chạy bừa, bắt đầu đảo vòng, bọn hắn những ngày này vẫn luôn lo lắng hãi hùng, trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, vụ trộm quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Không nghĩ tới, ngay cả bọn hắn cũng không buông tha sao? Tiếng súng không ngừng truyền ra, từng đạo tơ máu vẩy ra, cơ giáp hạng nặng đi đến trong chợ đen, tiến hành hỏa lực càn quét. Hứa Mạt nhìn xem đen nghịt đám người, lần này tới người còn có không ít người mặc chiến giáp người, bọn hắn tiến vào chợ đen đằng sau bắt đầu chia tán hành động, chấp hành thanh lý kế hoạch. Đi. Hứa Mạt mở miệng nói. Tức giận Tiểu Thất không giữ được bình tĩnh muốn lao ra chiến đấu, bị Hứa Mạt kéo lại. Hai người lui ra phía sau, nơi xa có người phát hiện, hướng phía bọn hắn truy kích mà đến, là một vị mặc chiến giáp thân ảnh, tốc độ thật nhanh. Ta đi giết chết hắn. Tiểu Thất lạnh như băng nói. Không đổi. Hứa Mạt ra tốc chạy trốn, đối phương truy kích càng nhanh, khoảng cách dần dần rút ngắn, đao trong tay đã giơ lên. Hứa Mạt đột nhiên quay người, thân thể xẹt qua một đường vòng cung, trên người áo choàng bay ra ngoài, chiến đao ra khỏi vỏ, quét ngang mà ra. Phốc thử. Chiến đao phá giáp, thân thể đối phương vẫn như cũ còn duy trì vọt tới trước xu thế, đầu lại bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Bây giờ Hứa Mạt thực lực thế nhưng là so trước đó mạnh hơn rất nhiều, tại trong nhà máy bị vứt bỏ mặt tu luyện những ngày này hiệu quả là trước kia tu hành rất nhiều lần. Không có dừng lại, hai người tiếp tục trở về. Trở lại nhà máy bị vứt bỏ, Tiểu Thất mở miệng nói, Diệp tỷ, bọn hắn tại đối với chợ đen tiến hành đồ sát. Diệp Thanh Điệp sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, nhìn về phía Hứa Mạt. Diệp tỷ, người biết Tần Trọng là lão ca nhiều không? Hứa Mạt hỏi. Rất ít, hẳn là chỉ có hạch tâm nhất mấy người biết. Diệp Thanh Điệp đáp lại nói. Hứa Mạt hiểu rõ ra. Tần Trọng, hắn có thể là tân nhiệm nghị trưởng người. Hứa Mạt đối với Diệp Thanh Điệp nói ra. Người mặc chiến giáp màu đen kia là Tần Trọng, hai người nói chuyện người khác không nghe thấy, Hứa Mạt nghe được. Diệp Thanh Điệp trái tim co quắp dưới, phản phất cũng minh bạch cái gì. Cho nên, đây mới là Tần Trọng mục đích sao? Truy tung lừa bán sự kiện, ra ánh sáng ghen thí nghiệm, căn bản không phải lương tri, chính nghĩa, mà là thượng tầng đại nhân vật ở giữa đánh cờ. Hứa Mạt lần trước liền cho là có người ở sau lưng thôi động việc này lên men, nếu không chẳng mấy chốc sẽ đè xuống, tại không có thông tin thế giới dưới đất, tin tức không có khả năng truyền bá như vậy tấn mãnh. Trừ phi, có người ở sau lưng trợ giúp. Cho nên, vì che giấu trận sự kiện này phía sau, tất cả người tham dự đều phải chết. Những cái kia vì tín nhiệm mà chiến đấu người, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu kết cục liền đã chú định, tổ chức đầu mục muốn bọn hắn chết. Khu phố sơ chèn, nhà máy đổ rèn tự sát thức tập kích, đều không phải là ngoài ý muốn, bọn hắn vốn là thành trừ mục tiêu, lợi dụng xong, liền không có giá trị tồn tại. Anh hùng hay là ác ôn? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 43, thế giới phía trên. Làm sao bây giờ, giết ra ngoài sao? Hứa Mạt hỏi, không có thời gian suy tư. Người đi theo ta. Diệp Thanh Điệp trực tiếp quay người hướng phía phòng tu luyện phương hướng đi đến, Hứa Mạt hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng đi theo, Tiểu Thất cùng Ngân Diện Nhân yên lặng theo sau lưng. Nhà máy nội bộ còn có một cái bí mật, không có ai biết, thậm chí Lao Ca ta cũng không có nói cho, đây vốn là tuyệt cảnh đường lui, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Diệp Thanh Điệp đi vào trong phòng tu luyện bộ, nàng trực tiếp mang tới cái thang đem đỉnh đầu đường ống kéo dài chỗ kim loại phong cái lấy xuống. Trước đó Hứa Mạt lúc tu luyện cũng phát hiện nơi đó, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Kim loại phong cái bị gỡ xuống về sau, bên trong có một đầu thông đạo. Đây là. Hứa Mạt nhìn chằm chằm bên trong, cảm giác lực thấm vào, rất sâu, là một đầu đen kịt đường ống. Ngươi hiếu kỳ phía trên sao? Diệp Thanh Điệp đối với Hứa Mạt nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Diệp Thanh Điệp nói đi trực tiếp leo lên thông đạo nội bộ, hai tay hai chân chống đỡ lấy thân thể hướng bên trong mà đi. Thế giới phía trên, Hứa Mạt có chút kinh hãi, đi theo Diệp Thanh Điệp trèo lên trên đi. Tiểu Thất, các ngươi đóng kín mật thất trông coi. Diệp Thanh Điệp đối với Tiểu Thất nói ra. Biết được tỷ. Tiểu Thất gật đầu. Hứa Mạt hơi nghi hoặc một chút, nếu có thể thông hướng thế giới phía trên, vì sao không trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục thủ tại chỗ này? Thế giới phía trên có cái gì? Diệp Thanh Điệp cùng Hứa Mạt hai người ở trong thông đạo một đường đi lên trên bò, chỉ nghe trước mặt Diệp Thanh Điệp mở miệng nói, đầu thông đạo này là Tiểu Thất đào móc phát hiện, lúc trước tìm tới hắn thời điểm hắn vẫn muốn đi lên, đó là cha mẹ của hắn cho tới nay tâm nguyện, nhưng hắn phụ mẫu trước khi chết đều không có hoàn thành, ta không có ngăn cản, coi là chỉ là tiểu hài tử chấp nhất, Tiểu Thất một đào chính là mấy năm, dùng máy móc cắt ra cứng rắn trèo chống thể, thật bị hắn tìm được. Một đầu thông đạo. Cho nên Điệp tỷ ngươi lần trước nói với ta, vận khí tốt, chúng ta có thể ở phía trên thế giới gặp mặt. Hứa Mạt nghĩ đến lần trước Diệp Thanh Điệp đưa hắn chạy đã nói, khi đó Diệp Thanh Điệp đem nơi này xem như sau cùng đường lui. Ân. Diệp Thanh Điệp gật đầu, vậy cũng muốn vận khí tốt mới được. Hai người một đường đi lên trên bò, bò lên một lát xuất hiện rẽ ngoặt đường ống, bên trong phi thường chật hẹp, nếu như là bật hứa lao ra loại kia dáng người sợ là vào không được. Diệp Thanh Điệp cùng Hứa Mạt tốc độ rất nhanh, bọn hắn không có thời gian chậm trễ. Rốt cục, trong hắc ám đột nhiên có yếu ớt ánh sáng tiến đến, trên đỉnh đầu hình như có một tia khe hở, Diệp Thanh Điệp không có tiếp tục đi lên, mà là chờ đợi Hứa Mạt, đối với hắn nói, ngươi cảm giác lực mạnh, nhìn có thể cảm giác được bên ngoài có động tĩnh hay không, không có động tĩnh mới có thể ra đi. Được. Hứa Mạt gật đầu, hướng phía trên bò đi, Diệp Thanh Điệp dựa lưng vào đường ống một bên, hai chân thì là đạp đối diện. Lời như vậy, liền ngăn trở Hứa Mạt đường. Điệp tỷ. Hứa Mạt nói khẽ, Diệp Thanh Điệp chỉ có thể đem hai chân mở ra tới. Hứa Mạt lộ ra một vòng thần sắc quái dị, nhưng vẫn là từ Diệp Thanh Điệp giữa hai chân trèo lên trên đi, lấy phi thường mập mở tư thái đi xuyên qua. Diệp Thanh Điệp ở trong hắc ám trên mặt cũng xuất hiện một vòng đỏ. Bất quá bây giờ cũng không phải để ý những này thời điểm, Hứa Mạt bò tới chiếu sáng tiến đến địa phương, cảm giác lực hướng ra ngoài khuếch tán, ẩn ẩn cảm giác được thế giới bên ngoài, trái tim của hắn nhảy lên. Sau đó dùng sức chống lên phía trên cái nắp. Trên cái nắp đè ép vật nặng, Hứa Mạt dùng cực lớn khí lực mới chống ra đến chuyển qua một bên, chiếu sáng bắn vào có chút chướng mắt, hai người đều nhắm mắt lại, Hứa Mạt đã thật lâu chưa từng cảm thụ ánh sáng tự phát. Bất quá, tia sáng này tựa hồ có chút nóng rực, so kiếp trước ánh mặt trời nhiệt độ cao hơn. Đưa tay đặt ở trước trán, sau đó híp mắt từ từ thích ứng, Hứa Mạt cảm giác ra bên ngoài khuếch tán, sau đó bò lên ra ngoài, Diệp Thanh Điệp cũng cùng theo một lúc nhảy ra ngoài. Hứa Mạt cúi đầu nhìn thoáng qua, ngăn trở cửa động là một đống sắt thép phế tích. Không chỉ có là dạng này, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều là sắt thép phế tích. Đây là một tòa bị phá hủy thành thị di tích, khắp nơi đều là phá toái sắt thép cùng kiến trúc hải cốt, còn có một số không xương. Hứa Mạt bước chân hướng phía trước đi đến, đi tới một đống sắt thép trên phế tích, Diệp Thanh Điệp cũng đi theo hắn sau lưng, đứng tại bên cạnh hắn, an tĩnh không nói gì. Nàng lần đầu tiên tới thời điểm, trong lòng rung động căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, chắc hẳn giờ phút này Hứa Mạt cũng giống vậy. Hứa Mạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nổ thật to âm thanh truyền đến. Từng chiếc chiến hạm khổng lồ trôi nổi tại không, ở trên không dò xét. Nơi xa có một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai truyền đến, Hứa Mạt thấy được một đầu quái vật khổng lồ, đó là hắn chưa từng gặp qua giống loài, giống cấp trong phim khoa học viễn tưởng mặt quái thú, có chút giống con rơi, phát ra sóng năng lượng cường đại, nhưng hình thể so với hắn thấy qua tất cả phi cầm giống loài đều muốn lớn hơn. Một chiếc chiến hạm trực tiếp khai hỏa, lộng lẫy đến cực điểm ánh sáng năng lượng trên không trung sẽ qua, trực tiếp xuyên thủng đầu quái thú kia thân thể, đem đánh rơi. Hứa Mạt trái tim kịch liệt nhảy lên, thế giới khác nhau, khác biệt giống loài. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa, liếc nhìn lại, là phế tích, còn có quái thú. Mà những chiến hạm kia bảo vệ địa phương là một tòa vô biên to lớn thành thị sắt thép, bị vòng phòng hộ năng lượng bao phủ, cho dù là cách nhau rất xa, Hứa Mạt vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Nơi đó là thành thị sao? Đây là chiến tranh tạo thành sao? Hứa Mạt nhìn xem phế tích thành thị, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một tòa sắt thép thành trì, nhưng thành thị khác cách nhau rất xa sao? Nếu như mặt đất thật bộc phát qua chiến tranh, như vậy dưới mặt đất rất có thể là đã từng chỗ tránh nạn. Chủ thành khu nếu như có được đi lên thông đạo, có thể là thông hướng tòa kia bị lồng năng lượng bao phủ thành thị nội bộ. Hứa Mạt thở sâu, vậy mà sinh ra một cỗ mãnh liệt hướng tới chi ý, đây mới là hắn muốn xem đến thế giới. Thành phố nơi xa trong phế tích mơ hồ có thể nhìn thấy một chút căn cứ, nhìn lên thương khung thời điểm cũng có thể nhìn thấy phi hành khí xẹt qua bầu trời. Thế giới quang huyễn, nơi xa phương hướng có quái thú hướng phía bọn hắn đánh tới, tốc độ thật nhanh. Đi. Hứa Mạt trực tiếp quay người lôi kéo Diệp Thanh Điệp liền trở về chạy. Hắn để Diệp Thanh Điệp trước hạ thông đạo, chính mình thì là đem một đống sắt thép phế tích kéo tới, tại thân thể của hắn xuống dưới thời điểm đem sắt thép phế tích chùm lên đỉnh đầu. Không đi con đường này sao? Tiến vào thông đạo sau Diệp Thanh Điệp hỏi. Chết càng nhanh. Hứa Mạt hoàn toàn không có nắm chắc, nói, thực sự không được lại đi đường này đi. Ân. Diệp Thanh Điệp lên tiếng, nàng cũng nghĩ như vậy. Nơi này vốn là lưu cho tổ chức sau cùng tuyệt cảnh đường lui. Nhưng bây giờ, là lưu cho bọn hắn chính mình, mà không phải tổ chức. Hai người trở lại phòng tu luyện, Tiểu Thất cùng Ảnh đều tại. "Mạc ca, cảm giác thế nào?" Tiểu Thất cười hỏi, cái này trời sinh nhiên vui phái cảm xúc hoán đổi năng lực cường đại đến làm cho người ngoài ý muốn. "Phòng tu luyện hủy đi, đem nơi này phá hỏng." Hứa Mạc mở miệng một giọng nói, mấy người minh bạch hắn ý tứ. Muốn giết ra ngoài mà nói, con đường lui này không có khả năng bị phát hiện, lưu cho về sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất nhanh, phòng tu luyện bị bọn hắn phá hủy rơi đến, hóa thành một đống phế tích, Tiểu Thất thậm chí mở ra cơ giáp tới phá hư, bên trong trừ phế tích không có giá trị đồ vật, thông đạo cũng bị phá hỏng. "Mạc ca, ngươi tới." Phá hư hoàn tất, Tiểu Thất đối với Hứa Mạt nói. "Không cần, ngươi trước điều khiển cơ giáp, cần thời điểm đổi lại." Hứa Mạt mở miệng nói ra. "Được." Tiểu Thất gật đầu, mặc dù không sai biệt lắm cùng tuổi, nhưng hắn đối với Hứa Mạt hay là rất bội phục. Một đoàn người mặc giáp, nguyên bộ trang bị. Diệp Thanh Điệp cùng Ảnh chiến giáp trải qua Tiểu Thất một chút cải tạo, nhan sắc cũng thay đổi, còn tăng thêm một chút đường cong, vì để tránh cho là Kim Bí thư bọn hắn chiến giáp. Mà lại, trên bả vai nàng còn khiêng giống pháo hỏa tiễn một dạng vũ khí, là trước kia ở phía trên trong phế tích nhặt, một mực giữ lại chưa từng dùng qua. Mở ra cổng chính nhà máy, Hứa Mạt bọn hắn đi ra ngoài. Tiểu Thất điều khiển to lớn cơ giáp trực tiếp mở ra năng lượng chiến đao bổ ra vết tường, sau đó đụng ra ngoài. Đã có người xâm lấn đến bên này, Hứa Mạt cùng Ảnh thân thể ra tốc hướng phía trước chạy vội, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Một vị người mặc chiến giáp thân ảnh vọt tới, hai người một trái một phải, đao kiếm đập tới, thân thể đối phương trực tiếp bị chém làm vài đoạn. "Đi theo ta." Hứa Mạt cảm giác lực ngoại phóng, bao trùm phương viên một cây số bên trong. Không có đi đại lộ, mà là mang theo mấy người tại trong chợ đen đường tắt ghé qua, tận khả năng tránh cho cùng địch nhân chiến tranh. Trong chợ đen rất lớn, cho dù đối phương một số đông người tiến lên rất chóc, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể dọn dẹp sạch sẽ, cần thời gian. Lúc này, Hứa Mạt bước chân ngừng lại, người phía sau cũng đi theo dừng lại, Tiểu Thất điều khiển cơ giáp động tác có vẻ hơi buồn cười. Tiếng bước chân chuyển đến, Hứa Mạt thân thể đột nhiên xung ra, chiến đao càn quét mà ra, trong nháy mắt có hai cái đầu bay lên. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Tới gần chợ đen ngoài cửa khu vực người nhiều nhất, rất nhiều nhân triều bên ngoài đánh tới, nhưng chợ đen cửa ra vào trấn giữ lực lượng cũng mạnh nhất, còn có hai khung cơ giáp hạng nặng tại, đối với trùng kích người khai hỏa. Xa xa liền có thể nhìn thấy máu tươi vẩy ra, hình ảnh cực kỳ thảm liệt. Diệp Thanh Điệp có chút không dám nhìn, mặc dù nàng đối với chợ đen không có cảm tình gì, nhưng là, đây là đồ sát, mà mang đến đây hết thảy là nàng chỗ tổ chức. Cải biến cái gì sao? Không có cái gì cải biến. Để lộ nhà máy đồ rèn tấm màn đen người đều tại trong chợ đen, bọn hắn sẽ bị xem như ác ôn thanh trừ. Hứa Mạt cũng nhìn về phía bên kia, cho dù là một con đường chết, nhưng vẫn như cũ có người liên tục không ngừng đánh thẳng vào, bọn hắn đều đã biết đối phương muốn thanh tẩy chợ đen, tiếp tục lưu lại trong chợ đen một con đường chết. Bên ngoài, đó là hy vọng sống sót. Có nhân triều lấy Hứa Mạt bên này vào tới, rất nhanh bị bọn hắn giải quyết hết. Rút lui. Hứa Mạt mở miệng một giọng nói, hướng về sau rút lui. Bốn người trong tiểu đội, trong lúc bất chi bất giác lại lấy Hứa Mạt làm trung tâm, nghe theo ý kiến của hắn. Diệp Thanh Điệp cũng giống vậy, nàng đã không có đem Hứa Mạt xem như 15 tuổi thiếu niên đến đối đãi. "Chúng ta đi đâu?" Tiểu Thất nện bước buồn cười bộ pháp đi theo bên ngoài. "Đi sòng bạc bên kia, nhìn có thể hay không triệu tập một ít nhân thủ cùng một chỗ trùng kích." Hứa Mạt đáp lại nói ra, nếu như hắn không có đoán sai, canh giữ ở chợ đen ngoài cửa người mặc chiến giáp màu đen thân ảnh chính là Tần Trọng. Ý vị này lão ca đã biến mất, hắn và Diệp Thanh Điệp bọn hắn một dạng người, cũng có thể liên thủ đối tượng, cùng một chỗ giết ra ngoài khả năng cao hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 44, ngõ hẹp gặp nhau. Chợ đen sòng bạc bên ngoài, giờ phút này chính buộc phát kịch liệt giao chiến. Sòng bạc phương hướng người bị hỏa lực phủ kín lấy, cơ giáp hạng nặng đã trải qua một vòng bắn phá, có một loạt người mặc khôi giáp cầm thương chiến sĩ đối với phía trước tiếp tục điên cuồng càn quét, hai bên trái phải phương vị còn có rất nhiều người mặc chiến giáp thành bang đội hộ vệ, trong tay đều cầm nguyên lực vũ khí. Đối với những cái kia hướng phía mặt bên người đảo vòng tiến hành rào sát, Tiểu Thất bọn hắn xa xa liền thấy được bên kia giao chiến, sòng bạc bên này trước đó là Tần Trọng đại bản doanh, tụ tập rất nhiều bị Tần Trọng lợi dụng người. Có người phát hiện Hứa Mặt bọn hắn đi ra, quay người đối với Hứa Mặt bọn hắn bắn phá, Diệp Thanh Điệp nâng lên trên bờ vai pháo hỏa tiễn trực tiếp khai hỏa. Oeng! Cương đại hỏa lực nặng khiến cho một đoàn người trực tiếp nổ bay. "Tiểu Thất, đi ra." Hứa Mặt đối với Tiểu Thất nói ra, cơ giáp phía sau lưng cửa khoang mở ra, Hứa Mặt thay thế Tiểu Thất. Diệp Thanh Điệp khiêng pháo hỏa tiễn đi về phía trước. "Oeng! Oeng! Oeng!" Không ngừng có người bị tạc bay tới. Cùng lúc đó Hứa Mạt lái cơ giáp hướng phía trước phóng đi, năng lượng khởi động một khắc này, toàn bộ cơ giáp phía trên lưu động ánh sáng năng lượng, dưới chân toát ra ngọn lửa màu xanh lam, tại năng lượng cường đại thôi thúc dưới, cơ giáp nghiêng lấy thân máy vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng phía trước trượt. Người phía trước quay người, phát hiện cơ giáp đằng sau trực tiếp đối với cơ giáp khai hỏa, Hứa Mạt không nhìn thẳng những cái kia phổ thông hỏa lực công kích, cơ giáp phát ra tiếng vang, nhưng không có ảnh hưởng chút nào hắn tiến lên thời điểm. Xuy, cơ giáp xông lên phía trước, năng lượng to lớn chiến đao càn quét mà qua. Tại năng lượng kinh khủng thôi thúc dưới xẹt qua một đạo quy tích, những nơi đi qua tất cả mọi người bị tại chỗ chém giết, huyết nục văng tung tóe. Lúc này, cơ giáp hạng nặng quay người, hỏa lực chuyển hướng Hứa Mạt vị trí. Hứa Mạt cũng đồng dạng nhìn chằm chằm bên kia, nhưng hắn không có lùi, mà là ra tốc hướng phía trước phóng đi. Oeng! Cương đại trọng pháo trực tiếp phát xạ, nhưng lại gặp Hứa Mạt cơ giáp nghiêng người lướt qua, tốc độ nhanh đến kinh người, trực tiếp tránh đi trọng pháo công kích, tại phía sau hắn nơi xa truyền đến một tiếng to lớn tiếng nổ tung vang. Trọng pháo liên tục phát xạ, Hứa Mạt tả hữu hoạt động né tránh hướng phía trước, khoảng cách cơ giáp hạng nặng càng ngày càng gần. Sau lưng Hứa Mạt, Diệp Thanh Điệp, Ảnh cùng Tiểu Thất ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía trước, có chút khẩn trương. Nhất là tại Hứa Mạt đến gần thời điểm cái kia cỗ tâm tình khẩn trương thăng lên đến cực điểm, bọn hắn nhìn thấy Hứa Mạt điều khiển cơ giáp xẹt qua một đường vòng cung, sau đó lăng không bay lên, cơ giáp dưới chân phun ra năng lượng màu xanh lam hỏa diễm. Diệp Thanh Điệp ánh mắt của bọn hắn cũng theo cơ giáp cùng một chỗ đi lên, nhìn xem cái kia bay vọt xuống thân ảnh, to lớn chiến đao bổ về phía cơ giáp hạng nặng họng pháo. Bén nhọn tiếng vang chói tai truyền ra, họng pháo trực tiếp bị bổ ra đến, đồng thời cơ giáp một chân đá bay hướng cơ giáp hạng nặng, cường đại lực lượng xứ đến cơ giáp hạng nặng về sau lần, nhưng ở lần sát na một cái khác họng pháo đánh trúng vào Hứa Mạt cơ giáp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Hứa Mạt cơ giáp bị đánh bay té lăn trên đất, ngực phá toái một khối, lo bảo. Hứa Mạt thân thể bò lên, cơ giáp thân thể cao lớn lần nữa đứng sừng sững ở đó. Đẹp trai. Tiểu Thất hai mắt tỏa ánh sáng. Hô. Diệp Thanh Điệp cũng thở ra một hơi, trước đó Hứa Mạt mặc dù huấn luyện không ít thời gian, nhưng đây là lần thứ nhất thực chiến, lại có thể phát huy như vậy hoàn mỹ. Hứa Mạt phen này cực hạn thao tác bên dưới trên người hắn có chút đau nhức, nếu không phải là bởi vì não vực tiến hóa, khiến cho hắn có được cường đại phản ứng thần kinh cùng cảm giác lực phụ tá thân thể, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành những này thao tác, dù sao đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thao tác cơ giáp chiến đấu. Hứa Mạt cả người đều là căng thẳng, hắn thành công. Chiến đao giơ lên, hắn lên trước bổ ra cơ giáp hạng nặng một cái khác hạng pháo, sau đó đi hướng những người khác. Phanh, phanh, phanh. Những người khác đối với hắn tổn hại địa phương điên cuồng xạ kích, khiến cho cơ giáp vết rách càng lúc càng lớn, Hứa Mạt thân thể ra tốc hướng phía trước. Diệp Thanh Điệp lần nữa khai hỏa, Tiểu Thất cùng ảnh cũng xông tới, chỉ nghe Tiểu Thất đối với sòng bạc phương hướng người hô, các ngươi còn đang chờ cái gì? Những người khác phản ứng tới, nhao nhao động thủ. Thành bang đội hộ vệ người nhìn xem Hứa Mạt đánh tới có chút không hiểu, thế giới dưới đất đối với mấy cái này cường binh khí khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Về phần cơ giáp, chỉ có tầng cao nhất người mới có thể lấy tới, là quân dụng vũ khí chiến tranh. Tại bình thường dân chúng bên trong có thể lưu thông tối đa cũng chính là súng ống, hơn nữa còn là tương đối bình thường súng ống, căn bản sẽ không cho phép bọn hắn cầm tới cường hỏa lực vũ khí. Cơ giáp này cùng pháo hỏa tiễn là từ đâu đến lấy được? Cơ giáp tiếp tục thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, cái kia to lớn chiến đao những nơi đi qua căn bản không ai có thể ngăn cản, bọn hắn hỏa lực không đủ. Rất nhanh, mảnh khu vực này bị dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá Hứa Mạt điều khiển cơ giáp cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, cho dù đối phương hỏa lực chẳng phải mấy liệt, nhưng cơ giáp cũng không phải vô địch. Ngoài ra, năng lượng cũng hao tổn không ít, Hứa Mạt đóng lại năng lượng. Trong sòng bạc người đều nhìn chằm chằm bộ kia thiên thần hạ phàm cơ giáp, nội tâm rung động, đây là ai? Lão ca ở đâu? Hứa Mạt đi lên trước đối với bọn hắn hỏi. Đám người tránh ra, một đạo mang theo lão ca mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở đó, Hứa Mạt nhìn chằm chằm đối phương, nói, tháo mặt nạ xuống. Người kia có chút do dự, nhưng vẫn là đem mặt nạ hái xuống. Quả nhiên, không phải Tần Trọng. Ngươi là ai? Lão ca để cho ngươi giả trang hắn. Hứa Mạt băng lãnh hỏi. Nghe được Hứa Mạt lời nói, người chung quanh tim đập lấy, không phải lão ca sao? Làm sao ngươi biết? Đối phương nhìn chằm chằm Hứa Mạt, ngươi còn biết một chút cái gì? Chính hắn cũng đã nhận ra không thích hợp. Chúng ta đều bị lão ca bán rẻ, mục đích của hắn là bước lên bạo động, lão ca thân phận chân thật là tân nhiệm nghị trưởng người, hiện tại, hắn ngay tại bên ngoài đem họng súng nhắm ngay chúng ta. Diệp Thanh Điệp đối với bọn họ nói, đám người từng cái sắc mặt tái nhợt. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Đây đối với người trong cuộc lực trùng kích là to lớn, là tín ngưỡng sụp đổ. Bọn hắn nhìn về phía cái kia giả trang lão ca người. Lão ca nói với ta chúng ta sẽ là thế giới dưới đất anh hùng, hắn cần mạo hiểm ra ngoài đàm phán, sẽ để cho chúng ta có thể đường đường chính chính đi ra ngoài, vì để tránh cho xuất hiện không ổn định cảm xúc, để cho ta giả trang hắn. Vị kia giả trang lão ca người mở miệng nói, tất cả mọi người sau khi nghe được đều cảm thấy tuyệt vọng. Phía sau viện quân đánh tới, xa xa liền trực tiếp khai hỏa, có mấy người bị trực tiếp bắn giết. Không có thời gian nhiều lời, cầm lấy vũ khí của bọn hắn, mặc vào bọn hắn chiến giáp, cùng một chỗ giết ra ngoài, lão ca sẽ không muốn để cho chúng ta còn sống, tất cả người tham dự, hắn muốn giết sạch diệt khẩu, giả lão ca cũng chết ở chỗ này, chính hắn thì là đổi thân phận khác. Hứa Mạt đối với bọn hắn trầm giọng nói, chậm chế nữa, đều phải chết. Còn không có tỉnh táo lại sao? Đám người cũng đều kịp phản ứng, dù là lại tuyệt vọng, giờ phút này việc cấp bách là giết ra ngoài. Bọn hắn trên thực tế cũng ý thức được, mình bị lừa, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Oeng, có giống như Diệp Thanh Điệp khiêng pháo hỏa tiễn tương tự vũ khí hạng nặng đánh tới, nổ trong đám người, không ít người bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Cơ giáp lần nữa khởi động, Hứa Mạt hướng phía đến đám người trùng kích đi qua. Diệp Thanh Điệp tiếp tục mở lửa, Tiểu Thất cánh tay máy cũng tại bắn ra thiểm điện trùng sáng. Những người khác cầm lên thi thể vũ khí trong tay phụ thêm khôi giáp, cùng sau lưng Hứa Mạt phát khởi phản công kích. Ngay phía trước chạy tới người nhìn thấy cơ giáp, hỏa lực đồng loạt đối với Hứa Mạt phát xạ, trong lúc nhất thời súng pháo toàn bộ bắn về phía cơ giáp. Hứa Mạt tốc độ cực nhanh, chiến đấu mới vừa rồi để hắn đối với cơ giáp lại quen thuộc mấy phần, năng lượng nâng lên phía dưới, cơ giáp kề sát đất trượt. Hắn tận khả năng mau né hỏa lực nặng, về phần lam quang cùng đạn công kích, cơ giáp cơ bản có thể không thèm đếm xỉa đến. Không quá lực tề xạ phía dưới vẫn như cũ để cơ giáp tổn hại không ít. Mắt thấy Hứa Mạt giết tới đây, những người kia thân thể cấp tốc tản ra. Cơ giáp trên mặt đất hoạt động lên, những nơi đi qua chiến đao quét ngang mà ra, lần lượt từng bóng người bị trực tiếp chặt đứt, giống như hổ vào bầy dê. Bắt bọn hắn vũ khí. Diệp Thanh Điệp đối với đám người chung quanh la lớn. Những cái kia người trốn ở trong tối cũng đều nhao nhao liền xông ra ngoài, đi nhặt lên vũ khí, cùng theo một lúc công kích, bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng sống sót. Tại vừa rồi bối cảnh dưới, chợ đen tất cả mọi người tuyệt vọng, đó là một trường giết chóc, mà lại bọn hắn cũng là năm bẻ bảy mảng, không có chủ tâm cốt. Trước đó Lao Ca sẽ chỉ huy trong chợ đen chiến đấu, nhưng hắn chính mình chạy trốn, đồng thời đem nhân viên chiến đấu toàn bộ rút lui trước đó bố trí, thế là liền xuất hiện trước đó phát sinh tàn sát, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Tụ tập người càng ngày càng nhiều, cho dù đã trải qua một trận huyết tinh đồ sát, nhưng trong chợ đen bản thân nhân khẩu là phi thường nhiều, vẫn như cũ vượt xa người xâm nhập. Nương theo lấy quy mô lớn đám người cướp đoạt vũ khí tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn mở ra phản công, những cái kia gặp được bọn hắn đội chấp pháp cùng thành bang đội hộ vệ nhân viên, một khi chính diện giao phong lập tức lọt vào thanh lý. Đối phương cũng ý thức được, bọn hắn bắt đầu rút lui, do tiến công biến thành phòng ngự, bắt đầu hướng chợ đen cửa ra vào phương hướng co vào. Trên đường đi, song phương một mực tại giao chiến, trong chợ đen người đều lấy dũng khí vọt ra, theo ở phía sau nhặt lên vũ khí, đây là cơ hội cuối cùng, không xong đó là một con đường chết. Chợ đen, khắp địa thi thể, bộ phận là đội chấp pháp cùng thành bang đội hộ vệ, đa số thì là trong chợ đen người. Máu tươi đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ, giống như huyết sắc luyện ngục. Veng, veng, veng. Mặt đất rung động, Hứa Mạt bọn hắn bước chân ngừng lại, bọn hắn đã có thể nhìn thấy chợ đen cửa, nhưng hai bên trái phải phương hướng đều có một bộ cơ giáp hạng nặng xuất hiện ở đó, đồng thời một đường đem kiến trúc san bằng, trở về chợ giúp bên này. Chợ đen cửa ra vào phương hướng, co vào đội ngũ cùng canh giữ ở cửa ra vào đội ngũ tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, lại thêm tả hữu hai khung cơ giáp hạng nặng canh giữ ở cái kia. Tân Trọng người mặc đồ bộ chiến giáp đứng ở chính giữa, đen kịt trên chiến giáp lưu động ánh sáng năng lượng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hứa Mạt điều khiển cơ giáp cùng giết tới một số đám người, dưới mũ giáp con mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Cái này vốn hẳn nên là một trận đơn giản đồ sát mới đúng, vậy mà làm cho đối phương giết tới nơi này, hơn nữa còn hội tụ thành một nguồn lực lượng. Điều khiển cơ giáp người là ai? Bất quá không có quan hệ, một đám người ô hợp. Hứa Mạt đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương, ngõ hẹp gặp nhau, không có đường lui. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 45, một tên cũng không để lại. Tân Trọng bên cạnh có hai vị giống như hắn người mặc đồ bộ chiến giáp thân ảnh, là lần hành động này người phụ trách, thành bang đội hộ vệ tinh anh thành viên. Bọn hắn ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm đối diện, loại cục diện này ngược lại là có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng dễ dàng có thể san bằng tới. Bất quá kết cục cũng sẽ không có cái gì cải biến. Trưởng quan, bọn hắn nhìn về phía ở giữa Tân Trọng nói, thân là tân nhiệm nghị trưởng thân tín đội ngũ, đối với nghị trưởng quan thị vệ, bọn hắn tự nhiên duy trì cực cao tôn trọng, thuận tiện về sau làm việc. Khai hỏa. Tân Trọng trong miệng phun ra một đạo thanh âm băng lãnh, hai người phất phất tay, lập tức cơ giáp hạng nặng cùng hai bên pháo hỏa tiễn cùng đạn đồng thời hướng phía cái kia ô ương ương vọt tới đám người khai hỏa xạ kích. Trong chốc lát, hỏa lực cùng bay, một cái chớp mắt xuyên thấu rất nhiều thân thể, cực kỳ thảm liệt. Trung kích chi thế trong nháy mắt ngừng, mấy vòng xạ kích phía dưới, đầy địa thi thể, những người khác do dự, cả đám đều đang né tránh, thậm chí có người lại bắt đầu sợ đuôi, muốn chạy khỏi nơi này. Đây là địa ngục. Các ngươi hiện tại rút lui mà nói, sẽ không bao giờ lại có cơ hội giết ra ngoài. Diệp Thanh Điệp đối người bầy giống to, làm cho này muốn rút lui đám người do dự, con mắt đỏ bừng. Đúng vậy à, hiện tại rút lui vẫn như cũ không ra được chợ đen, bây giờ đối phương đã đối với toàn bộ chợ đen nội bộ tạo thành vây quét chi thế, cửa ra vào lại có trọng binh trấn giữ. Bọn hắn phân tán mà nói, một con đường chết, từng cái bị giết. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, thất bại đều chết ở chỗ này. Hứa Mạt điều khiển trong cơ giáp truyền ra thanh âm, đối người bầy quát, ngõ hẹp gặp nhau, không có đường lui, vì còn sống. Vì còn sống. Đám người trái tim rung động, đây là bọn hắn duy nhất hy vọng sống sót. Xông. Hứa Mạt mở miệng nói ra, một ngựa đi đầu, cơ giáp pha không, hướng phía trước đi vòng quanh. Hai bên phương hướng, Diệp Thanh Điệp bọn hắn đuổi theo, những người khác không tiếp tục do dự, đều đi theo Hứa Mạt cùng một chỗ trùng kích, vì còn sống. Ánh lửa bắn ra bốn phía, không ngừng có người ngã xuống. Rầm rầm rầm. Lần lượt có thân thể người bị đánh bay, trong chợ đen rơi ra mưa màu máu, hai bên trái phải vây giết mà đến trọng giáp cùng đám người cũng tại khai hỏa, mỗi một bước đều nương theo lấy thi thể xuất hiện, người phía sau thì là giẫm lên trước thi thể đi. Tại trong tu la chẳng này, tất cả mọi người giống như là như điên, không muốn mạng trùng kích, thương trong tay tới thương không ngừng xạ kích. Chợ đen bên kia phương hướng, đồng dạng có rất nhiều người ngã xuống, những cái kia không có mặc hộ giáp người, tại từng vòng công kích đến đồng dạng bị đánh xuyên thân thể, ngã xuống trong vũng máu. Hứa Mạt xông lên phía trước nhất, cao tốc trượt trạng thái dưới, đạn không ngừng đánh trúng lấy cơ giáp, nhưng hỏa lực nặng lại đều tránh đi, qua lại hỏa lực bên trong cũ nát cơ giáp giống như sắt thép chiến thần, khiến cho Tần Trọng bọn hắn con ngươi có chút co vào. Trong chợ đen lại có người có thể bén nhạy như vậy điều khiển cái này cũ kỹ cơ giáp, đánh nát hắn. Tần Trọng băng lãnh hạ lệnh, hỏa lực đối với Hứa Mạt tập trung công kích, phong tỏa bên cạnh hắn tất cả đường lui. Tần Trọng nhìn xem càng ngày càng gần cơ giáp, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ngược lại muốn xem cơ giáp này có thể hay không kiên trì đến trước mặt hắn. Cơ giáp phòng điều khiển, Hứa Mạt tiến nhập tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, nhìn xem chung quanh phóng tới hỏa lực, thời gian phảng phất tại thả chậm, một tấm tấm nhảy lên. Tả hữu toàn bộ phong kín, đều là hỏa lực nặng, hắn vô luận từ chỗ nào cái phương hướng né tránh kết quả cũng giống nhau. Phanh. Không tiếp tục do dự, Hứa Mạt thân thể có chút ố lượng, sau đó nhảy lên, cơ giáp cũng làm ra động tác giống nhau, cường đại động năng thôi động phía dưới cơ giáp thân thể lăng không bay vọt lên, hướng phía đối diện đánh tới. Hỏa lực thay đổi phương vị, đối với không trung phát xạ, cơ giáp thủ bên trong to lớn nguyên lực chiến đao lóe ra sáng chói ánh sáng năng lượng, chém giết mà ra. Vâng. Khí thế lao tới trước ngạnh sinh sinh bị đã ngừng lại, cơ giáp bị đánh trúng, sau đó rơi vào trên mặt đất, lại xuất hiện tổn hại. Nhưng lần này trùng kích Hứa Mạt cũng hấp dẫn cường hỏa lực, khiến cho người đứng phía sau cũng đều lao đến, song phương khoảng cách gần đối sạng, tử thương càng thêm thảm liệt. Vâng. Diệp Thanh Điệp khiêng pháo hỏa tiễn lần nữa xạ kích, hỏa lực tại Tần Trọng trước mặt bọn họ nổ tung, không ít người bị tạt bay, nhưng sau một khắc Diệp Thanh Điệp cũng bị đánh trúng vào, pháo hỏa tiễn bị trực tiếp đánh nát. Hứa Mạt khống chế cơ giáp đứng dậy, trước mặt hỏa lực đối với hắn xạ kích mà đến, ảnh thân thể xông vào trước mặt hắn, trên người hắn mặc hoàn chỉnh chiến giáp, có ánh sáng năng lượng bảo vệ thân thể, đạn phổ thông không dùng, nhưng cường hỏa lực vẫn như cũ trực tiếp đem hắn đánh bay, thân thể nhận trọng kích, chiến giáp năng lượng trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng hắn tranh thủ được trong chốc lát khiến cho Hứa Mạt đứng dậy lần nữa ra tốc xông về phía trước kích, cơ giáp hạng nặng hỏa lực áp chế mà đến, Hứa Mạt điều khiển cơ giáp bên cạnh trượt tránh đi hỏa lực nặng, sau đó đường vòng đối phương phía bên phải phương vị, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trong tay chiến đao quét ngang mà ra, tiếng cọ sát chói tai truyền ra, hắn nguyên lực chiến đao đều xuất hiện vết rách, nhưng cơ giáp tuần tự chém vỡ hai khung cơ giáp. Hạng nặng học pháo. cuối cùng chính hắn cũng chịu được một kích, bị đánh bay ra ngoài. Cơ giáp hạng nặng người phía sau bảy xông lên trước đối với ngã xuống Hứa Mạt điên cuồng xạ kích, ảnh bọn hắn cũng lao đến, song phương khoảng cách gần công kích phía dưới, từng dãy thi thể ngã xuống, cực kỳ thảm liệt, phổ thông chiến giáp cũng đã mất đi ý nghĩa. Lúc này, ở bên trái chiến trường, đen kịt hạng nặng chiến giáp cũng tại đối người bảy hỏa lực áp chế, nhưng nó gặp một chút phiền toái. Tại trước người hắn, xuất hiện một vị hoàn toàn thể người cải tạo, toàn thân hắn đều bị cơ giới thể bao trùm, đầu cũng liền tiếp lấy máy móc trang bị, sau lưng xuất hiện từng đầu xiềng xích đen kịt, xiềng xích rất thô, mà lại đầu là bén nhọn hình. Từng đầu xiềng xích như là màu đen cự mãng giống như hướng phía cái kia cơ giáp hạng nặng mà đi. Ầm ầm. Trong cơ giáp người điều khiển sắc mặt cũng thay đổi, điên cuồng khai hỏa xạ kích, đã thấy đối phương xiềng xích đánh vào trên mặt đất, đem hắn thân thể chống lên, cả người bay về phía không trung, sau đó bị xiềng xích đưa đến cơ giáp trên đầu. Loại này cơ giáp hạng nặng hỏa lực tuy mạnh, nhưng cũng không linh hoạt. Suy suy bén nhọn tiếng vang truyền ra, bén nhọn xiềng xích trực tiếp phá hủy họng súng, điên cuồng công kích đến, xuyên thủng tiến nhập cơ giáp nội bộ, bên trong người điều khiển sắc mặt trắng bệch, sau đó bị xiềng xích trực tiếp xuyên thủng thân thể. Người chung quanh nhao nhao thối lui, không dám tiếp tục công kích, trong chợ đen còn ẩn giấu đi loại quái vật này. Xiềng xích chống đỡ lấy thân thể của đối phương hướng phía đối diện bộ kia cơ giáp hạng nặng mà đi, đối diện cơ giáp hiển nhiên cũng nhìn thấy tình huống bên này, người ở bên trong điên cuồng khai hỏa. Chỉ gặp thân thể của người kia bị xiềng xích hoàn toàn bao khỏa, cho dù là trọng kích phía dưới vẫn như cũ chỉ là làm vỡ nát xiềng xích, không thể đánh xuyên phòng ngự, xiềng xích trèo chống mặt đất tiếp tục hướng phía trước hành động, giống như là bát chảo máy móc quái vật. Ừm. Tân Trọng người bên kia cũng nhìn đến đây tình huống, bên trái thành bang đội hộ vệ đội trưởng nói, máy móc cải tạo thể. Tân Trọng đồng dạng thấy được bên kia, nhịn không được con ngươi có chút co vào. Bác sĩ. Hắn nhận ra đối phương, trong chợ đen bác sĩ. Nguyên lai, hắn một mực giữ lại mạnh nhất trang bị cải tạo chính mình. Muốn vất vả hai vị. Tân Trọng đối với người bên cạnh nói, hai người khẽ gật đầu, chợ đen bên ngoài, hai bộ hình người cơ giáp chiến đấu xuất hiện ở nơi đó. Lần này vì thanh lý chợ đen, nghị trưởng thế nhưng là phi thường bảo thủ, phái ra đủ mạnh hỏa lực, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên sự kiện. Nếu không, cái này khu chợ đen, chỗ nào cần phải loại chiến trận này. Bất quá, xác thực xuất hiện một chút ngoại ý muốn. Hai người đi vào trong cơ giáp. Tại thế giới dưới lòng đất, có tư cách điều khiển cơ giáp người cực ít, hai người bọn họ đều là thành bang đội hộ vệ vương bài. Lần này kế hoạch thanh trừ không cho sơ thất, lần này bạo động sự kiện, cần phải có người phụ trách. Trong chợ đen người phá hủy nhà máy đồ rèn, khởi xướng bạo động, nghị viện rất không hài lòng, cho dù trước nghị trưởng bị mất trước, nhưng nhắc lên cuộc phong ba này người, đều cần chết, chỉ có dạng này, mới có thể lắng lại những cái kia các đại nhân vật lửa giận. Đây mới là kế hoạch thanh trừ chân chính nguyên nhân. Bọn này ác ôn. Cơ giáp hướng phía trước buôn tập, trong tay chiến đao toát ra năng lượng màu xanh lam ánh sáng, là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng cắt chém. Tránh ra. Hứa Mạt đối với Diệp Thanh Điệp cùng ảnh bọn họ nói, cái này hai bộ cơ giáp vô cùng nguy hiểm, so với hắn điều khiển cơ giáp tiến. Diệp Thanh Điệp bọn hắn nghiêng người tránh đi, liền nhìn thấy cơ giáp hướng phía Hứa Mạt mà đi. Hứa Mạt đã không chế cơ giáp đứng dậy, giờ khắc này cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách tốc thẳng vào mặt. Bất quá, cơ giáp này vẫn như cũ không phải cường hỏa lực cơ giáp, mà là cận thân chiến đấu cơ giáp, còn có cơ hội. Hai thanh chiến đao đồng thời hướng phía Hứa Mạt cơ giáp chém xuống, Hứa Mạt hành đao ngăn trở, cơ giáp thân thể cao lớn bị áp bách về sau trở lui. Một khung cơ giáp nhấc chân hướng phía Hứa Mạt cơ giáp đá ra, Hứa Mạt thân thể bên cạnh trượt, đã thấy đối phương một trái một phải đồng thời chém xuống, tốc độ đều phi thường khủng bố, hắn ngăn trở một thanh chiến đao, nhưng một thanh khác chiến đao xẹt qua ngực cơ giáp sát ngoài, năng lượng màu xanh lam ánh sáng càng đem cơ giáp thân thể trực tiếp cắt ra. Diệp Thanh Điệp bọn hắn quay đầu lại nhìn thấy Hứa Mạt cảnh hiểm nguy ánh mắt thay đổi, đã thấy mấy bóng người hướng phía bọn hắn đi đến, người cầm đầu thình lình chính là Tần Trọng, hắn nhận ra Diệp Thanh Điệp một đoàn người, không nghĩ tới đối phương vậy mà lấy được đồ bộ chiến giáp. Giết. Tần Trọng mở miệng nói ra, hỏa lực tiếp tục đối với trùng sát mà đến đám người đánh tới, hắn thì là hướng phía Diệp Thanh Điệp vào tới. Hắn còn đang suy nghĩ, trong cơ giáp người là ai? Nhưng là hắn không thể hỏi, bây giờ hắn đã không phải là Tần Trọng, càng không phải là Lão Ca, hắn là nghị trưởng quan thị vệ. Cách đó không xa phương hướng, bác sĩ hướng phía bên này đi tới, hắn hơn 40 tuổi tuổi tác, mang theo một bộ kính mắt. Nhìn thoáng qua trên mặt đất, thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ mảnh khu vực này. Hắn gặp nhiều người chết, tại trong chợ đen hắn cái gì chưa từng gặp qua, nhưng nhìn thấy trước mắt chẳng diện, vẫn như cũ cảm giác được những đại nhân vật kia đối với sinh mạng coi thường. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, sợi xích màu đen hóa thành xúc tu chống đỡ lấy mặt đất hướng phía trước bò đi, tốc độ cực nhanh. Đang cùng Hứa Mạt chiến đấu một khung cơ giáp đem Hứa Mạt bước lui, một người trong đó hướng phía bác sĩ giết tới đây. Từng đầu sợi xích màu đen như là cự mãng giống như hướng phía hắn càn quét mà đi, đã thấy cơ giáp trực tiếp xông về phía trước kích mà đi, năng lượng màu xanh lam quang thiểm nhấp nháy, chiến đao chém giết mà ra, xiềng xích bị cắt chém đứt gãy. Nhưng càng nhiều xiềng xích hướng phía cơ giáp xuyên tới, chiến đao một đường chém giết hướng phía trước, thế như trẻ tre. Bọn hắn nhận được nhiệm vụ là thanh trừ, một tên cũng không để lại. Chương 46, địa ngục. Hứa Mạt điều khiển cơ giáp uốn lượn lấy thân thể, cự kiếm chống đỡ lấy mặt đất, cơ giáp phía trên xuất hiện mấy đầu vết rách, bị phá hoại cực lớn. Hắn biết, cỗ này cơ giáp đã trèo chống không được bao lâu. Dù sao đây chỉ là một bộ cũ kỹ cơ giáp. Bất quá Hứa Mạt phát hiện, hắn tại khống chế cơ giáp bên trên có siêu phàm thiên phú, bằng vào não vực tiến hóa, nếu có cơ hội có thể khống chế tân tiến hơn cơ giáp, trước mắt sẽ không có đối thủ. Đáng tiếc, hắn không có, chỉ có một bộ tổn hại cơ giáp. Phía trước, màu bạc cơ giáp hướng phía hắn từng bước một đi tới, trong tay năng lượng chiến đao có lạnh lẽo lam quang lóe ra, giống như là dữ tợn quái thú, muốn cắt ra Hứa Mạt thân thể. Trong tay chiến đao hoành nâng, mang theo vài phần miệt thị tư thái, điều khiển cơ giáp thành bang đội hộ vệ chiến sĩ trong ánh mắt lộ ra khinh miệt chi ý, một bộ cũ kỹ đào thải cơ giáp, vậy mà để bọn hắn tổn thất nặng nề, còn tụ tập được một đám người ô hợp hướng bọn hắn phát khởi chủ kích. Hắn đầu gối có chút tố lượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cường đại có thể lượng sứ cho hắn thân thể bắn ra, giống như là một tia chớp hướng phía Hứa Mạt cơ giáp đánh tới. Hứa Mạt đứng dậy nâng đao, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát áp bách lấy cơ giáp của hắn một đường về sau hoạt động, năng lượng cường độ cũng không bằng đối phương cơ giáp. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Mạt cơ giáp bị đẩy lui về sau, còn chưa hoàn toàn rơi ổn, liền nhìn thấy đối phương lăng không đánh xuống. Lại là một đạo mãnh liệt va chạm, Hứa Mạt cơ giáp đầu gối uốn lượn, khó mà đứng vững, vốn đã tổn hại cơ giáp phát ra răng rắc tiếng vang, vết rách đang quyết đại. Chiến đao ma sát, đối phương chiến đao một đường hướng phải hoạt động, sau đó lần nữa chém xuống, Hứa Mạt chết thẳng cẳng sau trượt, răng rắc kịch liệt bén nhọn tiếng vang truyền ra, cơ giáp cánh tay phải bị chém xuống tới, hỏa hoa vang khắp nơi. Hứa Mạt cơ giáp lần nữa trượt lui, đối phương cơ giáp thân thể chậm rãi đứng thẳng đến, lấy cực kỳ miệt thị tư thái quét về phía Hứa Mạt, từ cơ giáp truyền ra ngoài ra một thanh âm. Sâu kiến. Những dân chúng này, tựa như sâu kiến đồng dạng, vậy mà để thành bang đội hộ vệ gặp tổn thất không nhỏ. Con kiến cỏ này, liền do hắn đến dẫm chết. Sâu kiến. Hứa Mạt tự nhiên nghe được thanh âm của đối phương, thế giới dưới đất người xác thực như sâu kiến đồng dạng. Buôn bán, thí nghiệm, đồ sát, cùng sâu kiến lại có gì khác nhau? Một vị có thể thuần thục điều khiển cơ giáp thành bang đội hộ vệ thành viên, tất nhiên là có nhất định thân phận, tại thế giới dưới lòng đất đã coi là tầng trên nhân vật, khó trách đối với sinh mệnh như vậy coi thường. Nhân mạng như sâu kiến, như cỏ rác, đây cũng là thế giới dưới đất các đại nhân vật ảnh thu nhỏ. Đi chết đi. Cơ giáp màu bạc lần nữa xông về phía trước đi, lóe ra năng lượng màu xanh làm chùm sáng chiến đao từ Hứa Mạt đứt gãy cánh tay trái chém ngang mà ra, muốn đem cơ giáp trực tiếp cắt ra. Hắn nhìn thấy Hứa Mạt cũng giơ lên chiến đao, bất quá lần này Hứa Mạt không có đi cản, cơ giáp sau cùng năng lượng hội tụ ở trên chiến đao, từ đối phương phương hướng ngược nhau chém xuống, bất quá không phải đối với cánh tay, mà là đối với đầu. Đây là liều mạng tư thái. Cơ giáp màu bạc bên trong thành bang đội hộ vệ tinh anh sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới Hứa Mạt vậy mà dạng này muốn chết, chỉ là Hứa Mạt mệnh làm sao có thể cùng một bộ cơ giáp giá trị đánh đồng. Nhưng là đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, chiến đao cắt ra cũ kỹ chiến giáp thân thể, từ cánh tay vị trí chém tới, cũ kỹ cơ giáp thân thể từ cánh tay nơi ngực bị cắt chém chặt đứt ra, nhưng đối phương chiến đao đồng dạng rơi vào trên đầu của hắn, giống như là sau cùng gầm thét, tuyệt vọng chiến đao chặt đứt chiến giáp màu bạc đầu lâu, tia lửa tung tóe. Hai bộ cơ giáp trong cùng một lúc bị phá hủy rơi tới. Thành bang đội hộ vệ tuổi trẻ sĩ quan nhìn chằm chằm cô kia bị chém đứt cũ kỹ cơ giáp, vậy mà không nhìn thấy người ở bên trong đầu lâu bị chém xuống đến, hắn tránh né. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Hứa Mạt từ cũ kỹ cơ giáp phòng điều khiển bò lên đi ra, hắn mặc đen kịt chiến giáp, rút ra chiến đao, tuổi trẻ thành bang đội hộ vệ tinh anh sắc mặt lập tức thay đổi, hắn ý thức đến Hứa Mạt muốn làm gì. Muốn quay người, nhưng hệ thống điều khiển đã hư hao, cơ giáp không quy luật gì động tới, mở ra cửa khoang cũng không kịp, hắn nổ trên đầu máy kiểm soát muốn thay đổi mũ giáp. Nhưng lại gặp Hứa Mạt thân thể vọt tới trước trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy tới cơ giáp trên bờ vai, đen kịt chiến đao từ chặt đứt đầu lâu vị trí từ trên hướng xuống, trực tiếp cắm vào. Xuy. Cơ giáp nội bộ, máu tươi vẩy ra, bên trong liên bang đội hộ vệ tinh anh đầu bị đâm xuyên, ánh mắt lại không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. Hứa Mạt rút ra nhuốm máu chiến đao. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi hắn không phải sâu kiến, là sống sờ sờ người. Một chiếc khác cơ giáp cùng bác sĩ chiến đấu cũng dị thường thảm liệt, bác sĩ máy móc xúc tu cơ hồ bị chặt đứt hầu như không còn, nhưng cơ giáp cũng bị phá hư đến vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng cơ giáp chiến đao phá vỡ cơ giới thể đâm vào bác sĩ thể nội, đem hắn cả người đều cắt ra, nhưng ở đồng thời bác sĩ máy móc xúc tu chui vào cơ giáp nội bộ, đem đối phương cũng đóng đinh ở bên trong. Đúng là đồng quy vu tận cục diện, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Hứa Mạt kéo lấy chiến đao hướng phía trước hành động, vượt qua từng bộ thi thể đầy đất, thảm liệt chiến đấu khiến cho mảnh khu vực này đã không có bao nhiêu người sống. Thời ngang khắp đồng, đây cũng là chợ đen ảnh thu nhỏ, trên đường đi đều là máu tươi cùng thi cốt. Phía trước chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trong chợ đen người đã sắp bị dọn dẹp sạch sẽ, thành bang đội hộ vệ người mặc chiến giáp chiến đấu vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, chặn giết lấy tất cả muốn thoát đi người. Không ai chạy đi. Nhìn thấy Hứa Mạt đi tới bên này, có mấy người cầm trong tay nguồn năng lượng thương chặn đường xạ kích. Phanh, phanh, phanh. Thương bắn tại Hứa Mạt trên chiến giáp, khiến cho Hứa Mạt thân thể không ngừng rung động, nhưng hắn bước chân cũng không có dừng lại, đón hỏa lực từng bước một đi về phía trước. Lấy Hứa Mạt chung quanh thân thể, tạo thành một cỗ năng lượng luồng khí xoáy bao quanh chiến đao, khiến cho trên chiến đao lóe ra đen kịt ánh sáng. Phanh. Hứa Mạt bước ra một bước, thân thể vọt thẳng ra ngoài, đón hỏa lực giáng lâm trước mặt đối phương, thân thể xẹt qua một đường vòng cung. Phốc thử tiếng vang liên tục truyền ra, từng quả đầu lâu bị trực tiếp chém xuống tới, máu tươi vẩy ra, thi thể tách rời. Phanh, phía trước lại có một người hướng phía Hứa Mạt nổ súng. Khi Hứa Mạt ngẩng đầu con mắt nhìn về phía hắn thời điểm, trong chiến giáp ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, lại để thành băng kia đội hộ vệ chiến sĩ cảm giác được một trận mãnh liệt sợ hãi, bước chân không tự chủ được lui về sau. Hứa Mạt thân thể vọt tới trước, chiến đao chém xuống, lại là một cái đầu bay lên. Mặt khác người sống vậy mà không người nào dám đối với Hứa Mạt khai hỏa, đen kịt chiến giáp cùng trên chiến đao nhuộm đầy máu tươi. Giờ khắc này Hứa Mạt tựa như là sát thần, những nơi đi qua không có người sống. Thành bang đội hộ vệ người đều là một đao, huống chi là ngươi đội chấp pháp người. Cơ giáp toàn bộ bị phá hủy, hai vị thành bang đội hộ vệ tinh anh cũng bị giết chết, đã không có người là Hứa Mạt đối thủ, không ai có thể phá vỡ hắn cô kia chiến giáp. Duy nhất có thể cùng Hứa Mạt một trận chiến người đại khái là Tần Trọng, giờ phút này Diệp Thanh Điệp ba người chính không muốn mạng đối với Tần Trọng tiến hành vây công. Diệp Thanh Điệp cùng ảnh người khoác chiến giáp phía trước công kích, tiểu thất ở bên đánh lén. Hứa Mạt đột nhiên ra tốc xông về phía trước đi, Tần Trọng chiến đao đem Diệp Thanh Điệp bức lui, Hứa Mạt lăng không giết tới, đem kỵ chiến đao lượn lờ lấy năng lượng tràng. Chiến đao trực tiếp đem Tần Trọng thân thể ép xuống. Tiểu thất làm sao lại buông tha cơ hội, chùm sáng màu xanh lam từ cánh tay bắn ra, đánh trúng Tần Trọng chân, khiến cho Tần Trọng đầu gối uốn lượn. Diệp Thanh Điệp cùng ảnh xông lên trước, nguyên lực kiếm kẹp lấy Tần Trọng đầu. Phanh. Ba người hợp lực phía dưới, Tần Trọng đầu gối chống đỡ không nổi trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Mạt, rốt cuộc biết điều khiển cơ giáp người là ai. Thợ săn. Hứa Mạt lần thứ nhất chiến đấu là cùng Giản chiến đấu, hắn đứng ở trên lầu mắt thấy trận kia chiến đấu, khi đó, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia gầy yếu thợ săn có một ngày sẽ uy hiếp được hắn. Tiểu Thất xông lên trước không ngừng xạ kích tay của đối phương, khiến cho Tần Trọng chiến đao rơi xuống đất. Hứa Mạt chiến đao giơ lên, hướng thẳng đến đầu của đối phương chém xuống. Một tiếng vang thật lớn, chiến đao phá vỡ năng lượng phòng ngự chạm tại trên mũ giáp, không có chạm phá mở, nhưng Tần Trọng đầu hung hăng chấn động. Hứa Mạt chiến đao liên tục đánh xuống, cường lực công kích đến, Tần Trọng khỏe miệng chảy máu, chiến giáp năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Hứa Mạt hai tay giơ lên chiến đao, từ trên hướng xuống, răng rắc một tiếng, chiến đao đâm xuyên qua mũ giáp, đâm vào Tần Trọng đầu. Tần Trọng trong miệng máu tươi miệng lớn phun ra, con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước thân ảnh, trong ánh mắt có không thể tin, cũng có tuyệt vọng. Hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Chết tại một chút tiểu nhân vật trong tay. Diệp Thanh Điệp cùng ảnh chiến đao vẫn như cũ kẹp lấy cổ của hắn, bởi vậy Tần Trọng vẫn như cũ là quỳ hướng chợ đen phương hướng, cái kia từng đống thi cốt. Đi. Hứa Mạt mở miệng nói ra, mấy người cấp tốc rời đi bên này. Trừ bọn hắn bên ngoài, không có mấy người còn sống. Chợ đen động tĩnh dập tắt, trên đường phố có người đi ngang qua hướng phía bên trong nhìn lại, nhìn thấy thi thể đầy đất, rất nhiều người đều một trận buồn nôn. Đây là địa ngục sao? Cho dù là những cái kia cho tới nay đều đối với chợ đen bất mãn người, khi thấy trước mắt hình ảnh, vẫn như cũ cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác tội ác. Đây là đồ sát. Trong chợ đen, chẳng lẽ đều là người đáng chết sao? Bọn hắn không khỏi cảm nhận được một trận bi thương, bạo loạn đằng sau, thành bang nghị viện tạ lỗi, nghị trưởng thay người. Nhưng là, thế giới dưới đất thật thay đổi sao? Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 47, số 1 vật thí nghiệm. Chợ đen phát sinh hết thể rất nhanh quyết tán, tại cái khác khu vực trấn áp thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp thành viên trợ giúp mà đến, đối với những cái kia trước đó trốn tránh, muốn chạy ra chợ đen người tiến hành tiêu sát. Đối với người đào vong cũng tiến hành truy sát. Hứa Mạt bọn hắn ra chợ đen đằng sau một đường phi nước đại, gặp không ít tuần tra thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp thành viên, chiến đao trực tiếp chém giết. Truy tung người của bọn hắn cũng dần dần nhiều hơn, Hứa Mạt mang theo Diệp Thanh Điệp bọn hắn qua lại trong ngõ tắt, thuận đường cầm mấy bộ y phục, đem chiến giáp thu vào, đổi lại phổ thông quần áo. Bên ngoài khắp nơi đều là người tuần tra, mặc chiến giáp quá mức dễ thấy, chỉ có thể một đường giết. Trong ngõ nhỏ, Hứa Mạt bọn hắn đổi xong quần áo, đối với Diệp Thanh Điệp nói, Tần Trọng đã chết, chợ đen lọt vào tàn sát, hiện tại không có người nhận biết chúng ta, trực tiếp ra ngoài, hai người một tổ chia ra đi. Được. Diệp Thanh Điệp tán đồng, ước định cẩn thận tụ hợp thời gian địa điểm, Diệp Thanh Điệp cùng Hứa Mạt một tổ, ảnh cùng Tiểu Thất một tổ. Hứa Mạt cùng Tiểu Thất tuổi trẻ, một lớn một nhỏ tổ hợp, không để cho người chú ý. Song phương chia ra hành động, Hứa Mạt đeo túi sách, nhìn thoáng qua Diệp Thanh Điệp, hắn hô, chờ chút. Diệp Thanh Điệp nhìn về phía hắn, bây giờ nàng đã không đem Hứa Mạt xem như vị thành niên đối đãi. Hứa Mạt tay tại trên vách tường lau lau, sau đó bôi lên tại Diệp Thanh Điệp trên khuôn mặt. Diệp Thanh Điệp khó chịu nhìn hắn chằm chằm. Điệp tỷ, quá đẹp cũng dễ dàng để người chú ý. Hứa Mạt nói. Diệp Thanh Điệp cười nhìn lấy hắn, không phải muốn chiếm tiện nghi. Thiện nghi gì không có chứ qua. Hứa Mạt nói thầm một tiếng, hướng phía chạy phía trước đi, Diệp Thanh Điệp nhìn xem bóng lưng của hắn, tiểu tử túi này. Tâm tình nặng nề, tựa hồ hòa hoãn một tia, nàng đi theo Hứa Mạt. Hứa Mạt bọn hắn đi tới hắn đã từng trong nhà, mảnh khu vực này mật độ nhân khẩu đại, nhân nhiều, mà lại đều phi thường nhỏ khó, không có người sẽ để ý, đội chấp pháp cùng thành bang đội hộ vệ tìm kiếm người, cũng không có khả năng tới đây từng nhà tìm kiếm. Không có nhiều như vậy nhân lực. Huống chi, cho dù tới, cũng không ai nhận ra bọn hắn. Kim Bí Thư, Tần Trọng, Gián Hổ Mang, Mộ E cùng đội chấp pháp người, đều chết sạch. Chợ đen lọt vào đồ sát, nhận biết Diệp Thanh Điệp người của bọn hắn cũng không có, huống chi Diệp Thanh Điệp bọn hắn trước kia lộ diện đều là mang theo mặt nạ. Gian phòng rất bẩn rất loạn, có một tia mùi vị khác thường, Hứa Mạt đối với Diệp Thanh Điệp nói, "Điệp tỷ, ủy khuất một chút. Đây là nhà ngươi." Diệp Thanh Điệp hỏi, "Xem như thế đi." Hứa Mạt nhẹ gật đầu, "Qua mấy ngày nay, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nơi này cũng không tệ." Diệp Thanh Điệp không thèm để ý đi tới phòng ngủ chật chội nằm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy, tựa như là một giấc mộng. Bất quá, còn sống. Thở sâu, Diệp Thanh Điệp gặp tại thu dọn đồ đạc Hứa Mạt nói, không mệt mỏi sao, tới nghỉ ngơi một chút. Hứa Mạt, thế nhưng là một mực tại chiến đấu. Mệt nhất người, hẳn là hắn đi. Vị trí nhỏ như vậy, làm sao nghỉ ngơi? Hứa Mạt nhìn thoáng qua phòng ngủ chật trội. Chen một chút không phải tốt. Diệp Thanh Điệp nhường ra nửa bên vị trí, cười tủm tỉm nhìn xem Hứa Mạt. Điệp tỷ, về sau có tính toán gì? Hứa Mạt không để ý đến Diệp Thanh Điệp mập mờ lời nói, hắn có thể nhìn ra Diệp Thanh Điệp nội tâm là nặng nề, chỉ bất quá muốn lấy đùa giỡn phương thức làm dịu tâm tình nặng nề. Không biết, về sau nghe ngươi. Diệp Thanh Điệp phi thường không thuộc nữ nằm ngửa ở đó, nhắm mắt lại. Giờ này khắc này, nàng cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ. Nhắm mắt lại một khắc này, tựa hồ lại thấy được trong chợ đen đầy đất thi thể. Trái tim của nàng co quắp dưới, khóe mắt có một giọt nước mắt. Trong bọn họ, rất nhiều người cùng nàng là cùng loại người, lại bị xem như ác ôn, vĩnh viễn mai táng tại chợ đen. Ác ôn, đến tột cùng ai mới là ác ôn? Chợ đen người, hay là đội chấp pháp cùng thành bang đội hộ vệ người? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mảnh khu vực này trật tự cũng dần dần khôi phục, bạo loạn triệt để bị trấn áp xuống tới, dân chúng phẫn nộ cũng dần dần dập tắt. Hết thảy phảng phất đều không có phát sinh qua. Trong chợ đen xuất hiện một ánh lửa, đại hỏa thiêu đốt mấy ngày, đem chợ đen hết thảy đều hóa thành tro tàn. Trong chợ đen dân chúng bị định tính là ác ôn bị toàn bộ tiêu diệt, không có mấy người còn sống. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp người cũng rút đi, trên đường phố dần dần khôi phục sinh cơ, ghen thí nghiệm sự tình không có người nhắc lại, phảng phất đều quên. Hoặc là nói, bọn hắn không nguyện ý nhớ tới, cũng không dám nhớ tới. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ triệt để quên lãng. Hứa Mặt bọn hắn bây giờ đã là thành bang tội phạm truy nã, người mặc chiến giáp chân dung dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, trong đó ba người mặc đồ bộ chiến giáp, một người mặc phổ thông chiến giáp, đều không nhìn thấy mặt. Bốn người bọn họ là ngạnh sinh sinh giết ra ngoài, trên tay lây dính rất nhiều thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp thành viên máu. Nhưng mà, Hứa Mặt bọn hắn mặc phổ thông quần áo đi tại trên đường phố, nhưng không ai biết bọn hắn. Nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người, đi qua trận kia sự kiện tựa như là chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Hứa Mặt nhớ tới Bạch Hư lão gia mà nói, có thể thay đổi cái gì sao? Lịch sử bất quá là lần lượt luân hồi. Nhìn xem cái kia từng tấm chết lặng khuôn mặt, không chết lặng, lại có thể thế nào đâu? Không có vũ khí, không cách nào đoàn kết, bọn hắn như thế nào phản kháng? Phản phất, chỉ có thể để cho mình chết lặng, để cho mình đi tiếp thu. Chợ đen bên ngoài, trên cửa chữ viết đều đã bị hun đen. Hứa Mặt bọn hắn nhìn về phía bên trong, một đống cho tàn, đem hết thảy tất cả cho một mùi lửa. Có tội ác, có lý tưởng. Đi ngang qua người đi đường không có người lại nhìn chợ đen một chút. Kết thúc. Diệp Thanh Điệp nhìn xem bên trong cho tàn thấp giọng nói, đây hết thảy cứ như vậy kết thúc. Rất nhiều người đã chết, có ít người bỏ ra đại giới, Gián Hổ Mang, Kim Bí Thư, còn có Tần Trọng, bọn hắn đều bỏ ra đại giới. Nhưng là phía sau những người kia đâu? Ngươi nói thí nghiệm còn tại một nơi nào đó bí mật nhà máy tiếp tục sao? Diệp Thanh Điệp thấp giọng hỏi. Hứa Mặt không có trả lời. Vấn đề này hắn không biết nên trả lời như thế nào. Căn cứ thí nghiệm đều là bí mật, lấy nó nhà máy che giấu, nhà máy chế tạo vũ khí hổ rèn bị phát hiện phá hủy. Nhưng là cái khác nhà máy đâu? Thí nghiệm vẫn còn tiếp tục sao? Con của ta. Nơi xa có một thanh âm truyền đến, khiến cho Hứa Mặt trái tim co quắp dưới. Ánh mắt của hắn hướng phía bên kia nhìn lại, chỉ gặp một vị phụ nhân giống như nổi điên chạy nhìn quanh, tìm kiếm lấy nàng mất đi hài tử. Diệp Thanh Điệp bọn hắn ánh mắt đồng dạng nhìn về phía bên kia, lại cảm giác được một trận khó mà nói rõ bi thương. Trên đường phố người dắt gấp chính mình tiểu hài, thậm chí có người trực tiếp ôm vào trong ngực, tăng tốc bước chân rời đi nơi này. Nhìn xem hết thảy xung quanh, Hứa Mặt lộ ra một vòng nụ cười tự giễu, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu ánh đèn. Thế giới dưới đất thành bang chủ thành khu, một tòa nhà máy bí mật căn cứ thí nghiệm. Một gian phòng làm việc, có một vị mặc màu trắng áo khoác mang theo kính mắt trung niên ngay tại ngắm nghía trong tay tấm hình. Bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến. Tiến đến. Trung niên mở miệng nói ra. Chỉ gặp một vị mặc đồng phục người đến gần phòng làm việc, tay phải để ở trước ngực, đối với trung niên hành lễ, nói: "Tiên sinh." "Ân." Trung niên nhẹ gật đầu, nói: "Tới." Mặc đồng phục thân ảnh đi ra phía trước, trung niên cầm trong tay một tấm hình đưa cho hắn. Tấm hình là một tấm chụp ảnh chung, một nhà ba người. Nam tử anh tuấn bất phàm, nữ tử thì là tú mỹ đoan trang, tư thế hiên ngang, hai người mặc không cùng chủng loại chế ngự, nhưng cũng gặp đều là có chút thân phận người. Nữ hài chỉ có 4-5 tuổi, phi thường đáng yêu, bị ba mụ mụ bảo hộ ở giữa, cười đến đặc biệt vui vẻ. Nếu như Hứa Mặt nhìn thấy nữ hài, có lẽ sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là mười mấy năm trước một tấm hình, nam tử từng là thành bang đội hộ vệ tinh anh thành viên, sau phạm phải tội ác biến thành thành bang tội phạm truy nã, mang theo nữ nhi chạy án nhiều năm, một mực không có tìm được, về sau nhiệm vụ gián đoạn. Trung niên nhìn chằm chằm đối phương nói, nam tử thoát đi trước tiêm vào không có hoàn thành thí nghiệm dịch tiến hóa gen, theo những năm này thí nghiệm số liệu quan sát, loại này không hoàn chỉnh dịch tiến hóa gen sẽ khiến cho thân thể không ngừng trở nên mập mạp, cho nên hiện tại nam tử hẳn là phi thường béo, nữ hài bây giờ 18-19 tuổi. Bọn hắn hẳn là cách xa chủ thành khu, phái ra đội hộ vệ đồng thời thông chi các nơi khu đội chấp pháp, tìm tới bọn hắn, nhiệm vụ cấp bậc cấp S trung niên thanh âm lạnh lẽo, năm đó bọn hắn lục soát khắp chủ thành khu không có tìm được, đã nhiều năm như vậy, đối phương hẳn là lẩn trốn đến cái nào địa phương vắng vẻ, bất quá không quan hệ, dưới mặt đất cũng không lớn. Vâng, tiên sinh. Sĩ quan túi chào nói. Đi thôi. Trung niên nhẹ gật đầu, đối phương cầm tấm hình thối lui ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa thật kỹ rời đi. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, trung niên hí mắt. Hoàn mỹ phù hợp danh sách ghét hệ tinh thần dịch tiến hóa gen số 1 vật thí nghiệm, mười mấy năm trôi qua, đã từng nữ hải, bây giờ trở nên thế nào? Có hay không tinh thần mất khống chế? Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 48, một năm. Một năm sau. Thế giới dưới đất trật tự giống nhau thường ngày, giống như là chưa bao giờ phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào. Một năm qua này Hứa Mặt phát hiện thế giới dưới đất căn bản chưa nói tới một thế giới, nơi này cũng không lớn, chuẩn xác hơn hẳn là xưng là thành dưới đất, nhưng mật độ nhân khẩu cực cao. Hắn suy đoán nơi này là đã từng chỗ tránh nạn, những đại nhân vật kia nô dịch lấy thế giới dưới đất tư tưởng của dân chúng, đối bọn hắn tiến hành tẩy não. Thành bang chủ thành khu hẳn là thế giới dưới đất khu vực trung tâm, từ nơi này đi lên, vô cùng có khả năng chính là hắn ở phía trên nhìn thấy tòa kia bị to lớn thành thị sắt thép. Chủ thành khu giải trí phương thức muốn so khu vực khác càng nhiều hơn một chút, trị an cũng tương đối tốt một chút. Cho dù đến ban đêm vẫn như cũ lóe lên không ít ánh đèn, có thật nhiều người ở bên ngoài hoạt động. Chủ thành khu có một lối đi, nơi này ánh đèn lờ mờ một chút, nhưng lại đặc biệt náo nhiệt. Tiếng âm nhạc cùng tiếng huyên náo hỗn tạp cùng một chỗ, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy tiểu quỷ say ngã trên mặt đất. Con đường này là chủ thành khu phố 3. Một nhà trong quán rượu, ngọn đèn hôn ám, âm nhạc êm dịu, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nơi này nữ tính chiếm đa số, bởi vì điều tiểu sư dáng dấp nhìn rất đẹp. Nhìn 16-17 tuổi tuổi tác, người cao 1m8, một đôi mắt sáng ngời có thần, giữ lại tái phát, khí chất phi thường tốt. Mà lại, hắn hay là cái ma thuật điều tiểu sư. Hệ lần phu nhân 30 tuổi, dáng người nở nang, trên người có nhàn nhạt mùi nước hoa, mặc vê khoét sâu áo ngồi tại quầy ba trước, ở trước mặt nàng điều tiểu sư túi đầu liền có thể nhìn thấy tuyết trắng khe rãnh. Bên cạnh, một vị cho khách nhân đưa rượu lên cùng thức nhắm thiếu niên hướng phía hệ lần phu nhân nhìn thoáng qua, từ trên hướng xuống, thấy được cái kia đầy đặn cánh tay bộ. Thiếu niên có chút hâm mộ nhìn thoáng qua quầy ba trước ngay tại pha chế rượu điều tiểu sư. Hệ lần phu nhân cũng nhìn xem hắn, điều tiểu sư đem điều tốt rượu đổ vào chén rượu của nàng bên trong, rượu trên không trung vậy mà dừng lại một lát, hệ lần phu nhân túi đầu nhìn thoáng qua chén rượu, hoàn toàn chính xác không có chảy vào. Sau đó rượu tiếp tục đổ vào, hệ lần phu nhân một bàn tay nâng cầm lên, mập mờ ánh mắt nhìn trước mắt điều tiểu sư nói, không hổ là ma thuật điều tiểu sư, làm sao làm được. Hệ lần phu nhân, nếu là nói cho ngài, bát ăn cơm của ta sợ là muốn đập. Điều tiểu sư mỉm cười đáp lại nói. Hệ lần phu nhân thiện thiện mà cười cười, tay phải tay lấy ra 100 nguyên đồng liên bang, ngón tay thon dài kẹp lấy đồng liên bang kéo lấy điều tiểu sư cái cằm, nhẹ giọng hỏi, đêm nay có rảnh không? Hệ lần phu nhân, ban đêm trừ làm việc, còn muốn thu thập quán rượu. Điều tiểu sư mỉm cười đáp lại nói, vậy ngươi có thời gian rảnh, nhớ kỹ tìm ta. Hệ lần thanh âm của phu nhân nhu hòa, bưng chén rượu lên ôn nhu uống một hớp nhỏ, sau đó đối với điều tiểu sư thở hắt ra, nhàn nhạt mùi thơm hòa với mùi rượu, khiến cho người mê say. Nhìn thấy điều tiểu sư ửng đỏ mặt, hệ lần phu nhân cười quay người hướng phía quán rượu đi ra ngoài. Điều tiểu sư bên cạnh một vị thiếu niên đứng tại đó, nhìn chằm chằm cái kia lắc lư bằng ngông, có chút hâm mộ nói, Mạc ca, ngươi không rảnh ta có rảnh à? Thiếu niên này chính là tiểu thất, điều tiểu sư tự nhiên là Hứa Mạn. Hứa Mạn không nhìn hắn, tiểu tử này, tuổi dậy thì, chậc chậc, vóc người này, so Điệp tỷ còn muốn kinh bạo, là thất ca ưa thích loại hình. Tiểu thất cảm khái. Thật sao? Bên cạnh một thanh âm truyền đến, chỉ gặp Diệp Thanh Điệp cười tủm tỉm đứng tại đó, tiểu thất rụt rụt đầu, nói, đương nhiên, Điệp tỷ dáng người mới là tiêu chuẩn nhất, hoàn mỹ hình, Mạc ca yêu nhất. Hứa Mạn nhìn xem bên cạnh tiểu thất. Diệp Thanh Điệp trừng mắt liếc hắn một cái, đi lên trước đem tiểu thất kéo hướng phía sau, tiểu thất ngoan ngoãn chạy trốn. Có muốn hay không ta thả ngươi một đêm giả? Diệp Thanh Điệp cười tủm tỉm nhìn xem Hứa Mạn nói. Hứa Mạn lắc đầu. Tốt như vậy dáng người, không suy tính một chút. Diệp Thanh Điệp mập mờ cười nói, ta thích tỷ tỷ loại hình. Hứa Mạn nhìn Diệp Thanh Điệp một chút, tỷ như giống Điệp tỷ dạng này. Thật sao? Diệp Thanh Điệp nhìn xem Hứa Mạn, vậy lúc nào thì có rảnh? Hiện tại. Hứa Mạn đáp lại nói, tốt lắm, vừa đổi quần áo giúp ta tẩy một chút. Diệp Thanh Điệp yếu ớt cười nói. Hứa Mạn nói, ta nhớ tới còn muốn chào hỏi khách cửa. A, nam nhân. Diệp Thanh Điệp khinh bị nói. Hai người nói chuyện thời điểm, quán rượu bên ngoài một bóng người xinh đẹp đi đến, nàng hơi cúi đầu, hướng phía nơi hẻo lánh bàn rượu đi đến. Diệp Thanh Điệp nhìn về phía bên kia, thấp giọng nói, chủ thành khu mỹ nữ thật nhiều. Tiểu thất chạy lên tiến đến hỏi thăm, nữ tử tựa hồ cũng không hiểu rõ rượu, để tiểu thất tùy ý. Tiểu thất đi về tới nhìn về phía Hứa Mạn, nhún vai, Mạc ca, nàng nói tùy ý, ngươi nhìn xem điều đi. Hứa Mạn nhìn về phía bên kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc quái dị, nghĩ thầm thế giới thật nhỏ. Bất quá, hắn nhưng không có tìm tới bạt hơi lao ra cùng nghĩa tiểu thư, không biết nàng có hay không nhìn thấy qua. Hứa Mạn điều hai chén số độ rất thấp rượu, tiểu thất muốn tiếp nhận đi, lại nghe Hứa Mạn thấp giọng nói, ta tới đi. Nói Hứa Mạn đi ra quầy ba, hướng phía bên kia đi đến. Tiểu thất có chút kỳ quái, Diệp Thanh Điệp cũng nhìn về phía bên kia, cảm giác nữ tử kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt, quên ở nơi nào nhìn thấy qua. Hẳn là, Hứa Mạn nhận biết. Nữ tử giống như là có tâm sự, một mực không quan tâm, cho dù Hứa Mạn đi đến bên người đều không có phát hiện. Tiểu thư, có thể mời ngươi uống một chén sao? Hứa Mạn mở miệng nói ra. Nữ tử có chút không vui ngẩng đầu, tuy tiện thấy được một tấm anh tuấn dung nhan. Trên mặt của nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, muốn mở miệng, bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm tình lại trở nên xa xút, nói khẽ, Hứa Mạn, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Kẹo Xạ tiểu thư. Hứa Mạn ngồi ở xạ đối diện, đem một chén rượu đặt ở trước mặt nàng. Kẹo Xạ biến hóa rất lớn, thời gian một năm, trên người nàng đã sớm không có ngày xưa loại kia tiêu ngạo cùng cao quý, thậm chí đã mất đi phần kia ngây thơ, thành thục không ít. Một năm này, nàng hiển nhiên đã trải qua rất nhiều. Hứa Mạn, sao ngươi lại tới đây nơi này? Kẹo Xạ thanh âm trầm thấp, tựa hồ đè nén tâm tình của mình, có thể ở chỗ này gặp được Hứa Mạn, nàng thật rất vui vẻ. Một năm trước, nhân sinh của nàng từ thiên đường rơi vào địa ngục, hoàn toàn u ám. Lúc trước sự kiện kia đằng sau, ta chạy nạn tới nơi này. Hứa Mạn đáp lại nói, hắn không có đi hỏi Kẹo Xạ. Kim bí thư là trước nghị trưởng bí thư, trước nghị trưởng xuống đài trước từng phái người đi giết hắn, nhưng xuống đài hậu thế lực hẳn là cũng bị thanh tẩy, bởi vậy Xạ các nàng mới có thể bình an vô sự đi. Bất quá, đã mất đi Kim bí thư che chở, Kẹo Xạ mẹ con vận mệnh có thể nghĩ. Nghĩa đâu, nàng ở chỗ này sao? Kẹo Xạ do hỏi, nàng ánh mắt hướng phía địa phương khác nhìn lại, tựa hồ muốn tìm kiếm nghĩa thân ảnh. Không, chạy nạn thời điểm đi rời ra. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi có hay không thấy qua Mịa tiểu thư. Hứa Mạn có chút thất vọng nói. Trận kia phong ba đằng sau, hắn ăn tính tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Đằng sau đi vào chủ thành khu, đang bận bịu kiếm tiền đồng thời tìm kiếm Mịa bọn hắn, nhưng một mực không có tìm được. Quán rượu này cũng khai trương thời gian mấy tháng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Kẹo Xạ. Đừng lo lắng Hứa Mạn, sớm muộn sẽ tìm tới. Kẹo Xạ nghe được Hứa Mạn lời nói an ủi, bất quá sau đó nàng tựa hồ mới ý thức tới, Hứa Mạn đã lớn lên. Một năm này, Hứa Mạn cao lớn rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Ân. Hứa Mạn nhẹ gật đầu. Một trận trầm mặc. Dù sao, bọn hắn tựa hồ cũng không phải rất quen. Hứa Mạn, ngươi ở chỗ này làm việc sao? Kẹo Xạ nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh nói. Ân, học tập pha chế rượu, trả thù lao còn có thể. Hứa Mạn đáp lại nói. Chúc mừng ngươi. Kẹo Xạ cười nói, bất quá, lấy tài hoa của ngươi, hẳn là có thể tìm phần tốt hơn làm việc. Hứa Mạn biết Xạ là chỉ âm nhạc, nhưng này cũng không phải là tài hoa của hắn. Kẹo Xạ đối với Hứa Mạn nâng chén, hai người nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó liền gặp Xạ ực một hớp rượu. Khụ khụ. Vừa uống xong, Kẹo Xạ liền ho kịch liệt lấy, hiển nhiên nàng cũng sẽ không uống rượu. Có chút đắng. Kẹo Xạ có chút lúng túng nói. Hứa Mạn nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn ra, Kẹo Xạ hẳn là cố ý đến mua say, có lẽ là muốn tê liệt chính mình. Hai người không nói gì, Kẹo Xạ yên lặng uống vào. Một chén rượu vào trong bụng, mặt của nàng đã có chút đỏ lên, đầu có chút choáng, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy lý trí. Nguyên lai, uống rượu cũng không có dùng. Kẹo Xạ nói nhỏ một tiếng, tựa hồ là đang tự giễu. Kẹo Xạ tiểu thư, về sớm một chút đi. Hứa Mạn nói.
Ân.
Kẹo xa nhẹ gật đầu, nhìn một chút Hứa Mạn, có chút do dự, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói, Hứa Mạn, có thể đưa ta một chút sao? Gặp Hứa Mạn không nói gì, Kẹo xa nói bổ sung, ta ở tại không xa. Nàng tựa hồ rất sợ Hứa Mạn cự tuyệt. Hứa Mạn nhìn thấy hơi say rượu trạng thái dưới xạ trong ánh mắt có một chút chờ mong, do dự một chút, khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn ra lúc này xạ rất yếu đuối. Phụ thân của xạ cùng hắn xem như cựu nhân, nhưng trong đầu nhớ tới xạ cùng yêu nhi chơi hình ảnh, hắn đối với xạ không cách nào sinh ra cựu hận chi ý. Nàng cũng là người đáng thương. Hứa Mạn đi trở về quầy ba bên kia, đối với Diệp Thanh Điệp nói, Diệp tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thanh Điệp nhẹ gật đầu. Hứa Mạn đi hướng xạ thời điểm, Kẹo xạ đã đứng dậy đang chờ hắn, trong ánh mắt có mấy phần mừng rỡ, hai người cùng nhau đi ra quán rượu. Diệp tỷ, ngươi cái này có thể nhịn. Tiểu Thất ở một bên gây sự nói. Diệp Thanh Điệp trừng mắt liếc hắn một cái. Mặt ca cũng quá thủy tính dương hoa một chút, đều nhanh trở thành người bạn đường của phụ nữ. Tiểu Thất thầm nói. Bất quá, hắn rất hâm mộ. Chiếu chiếu tấm gương, hắn muốn biết chính mình kém ở đâu. Hứa Mạn cùng xạ đi tại phố ba trên đường, dưới ánh đèn lờ mờ, Kẹo xạ đi rất chậm, nàng đá lấy dưới chân tảng đá, nói khẽ, Hứa Mạn, ngươi biết không, cha ta qua đời. Hứa Mạn tự nhiên biết, thấp giọng nói, nén bi thương. Ba ba ta là người xấu, hắn làm rất nhiều chuyện sai, tựa hồ là trừng phạt đúng tội. Kẹo xạ bình tĩnh nói, giống như là tại kể ra người khác cố sự. Nhưng là, ta một chút không hận hắn, cha ta thật rất yêu ta cùng mụ mụ, hắn làm chuyện sai lầm cũng là vì chúng ta, lúc trước hắn nói chúng ta có thể dọn nhà, ta có thể lên học viện âm nhạc. Về sau ta mới biết được, hắn nói dọn nhà muốn đi thế giới phía trên. Hắn vẫn muốn đưa ta đi lên, ngươi biết không, thế giới dưới đất căn bản không phải một thế giới. Kẹo xa nhìn về phía Hứa Mạn. Biết một chút. Hứa Mạn gật đầu, Kẹo xa có chút ngoài ý muốn, nói, cũng đúng, ngươi một mực rất thông minh, lần trước đến chủ thành khu liền đã nhìn ra, ngươi nói, nếu như không phải là vì ta, ba ba ta là không phải liền sẽ không đi làm những chuyện xấu kia. Hứa Mạn không có trả lời. Kẹo xa cúi đầu, tựa hồ nàng thật tại chăm chú suy nghĩ vấn đề này, mà lại khả năng khốn hoặc nàng thời gian rất lâu. Về sau, chúng ta gặp một chút khó khăn. Kẹo xa nói tiếp, con mắt có chút hồng hồng, thấp giọng nói, mụ mụ tài giá, vì có thể bảo hộ ta. Hứa Mạn trong lòng thở dài, Kẹo xa cùng nàng mụ mụ đều rất xinh đẹp, một mình sinh tồn ở thế giới dưới đất, hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn cũng là vì ta, thế nhưng là ta có thể làm cái gì đâu? Ta cái gì cũng không làm được. Kẹo xa lâm vào cảm xúc bên trong, khỏe mắt có nước mắt. Hứa Mạn an tĩnh nghe, bồi tiếp nàng đi trên đường. Có lỗi với Hứa Mạn, cùng ngươi nói những thứ này. Kẹo xa xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng chính mình mỉm cười nói, trong nội tâm nàng quá khổ, nàng muốn trốn tránh. Không sao. Hứa Mạn nhẹ giọng đáp lại. Hai người lặng lặng đi tới. Trong lúc bất chi bất giác, hai người tới một khối tư nhân khu biệt thự. Kẹo xa đứng tại ngoài cửa viện, quay người nhìn xem Hứa Mạn, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Hứa Mạn. Hứa Mạn gật đầu cười, có cơ hội lại đi tìm ngươi. Kẹo xa nói khẽ, được. Hứa Mạn nhẹ gật đầu. Kẹo xa đi vào cửa viện, nàng tựa hồ do dự một chút, xoay người nhìn về phía Hứa Mạn, nội tâm tựa hồ có chút dãy rủa, nhưng nàng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là cười cười nói, gặp lại. Hứa Mạn có thể làm cái gì đâu, tại thế giới dưới đất này hắn bất quá cũng là tầng dưới chót nhất người bình thường, có thể nhìn thấy hắn đã rất vui vẻ. Gặp lại. Hứa Mạn quay người rời đi, tại trong cảm nhận của hắn, Kẹo xa tiến vào viện hậu thân thể một mực tại run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Trong viện biệt thự trên lầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ mang theo vài phần tham lam chi ý, đó là một cái 50 tuổi lão đầu. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Mạn rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút lạnh. Hứa Mạn mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng vẫn như cũ cảm giác được sau lưng hết thảy, lão đầu ánh mắt, còn có trong phòng cái kia trần trụi thân thể, cùng vết thương trên người. Đó là xa mụ mụ, là tài giá hay là tình phụ? Hứa Mạn đi về, cũng không lâu lắm, đi theo phía sau một người, vậy nhân thủ đã mò tới vỏ thương, lại dự định làm đường phố hành hung. Hứa Mạn không cảm thấy kinh ngạc, thế giới dưới đất vô luận phát sinh cái gì hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Người đứng phía sau tay vừa định rút thương, liền gặp Hứa Mạn trong lúc bất chợt quay người nhìn hắn một cái, hắn sửng sốt một chút, liền thấy được một đôi con mắt đáng sợ, trong cặp mắt kia giống như lưu động quang mang kỳ lạ. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn đèn đường bạo tạc, một đạo dòng điện trực tiếp bổ vào trên người hắn, mà lại dòng điện càng ngày càng mạnh, thân thể của hắn kịch liệt co quắp ngã xuống, toàn thân đã là cháy đen. Hứa Mạn đeo lên cái mũ an tĩnh rời đi, giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Người đi ngang qua nhìn về phía người kia đỉnh đầu đèn đường, cảm khái người này thật là xui xẻo, lại bị điện giật chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 49, sân thi đấu. Sáng sớm ngày thứ hai, quán rượu trên lầu, hơn 100 bình gian phòng phi thường loạn, khắp nơi đều là quần áo. Mạc ca, ngươi là thôn kim thú sao? Tiểu Thất đến gần nguyên lực phòng, nơi này có rất nhiều cỡ nhỏ thiết bị, là chuyên môn là Hứa Mạn tu luyện chuẩn bị. Nhưng lúc này nguyên lực phòng nguyên lực khối lại mau hết. Hứa Mạn mặc dù kiếm tiền năng lực rất mạnh mẽ, nhưng gia hỏa này cũng là thôn kim thú, càng ngày càng khoa trương. Một khối nguyên lực khối thế nhưng là hơn ngàn đồng liên bang, thành bang chủ thành khu cư dân một năm thu nhập cũng liền tại nghệ này. Một năm qua này, nhớ không rõ Hứa Mạn nuốt bao nhiêu kim. Chính hắn có thể kiếm lời, ngươi hô cái gì? Diệp Thanh Điệp đi tới mắng, Tiểu Thất lập tức im miệng. Ai? Tiểu Thất thở dài. Từ khi có Hứa Mạn, Điệp tỷ thay đổi. Vô tình. Buổi chiều ta đi một chuyến sân thi đấu, ngươi đi an bài xuống. Hứa Mạn mở miệng nói ra, Tiểu Thất lập tức mắt sáng rực lên. Sân thi đấu chính là Mạn ca máy rút tiền. Thành bang sân thi đấu, thế giới dưới đất chủ thành khu trung tâm. Trong sân đấu to lớn, trên khán đài dung nạp lấy mấy vạn người xem, liếc nhìn lại người ta tấp nập. Dưới khán đài sân thi đấu rất lớn, ánh đèn tại trong sân đấu vừa đi vừa về quét mắt, trên đỉnh đầu âm hưởng truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Khi thi đấu đám người từ khác nhau cửa ra vào đi ra thời điểm, trên khán đài truyền ra núi kêu biển gầm thanh âm, có thể đem người mảng nhĩ đều chấn vỡ tới. Kiềm chế thế giới dưới đất, dân chúng cần mãnh liệt kích thích không khí. Sân thi đấu không thể nghi ngờ cung cấp hoàn cảnh như vậy. Sân thi đấu áp dụng điểm tích lũy chế, đem điểm tích lũy khu vực chia làm 5 cái đẳng cấp: hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, tinh thần. Cấp bậc khác nhau thi đấu vé vào cửa giá cả khác biệt, hắc thiết chỉ có 1 vé băng tệ, nhưng vẫn như cũ rất ít người đến xem. Mà cấp bậc tinh thần, 1 năm chỉ có 1 lần, vé vào cửa bình quân giá cả quá ngàn đồng liên bang, đã không phải là người bình thường có thể để mắt, nhưng dù vậy, mỗi năm 1 lần tinh thần chiến vẫn như cũ là một tòa không ghế trống, đó là thành bang được hoan nghênh nhất thị yến. Cường giả thị yến. Trận này thi đấu là hoàng kim đẳng cấp thi đấu, vé vào cửa đồng đều giá mấy chục đồng liên bang, một trận xuống tới, sân thi đấu thu nhập là mấy triệu đồng liên bang cấp bậc, có thể xưng kinh khủng. Đồng dạng, cấp bậc khác nhau thi đấu người dự thi thu nhập cũng không giống với, căn cứ thứ tự quyết định bọn hắn thu nhập. Hoàng kim cuộc thi đấu trận hạng nhất thu nhập là 50,000 đồng liên bang, cái này đủ để cho rất nhiều người vì đó điên cuồng. 20 vị hoàng kim cấp bậc tuyển thủ đồng thời từ khác nhau phương vị ra trận, đứng ở trên sân thi đấu, hưởng thụ lấy núi kêu biển gầm thanh âm. Chỉ là cảnh tượng như thế này, liền đủ để khiến người nhiệt huyết sôi trào. Kệ xạ, kệ xạ. Độc Long. Có người đang gieo họ lấy tuyển thủ dự thi danh hiệu, kệ xạ cùng Độc Long tiếng hô tựa hồ cao nhất, hiển nhiên lúc trước trong chiến đấu hai người liền được hưởng cực cao nhân khí. Hứa Mạt mặc một thân đen kịt chiến giáp, cầm trong tay chiến đao, đây là sân thi đấu cung cấp. Đương nhiên, sân thi đấu là có thể tự mang trang bị, người trang bị đủ mạnh mà nói, liền có ưu thế, đây cũng là thực lực một bộ phận, chỉ là Hứa Mạt lựa chọn sân thi đấu trang bị. Trước đó tham gia một chút hắc thiết cùng bạch ngân tái sự, cầm tới điểm tích lũy đằng sau hắn nghỉ ngơi một thời gian, đây là hắn lần thứ nhất tham gia hoàng kim tái sự. Bởi vì thiếu tiền, chủ thành khu không có sòng bạc, ngược lại là thiếu đi kiếm tiền đường đi. Về phần quán rượu, bất quá là cái che lấp cùng nghe ngóng tin tức địa phương. Một năm qua này, bọn hắn thế nhưng là làm không hiếm thấy không được ánh sáng sự tình. Các ngươi đều là đến tranh thứ hai sao? Trên khán đài trong đám người, một thanh âm hô lớn, tiểu thất hai tay đặt ở miệng trước, đối với phía dưới hò hét, đưa tới không ít ghé mắt ánh mắt. Phách lối. Bất quá gia hỏa này nói bọn hắn đến tranh thứ hai, như vậy ai là đệ nhất? Ngồi xuống. Bên cạnh Diệp Thanh Điệp trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức tiểu thất ngồi xuống, nhìn xem trong sân đấu Hứa Mạn, nói, Điệp tỷ, cái này điểm tích lũy tái sự quá phiền toái, hoàng kim đấu trường, nào có người là Mạn ca đối thủ, đều không cần chăm chú. Diệp Thanh Điệp ngược lại không phủ nhận tiểu thất lời nói. Bọn hắn ẩn giấu một năm, mặc dù làm không ít chuyện xấu, nhưng đã coi như là phi thường địa thấp, một mực tiềm hành, yên lặng tăng lên. Bây giờ Hứa Mạt mạnh bao nhiêu, Diệp Thanh Điệp không biết. Nhưng nàng rõ ràng một chút, Hứa Mạt bây giờ nhất định so năm đó Kim Bí Thư mạnh. Một năm trước, người mặc chiến giáp màu đỏ Kim Bí Thư cho bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng bây giờ, Hứa Mạt cho bọn hắn cảm giác, cùng Kim Bí Thư năm đó là giống nhau. Huống chi, bọn hắn cũng thay đổi mạnh, Hứa Mạt cũng không có chăm chú qua. Cho nên, Hứa Mạt mạnh bao nhiêu, nàng không biết. Không có ai biết. Chỉ sợ chỉ có Hứa Mạt chính mình rõ ràng. Nhưng là tại cái này hoàng kim đấu trường, tuyệt đối không có khả năng có người sẽ là Hứa Mạt đối thủ, hoàng kim đấu trường thậm chí không bằng nàng bây giờ trình độ, cùng rắn hổ mang lúc trước thực lực tương đương. Kim cương đấu trường người dự thi hẳn là càng mạnh một chút, về phần tinh thần đấu trường, một năm chỉ có một lần, nhưng cái kia cấp cao nhất cao thủ mới có cơ hội tham chiến. Dung tiểu thất lời nói tới nói, nơi này chính là Hứa Mạt máy rút tiền. Về phần cái khác tuyển thủ dự thi, chỉ cần Hứa Mạt nguyện ý, bọn hắn chính là đến tranh thứ hai. Khán đài một chỗ khác phương vị. Kẻo xạ cũng tới, nàng mặc đơn giản sạch sẽ, tại nàng bên cạnh thì là có một vị mặc khêu gợi nữ tử. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới một vị người mặc áo giáp tay cầm trọng phủ nam tử đeo mặt nạ của hắn giống như là địa ngục các ma. Người này danh hiệu Kệ Xạ, trước đó đã tại cái khác hoàng kim đấu trường thu hoạch qua đệ nhất, sức chiến đấu bạo tạc, bởi vậy nhân khí cực cao. "Kẻo Xạ ngươi đã nghe chưa, bọn hắn đều tại hô to Kệ Xạ." Sophie đối với Xạ nói ra, nàng là chủ thành khu người, tại thành bang xem như quý tộc, sở dĩ sẽ cùng Xạ nhận biết là bởi vì Xạ mẫu thân nam nhân là thành bang nghị viên. Vị này nghị viên tiên sinh mang theo Xạ có mặt qua một chút hoạt động, lấy hậu bối thân phận. Nhưng rất nhiều người đều nhìn ra được vị yêu lão nghị viên đối với xạ có chút ý nghĩ. Về phần có hay không đạt được, liền không có ai biết. Ân. Kẻo xạ nhẹ gật đầu. Kệ xạ nhận biết không ít thành bang ưu tú thanh niên, sau đó giới thiệu các ngươi nhận biết dưới, nhìn hắn bên người có hay không xạ ngươi ưa thích loại hình. Sophie mỉm cười thăm dò tính hỏi. Kẻo xạ không có gì tâm tư, nàng biết nàng không thuộc về Sophie trong vòng tròn này người. Nàng lúc này nhớ tới tối hôm qua quán rượu nhỏ, có thể ở chỗ này gặp được Hứa Mạn, cho trong nội tâm nàng một tia an ủi, nàng đã đang muốn chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đi quán rượu nhỏ. Nghĩ đến cái này xạ trong lòng ẩn ẩn có mấy phần chờ mong nhỏ. Gặp xạ không có trả lời, Sophie nói, Kẻo xạ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A, Kẻo xạ lấy lại tinh thần, nói, Sophie, ngươi nói cái gì? Sophie liếc nàng một cái, cười hỏi, ngươi nói Kẻ xạ có thể cầm thứ nhất sao? Kẻo xạ nhìn về phía trong sân đấu, nàng đối với thi đấu cũng không cảm thấy hứng thú, nói khẽ, không biết. Đương nhiên có thể, lần trước hắn chính là thứ nhất, một trận tranh tài, thắng 50,000 đồng liên bang. Sophie cười nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta để hắn mời khách. Kẻo xạ không nói gì thêm, 50,000 đồng liên bang, đối với nàng mà nói đích thật là rất nhiều. Trước kia phụ thân ở thời điểm, nàng đối với tiền tài không có quá nhiều khái niệm, nhưng cũng chưa từng có vung tay quá chán qua. Hiện tại, ăn nhờ ở đâu? Tại sân thi đấu trong một cái góc, một vị nữ tử an tĩnh ngồi ở kia nhìn xem sân thi đấu. Nghĩa trước kia ghét nhất sân thi đấu, nhưng nàng hiện tại thỉnh thoảng sẽ đến xem. Một năm trước, nàng là Hứa Mạt mặc giáp, đằng sau Hứa Mạt cầm trong tay chiến đao rời đi, đến bây giờ còn không có nhìn thấy. Nàng thậm chí không biết Hứa Mạt sống hay chết. Nàng thỉnh thoảng sẽ đến sân thi đấu nhìn xem, phải chăng có thể tìm tới Hứa Mạt thân ảnh. Nương theo lấy một thanh âm truyền ra, thi đấu bắt đầu, 20 người đồng thời đi hướng chiến trường, có mấy nhân chiều lấy Kệ Xạ đi đến, hiển nhiên dự định trước giải quyết hết khó dây dưa nhất đối thủ. Đinh Hai nhức góc tiếng hò hét truyền ra, Kệ Xạ cầm trong tay nguyên lực chiến phủ hướng phía đám người liền xông ra ngoài, mặt đất đều giống như đang chấn động, bất quá lại bao phủ tại Đinh Hai nhức góc trong tiếng gầm. Ông, chiến phủ chém giết mà ra, xông lên phía trước nhất một người trong tay trọng kiếm trực tiếp bị đánh bay, sau đó chiến phủ bổ vào trên người hắn, âm thanh chói tai truyền ra, áo giáp đều phá toái, một đạo huyết quang xuất hiện, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đằng sau, hắn lập tức giơ hai tay lên ra hiệu, đây là từ bỏ, vì để tránh cho lọt vào đến tiếp sau tổn thương. Sân thi đấu có thể gặp máu, có thể có giết chóc, nhưng chỉ cần nhận thua trước đây, bình thường người dự thi sẽ không tiếp tục công kích, giết chóc cũng đều vì chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Phanh, phanh, ầm, liên tục mấy bóng người bị chiến phủ đánh bay ra ngoài, Kệ Xạ tiếng hô rung trời, thế như trẻ tre, giống như không ai có thể ngăn cản. Kẹo Xạ, nhìn thấy không? Sophie đặc biệt hưng phấn, nhìn chằm chằm sân thi đấu nói. Ân. Kẹo Xạ không hăng hài lắm. Mà ca, ngươi ngược lại là động thủ a. Tiểu Thất nhìn xem còn đứng ở một bên nghỉ ngơi Hứa Mạt, lần thứ nhất tham gia hoàng kim cuộc thi đấu hắn bị không để ý tới. Bất quá lúc này, có một người đi hướng hắn, người này ánh mắt mang theo vài phần âm hiểm khí tức, cuộc thi đấu là dựa theo xếp hạng cầm tiền thưởng, những thứ ngu xuẩn kia vội vàng liên thủ tiến công Kệ Xạ, hắn có thể đợi bọn hắn trước bị loại. Bất quá trước đó, trước tiên có thể giải quyết một cái. Phanh. Thân thể của hắn hướng phía Hứa Mạt vào tới, trên người hắn có máy móc áo giáp, một đầu bén nhọn xiềng xích trực tiếp hướng phía Hứa Mạt đánh tới, tại máy móc bắn ra phía dưới xiềng xích tốc độ khủng bố, nếu là bị đánh trúng sợ là sẽ phải trọng thương. Hứa Mạt nhìn đối phương một chút, tại xiềng xích tới gần thời điểm thân thể của hắn có chút nghiêng người, nhẹ nhõm tránh đi. Đối phương xiềng xích chuyển hướng, muốn bao lấy Hứa Mạt thân thể, đã thấy Hứa Mạt bước chân đập mạnh, thân thể hướng phía hắn vọt tới, xiềng xích còn không có đợi kịp, trong tay chiến đao cũng đã chém ra ngoài. Phanh. Một cú lực lượng khổng lồ trực tiếp đem thân thể đối phương đánh bay ra ngoài, trung điệp té lăn trên đất, lực lượng cường đại lại khiến cho hắn ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lực lượng này, hắn nhìn xem Hứa Mạt đi hướng hắn giơ lên hai tay, có chút buồn bực, vốn định kiếm tiện nghi hắn vậy mà đá vào tấm sắt. Người này rất mạnh, mạnh phi thường, mà lại hắn cảm giác đối phương cũng còn không có phát lực. Chiến giáp, chiến đao. Nghĩa hướng phía Hứa Mạt phương hướng nhìn lại, trong lòng nhảy lên dưới, chỉ thấy đối phương khuôn mặt da phủ nón trụ che lại. Vóc người giống như không đúng. Hứa Mạt trước đó cùng nàng cao không sai biệt cho lắm, cho dù cao lớn chút. Thời gian một năm, hẳn là cũng không đến mức 1m8, mà lại Hứa Mạt hình thể cũng muốn gầy không ít, không có như thế cân xứng. Nghĩa ngược lại lại trở nên thất lạc, bất quá vẫn như cũ có một tia huyễn tưởng, có lẽ là bởi vì một năm này biến hóa rất lớn đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nữ nhân đùa rất nhiều. Xinh đẹp. Tiểu Thất đứng trên khán đài phảng phất so Hứa Mạt còn kích động hơn, hô lớn, các ngươi là đến tranh thứ hai sao? Người chung quanh nhìn về phía hắn, giống như là nhìn bệnh tâm thần một dạng. Diệp Thanh Điệp yên lặng ngồi hơi xa một chút, đừng cho người nhìn ra quen biết hắn. Hứa Mạt đánh bại phía sau một người an tĩnh đứng tại đó, nhìn xem ở giữa chiến trường bộc phát kịch liệt chiến đấu. Sân thi đấu quá lớn, có kiếp trước hai cái sân bóng lớn như vậy, thuận tiện tuyển thủ thi triển thực lực của mình. Ầm. Nơi xa phương hướng, một phát súng pháo hướng phía Hứa Mạt phóng tới, sân thi đấu xuất hiện một đạo tia chớp màu đỏ. Trước đó, đối phương đã đánh bại hai người. Hứa Mạt thân thể đột nhiên bên cạnh trượt, tia chớp màu đỏ từ bên cạnh sẽ qua, tại phía sau hắn bạo tạc, uy lực rất mạnh, nếu là bị đánh trúng cho dù người mặc chiến giáp cũng có thể sẽ chấn thương, chí ít tại hoàng kim cấp đấu trường vũ khí này có cường lực uy hiếp. Nổ súng là một vị nữ tử, nàng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, gặp có người sau lưng hướng phía nàng băng băng mà tới, nàng trực tiếp hướng phía trước phi nước đại, quay người chính là một pháo bắn ra. Oeng. Súng pháo bị một đầu đen kịt xiềng xích hình rồng đánh trúng trực tiếp bạo tạc, chỉ gặp một vị người sĩ bờ ý hộ giờ hướng phía nàng chạy như điên, tốc độ cực kỳ nhanh, hai bên trái phải đều có máy móc tạo thành xiềng xích đen kịt. Độc Long cũng cầm qua hoàng kim đấu trường thứ nhất, điểm tích lũy khoảng cách kim cương đấu trường đã không xa, trong trận chiến đấu này nhân khí gần với Kệ Xạ, thuộc về số 2 tuyển thủ hạng giống. Phanh phanh phanh. Lần lượt dưới sự va chạm, súng pháo đều bị ngăn lại, rốt cục Độc Long xiềng xích trực tiếp đánh trúng thân thể của đối phương, đưa nàng chấn thổ huyết. Một phương khác, Kệ Xạ cũng phá giải vây giết, liên tiếp bại mấy người. Chiến trường dần dần rõ ràng, cũng không lâu lắm liền chỉ còn lại có 3 người vẫn còn ở đó. Kệ Xạ, Độc Long, cùng Hứa Mạt. Kệ Xạ cùng Độc Long tiếng la rung trời. Về phần Hứa Mạt, hắn tại mọi người xem ra là góp đủ số, tôi công lăn lộn một cái thứ ba. Người này vận khí không tệ, người thứ ba mà nói, cũng là 30. Không đồng liên bang tiền thưởng đi. Tiểu Thất bên cạnh bọn họ cách đó không xa có người nói. Ân, tự nhiên kiếm được không ít. Người bên cạnh nói ra, năm vị trí đầu tiền thưởng cao, hạng 5 là 10. Không, lại sau này chính là ngàn làm đơn vị, hạng 10 đằng sau, cơ bản liền không có bao nhiêu tiền thưởng. Bất quá sân thi đấu là có rất lớn nguy hiểm, tàn tật mỗi một trận đấu đều có thể sẽ xuất hiện, thậm chí, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tử vong, có số ít tuyển thủ dự thi thị sát. Ngớ ngẩn. Tiểu Thất mắng nhỏ một tiếng, xem ra hai tên này tranh đệ nhị. Ngồi xuống. Diệp Thanh Điệp lườm hắn một cái, con hàng này so Hứa Mạt hưng phấn nhiều. Điệp tỷ, ta là Mạt ca fan đáng tin. Tiểu Thất vậy mà không có nghe Diệp Thanh Điệp. Diệp Thanh Điệp mặc kệ hắn, gia hỏa này đối với Hứa Mạt sùng bái ngược lại là thật, mà lại là càng ngày càng sùng bái. Đương nhiên, nàng cũng là Hứa Mạt fan đáng tin kia. Chỉ gặp trong sân đấu, Hứa Mạt vậy mà an tĩnh đi tới một bên, giống như là cùng hắn không có quan hệ. Một màn này khiến cho trên khán đài rất nhiều người trực tiếp trách mắng thanh âm đến, gia hỏa này không nên tự giác một chút. Tuyển cá nhân chiến đấu, sau đó bị loại. Lăn lộn thứ ba, còn muốn lăn lộn thứ hai, cái này cũng quá vô sỉ đi. Người này chuyện gì xảy ra? Kẻo xa bên cạnh, Sophie nhìn thấy Hứa Mạt động tác đằng sau nhíu nhíu mày, lộ ra một vòng thần sắc chán ghét. Có chút không biết điều. Trên khán đài tất cả mọi người đang mong đợi Kệ Xạ cùng Độc Long chiến đấu, Hứa Mạt vậy mà muốn phải làm bảng quan, tự nhiên có chút chướng mắt. Kệ Xạ đứng tại Độc Long đối diện, hét lên đầu, nói, ngươi đi. Vì cái gì không phải ngươi? Độc Long không cam lòng yếu thế, đi người, trên khí thế tựa hồ liền yếu đi một đầu. Kệ Xạ nhún vai, đối với Hứa Mạt nói, chính ngươi nhận thua. Hứa Mạt lắc đầu. Ngươi khẳng định muốn chúng ta tự mình động thủ? Kệ Xạ mang theo vài phần uy hiếp ngữ khí, hắn tự mình động thủ, liền muốn thấy máu. Hứa Mạt nhìn hắn một cái, có chút dài dòng. Đầu gối đố lượng, Hứa Mạt thân thể giống như một đạo như thiểm điện hướng phía trước vọt ra, tại trên sân thi đấu mang theo một trận gió. Chọn Kệ Xạ động thủ. Trên khán đài người đều lộ ra một vòng dị sắc, có đảm lượng. Kệ Xạ thì là lộ ra một vòng nhe răng cười, tay mang theo chiến phủ, nếu nghĩ như vậy muốn chết, như vậy, hắn thành toàn đối phương. Bước chân đạp lên mặt đất, Kệ Xạ trong tay chiến phủ hướng phía vọt tới Hứa Mạt chém xuống. Cơ hội tại cùng một sát na, Hứa Mạt xuất đao. Đao như thiểm điện, xuất hiện tàn ảnh, trực tiếp tại chiến phủ trước xe qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chiến đao chạm tại Kệ Xạ trên cổ, Kệ Xạ đầu trùng điệp nện xuống đất, một trận mê muội, đầu chuyển đến đau nhức kịch liệt. Hắn hoảng hốt một lát, tỉnh táo lại lúc Hứa Mạt đứng tại bên cạnh hắn, chiến đao chỉ vào cổ của hắn, nói, nhấc tay. Kệ Xạ có chút mờ mịt, gặp Hứa Mạt chiến đao chỉ vào cổ của hắn, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía trước, không có nhìn hắn, đây là cỡ nào miệt thị tư thái. Trái tim co quắp một trận, cánh tay hơi có chút run rẩy, nhưng hắn hay là giơ lên hai tay nhận thua, hắn không xác định nếu như cự tuyệt Hứa Mạt sẽ làm cái gì. Độc Long cũng không có kịp phản ứng, Kệ Xạ tiếng hô còn cao hơn hắn, là trận chiến đấu này số một tuyển thủ là giống. Đây là tình huống như thế nào? Nhấc tay. Hứa Mạt từ Kệ Xạ trên cổ thu đao, nhìn thoáng qua Độc Long, trong giọng nói mang theo coi thường thái độ. Độc Long sắc mặt có chút khó xử, hắn có chút dãy rủa, tựa hồ muốn một trận chiến. Nhưng Hứa Mạt cái kia cố miệt thị hết thảy tư thái, còn có vừa rồi một đao kia, hắn không có lòng tin. Hứa Mạt nhíu mày, thủ thế khẽ biến, chiến đao về sau, Độc Long thấy cảnh này, lòng tin phảng phất bị phá vỡ đến, thở dài, giơ lên hai tay. Mấy vạn người khán đài vậy mà yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tựa hồ còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đầu đường xó chợ. Ai là đầu đường xó chợ? Trong sân đấu ở giữa, Hứa Mạt thu đao đi về, lại để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, vô địch tịch mịch. Người nơi này, giống như là không xứng làm đối thủ của hắn. Tiếng ồn ào lần lượt truyền ra, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đám người đều ý thức được, người này là cao thủ, chỉ bất quá bởi vì điểm tích lũy nguyên nhân, chỉ có thể từ phía dưới cùng nhất đấu trường một đường đánh lên đi. Loại tình huống này ngẫu nhiên là sẽ xuất hiện, chỉ bất quá bị Kệ Xạ cùng Độc Long gặp, coi như bọn họ không may. Gia hỏa này, tuyệt đối là kim cương cấp sức chiến đấu. Hoàng kim đấu trường, căn bản dung không được hắn. Một đạo màn hình to lớn xuất hiện, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía tên thứ nhất. Người mặc giáp. Khán đài trong góc, nghĩa trái tim rung động xuống. Người mặc giáp, ngày đó trước khi ly biệt, nàng là Hứa Mạt mặc giáp. Là Hứa Mạt sao? Khán đài quá lớn, sân thi đấu cũng quá lớn, Hứa Mạt căn bản không nhìn thấy nàng. Nàng quay người hướng phía khán đài bên ngoài chạy tới. Nghĩa đi đến sân thi đấu bên ngoài nấp thang thời điểm lục tục ngoe đã có rất nhiều người đi ra, ánh mắt của nàng nhìn chung quanh, nhưng nàng không nhìn thấy Hứa Mạt thân ảnh. Hứa Mạt đã sớm đi, đây cũng là hắn tác phong trước sau như một. Hắn không muốn để cho người biết hắn là ai, chỉ cần hắn không nghĩ, liền không ai có thể theo dõi hắn. Bởi vậy tại sân thi đấu hắn cũng không ngại phách lối một chút. Trên thực tế, hắn một năm qua này hắn làm những chuyện như vậy, sân thi đấu xa xa chưa nói tới phách lối. Sân thi đấu chỉ là hắn máy rút tiền, hoàng kim cấp bậc tái sự đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đối với kim cương cùng tinh thần, hắn ngược lại là có chút chờ mong, muốn nhìn một chút thế giới dưới đất đỉnh tiêm cấp bậc sức chiến đấu là cái gì tiêu chuẩn. Kim bí thư là tiền nhiệm nghị trưởng bí thư, sức chiến đấu cũng đã xem như thế giới dưới đất thượng tầng tiêu chuẩn, mạnh hơn kim bí thư hẳn là có thể xem như đỉnh tiêm chiến lược. Đương nhiên, đây là bài trừ mượn dùng đến từ phía trên khoa học kỹ thuật vũ khí cùng cơ giáp tình huống dưới. Còn có chiến sĩ đen. Hắn nhìn qua thế giới phía trên, tự nhiên biết thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Hứa Mạt về trước quán rượu, Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất so với hắn muộn không ít. Nghĩa đợi rất lâu không có tìm được, tưởng rằng ở trong đám người bỏ lỡ, cũng thất lạc rời đi. Đêm, quán rượu nhỏ mở cửa nên đón khách hàng đầu tiên lại là Elsa. Bên người nàng còn có một đôi tình lữ, nữ tử mặc gợi cảm bại lộ, làm cho người mơ màng, nam tử anh tuấn bất phàm, có mái tóc màu vàng nóng. Chính là Sophie cùng Kệ Xạ. Tiến vào quán rượu nhỏ ba người tìm một vị trí tọa hạng, điểm rượu cùng thức nhắm. Tiểu Thất ghi lại sau đi đến quầy ba, đối với Hứa Mạt nói, "Mạt ca, bằng hữu của ngươi." "Thấy được." Hứa Mạt túi đầu làm lấy chính mình sự tỉnh. "Nàng đang nhìn ngươi." Tiểu Thất nói, Hứa Mạt ngẩng đầu, liền nhìn thấy Kệ Xạ đối với hắn mỉm cười ngoắc, Hứa Mạt gật đầu đáp lại. Tại chủ thành khu, Kệ Xạ mặc dù cũng quen biết một chút bằng hữu, nhưng nàng biết những cái kia kỳ thật cũng không tính được là bằng hữu, nàng chán ghét nơi này hết thảy, nhưng nhìn thấy Hứa Mạt nàng sẽ cảm giác thư thái, đây là nàng duy nhất có thể nhìn thấy bằng hữu. Hứa Mạt điều rượu ngon tự mình đưa qua. Elsa tiểu thư chào buổi tối. Hứa Mạt đem rượu đặt ở ba người bên người. Chào buổi tối. Elsa mỉm cười đáp lại nói. Elsa, các ngươi nhận biết. Sophie đi lên trước đánh giá Hứa Mạt một chút, người pha rượu này ngược lại là dáng dấp chất tuấn. Bằng hữu của ta Hứa Mạt. Elsa cười giới thiệu nói, đây là Sophie. Sophie tiểu thư chào buổi tối. Hứa Mạt mỉm cười nói, ngược lại là có chút ngoài ý muốn Elsa biến hóa. Nếu là đặt ở trước kia, lấy Elsa kiêu ngạo tính tình, sợ là sẽ không ở trước mặt bằng hữu giới thiệu một vị điều tiểu sư bằng hữu đi, dù sao ám muội. Mà lại nàng dáng tươi cười thản nhiên, Hứa Mạt có thể cảm giác được Kệ Xạ là phát ra từ thật lòng. Sophie có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhìn xem Hứa Mặt nói, nếu lại Xạ bằng hữu, tọa hạ cùng uống một chén. Hứa Mặt nhìn thoáng qua quán rượu không có những người khác, liền gật đầu ngồi ở Xạ bên cạnh. Hắn ở chỗ này mở quán rượu nhỏ một là vì che giấu thai mắt người, còn có một cái trọng yếu mục đích, chính là tìm hiểu một chút hắn muốn biết tin tức, thí dụ như thế giới dưới đất người thượng tầng vật, võ lực, khoa học kỹ thuật các loại. Đây là Ken, sân thi đấu danh hiệu kệ Xạ. Sophie đối với Hứa Mặt nói, Hứa Mặt tiên sinh đi qua sân thi đấu sao? Nghe nói qua, nhưng vé vào cửa quá đắt, chưa từng đi. Hứa Mặt đáp lại một tiếng, sau đó đối với kệ Xạ nói, Ken tiên sinh. Ân. Ken túi đầu lung lay chén rượu trong tay, tùy ý ứng phó một tiếng. Hôm nay tại sân thi đấu xuất hiện một chút ngoài ý muốn nhỏ, bởi vì chủ quan vốn hẳn nên nắm lấy số 1 hắn chỉ lấy được thứ 3, tâm tình cũng không tốt như vậy, Hứa Mặt tiên sinh bỏ qua cho. Sophie cười giải thích nói, bất quá lại mang theo vài phần khoe khoang ngữ khí. Sẽ không. Hứa Mặt lắc đầu nói, Ken tiên sinh nhất định rất lợi hại đi. Hứa Mặt đối với sân thi đấu cũng không cảm thấy hứng thú, hắn là một vị âm nhạc kẻ yêu thích, rất có tài hoa. Kẻo Xạ cũng nghe ra Sophie khoe khoang, ở một bên mở miệng nói ra. Mặc dù là giúp Hứa Mặt nói chuyện, nhưng trường hợp như vậy, để Hứa Mặt cảm giác dù sao cũng hơi quá dị. Làm sao giống như là hai nữ nhân tại phân cao thấp. Như vậy phải không? Sophie giống như là có chút mừng rỡ, nhìn xem Hứa Mặt nói, Hứa Mặt tiên sinh có thể vì chúng ta biểu diễn một đoạn sao? Hứa Mặt nhìn Sophie một chút. Sophie. Kẻo Xạ có chút không vui, Sophie lời ấy, dù sao cũng hơi không tôn trọng người. Thật có lỗi Kẻo Xạ. Sophie giống như là mới phản ứng được, đối với Hứa Mặt nói, Hứa Mặt tiên sinh, là ta thất lễ. Không sao. Hứa Mặt tự nhiên không thèm để ý nói. Hứa Mặt, là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Thanh Điệp bưng chén rượu đi tới, Hứa Mặt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy lúc này Diệp Thanh Điệp một bộ váy đỏ, câu người tâm hồn. Ken ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Điệp, con mắt trong nháy mắt có mấy phần thần thái. Hứa Mặt sửng sốt một chút, đây là muốn làm gì? Nữ nhân nhiều như vậy đùa giỡn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 51, đạ. Sophie tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thanh Điệp, cùng là nữ nhân nàng trong nháy mắt cảm giác được một vòng nguy hiểm. Diệp Thanh Điệp quá kinh diễm, dáng người có thể nói là hoàn mỹ tỷ lệ, thân cao, khí chất cũng đều kinh diễm. Vị này là? Ken mở miệng hỏi. Ta họ Diệp, là quán rượu lão bản. Diệp Thanh Điệp đối với Ken nâng chén ra hiệu. Diệp tiểu thư. Ken nâng chén cùng Diệp Thanh Điệp đụng phải một chén, nói, ở chỗ này mở một nhà quán rượu, Diệp tiểu thư nhất định là cái có tư tưởng người. Thật sao? Diệp Thanh Điệp cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Ken bên cạnh Sophie, chỉ thấy lúc này Sophie mặt đã đen. Bất quá nàng không thèm để ý chút nào, đi đến Hứa Mặt bên người, trực tiếp ngồi ở Hứa Mặt cái ghế trên lan can, kể từ đó bờ mông liền trực tiếp cùng Hứa Mặt cánh tay lẫn tiếp xúc. Thấy cảnh này Ken nhìn Hứa Mặt một chút. Ta vừa rồi nghe mấy vị nói chuyện thiếm, Ken tiên sinh là sân thi đấu cao thủ. Diệp Thanh Điệp hỏi, ta đối với sân thi đấu ngược lại là có chút hứng thú. Vẫn được, chỉ là hoàng kim cấp tái sự có thể nắm lấy số 1, chờ thêm kim cương cấp tái sự, sợ là liền có chút khó khăn. Ken tựa hồ một chút không kiếm tốn, ám chỉ mình có thể đánh lên kim cương thi đấu. Ta còn không có nhìn qua kim cương thi đấu, nhất định rất đặc sắc đi. Diệp Thanh Điệp cười nói, tinh thần tái sự đâu, một mực rất ngạc nhiên, tinh thần tái sự đều là người nào tham gia? Thực lực mạnh bao nhiêu? Tinh thần tái sự. Ken lung lay chén rượu, mỹ nữ cho tới hắn nam hiểu lĩnh vực, tự nhiên càng có hào hứng. Tham gia tinh thần tái sự đều là kim cương tái sự tuyển bạt ra cấp cao nhất nhân vật, những người này đều là thành bang nhân vật đứng đầu, trang bị tinh nhuệ, năng lực thực chiến siêu cường, bọn hắn rất nhiều đều là nhân vật tinh anh, thậm chí. Ken nói dừng lại, ngón tay chỉ phía trên. Thế giới phía trên người. Diệp Thanh Điệp thấp giọng nói. Ken cười mà không nói, nói, Diệp tiểu thư nếu có hứng thú, hôm nào có thể tìm cơ hội hào hào tâm sự, có một số việc cũng không thích hợp ở chỗ này nói. Diệp Thanh Điệp từ chối cho ý kiến cười cười nói, tinh thần cấp tái sự người tham chiến, nên tính là thế giới dưới đất đỉnh tiêm chiến lược đi, trang bị của bọn họ bao quát cơ giáp sao? Đích thật là đỉnh tiêm chiến lược, về phần cơ giáp đương nhiên không có. Ken nói, thành bang cơ giáp đều là quân dụng, không phải tùy ý có thể điều động, một mình có được cơ giáp chỉ có số rất ít các đại nhân vật có quyền hạn, những câu chuyện này đồng dạng không tiện nhiều trò chuyện. Minh Bạch. Diệp Thanh Điệp nhẹ gật đầu, cười nhìn Hứa Mạt một chút. Những này đều là thay Hứa Mạt hỏi. Hứa Mạt như có điều suy nghĩ, thế giới dưới đất cơ giáp cũng không tính là tiên tiến, nhưng vẫn như cũng chỉ có thể là số ít người mới có tư cách sở hữu tư nhân. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới dưới đất quyền hạn là phi thường có hạn. Liên tưởng đến tiền nhiệm nghị trưởng bị mất chức, Hứa Mạt suy đoán, toàn bộ thế giới dưới đất đều là nhận phía trên khống chế, quyền hạn của bọn hắn không cao. Bồi dưỡng ra được chiến sĩ gen, cũng là muốn đưa vào thế giới phía trên. Thế giới dưới đất chỉ là diễn viên sức lao động cùng nhà máy sản xuất nhân vật. Rất tàn khốc. Ken, Kẻo Xạ bây giờ thế nhưng là nghị viên tiên sinh bên người hồng nhân, nếu như Xạ có thể vì ngươi giật dây, để nghị viên tiên sinh giới thiệu ngươi vào thành bang đội hộ vệ, nói như vậy không nhất định lấy trực tiếp tiến vào hạch tâm, không cần từ phổ thông đội hộ vệ thành viên bắt đầu, về sau liền có cơ hội tiếp xúc đến cơ giáp. Bên cạnh Sophie mở miệng nói ra. Ken nhìn về phía Kẻo Xạ, giơ ly rượu lên nói, Kẻo Xạ tiểu thư có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến? Kẻo Xạ có chút khó chịu, mặc dù biết Sophie tiếp cận nàng là bởi vì tầng này nguyên nhân, nhưng đối phương nói như vậy đi ra vẫn như cũ để nàng rất không thoải mái, nhất là còn ngay trước mặt Hứa Mạt. Thật có lỗi, ta cùng nghị viên tiên sinh cũng không quen thuộc. Kẻo Xạ mở miệng nói ra. Sophie ánh mắt nhìn về phía Kẻo Xạ, dáng tươi cười bên dưới mang theo vài phần khinh miệt tư thái, vị kia lão nghị viên háo sắc người nào không biết, nàng không cho rằng Xạ có thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ, ở chỗ này cùng nàng giả trang cái gì thuật khiết? Không quen. Nghị viện tiên sinh để mắt tới Xạ mụ mụ, chỉ sợ liền cũng là vì nàng đi, nếu không, làm sao lại mấy lần mang theo Xạ có mặt hoạt động? Là bởi vì Hứa Mặt sao? Sophie nhìn Hứa Mạt một chút. Hứa Mạt, có khách nhân đến. Diệp Thanh Điệp đối với Hứa Mạt nói ra, nơi này phá sự, nàng không thèm để ý. Ta đi trước. Hứa Mạt đứng dậy đối với Elsa nói, ta cũng có việc, đi về trước. Elsa lấy ra đồng liên bang giao cho Diệp Thanh Điệp, đối với Sophie nói, lần này ta xin mời. Diệp Thanh Điệp nhận lấy đồng liên bang. Hứa Mạt, gặp lại. Elsa đối với Hứa Mạt mỉm cười nói, gặp lại. Hứa Mạt gật đầu, Elsa liền rời đi bên này. Ken tiên sinh từ uống. Diệp Thanh Điệp khẽ cười nói xong còn tận lực nhìn Sophie một chút, sau đó cùng Hứa Mạt cũng rời đi bên này. Sophie sắc mặt có chút khó coi, Ken đồng dạng có chút khó chịu, nhưng ở trước mặt Diệp Thanh Điệp, tự nhiên cũng không thể thất thố. Chờ ta một chút. Sophie đối với Ken một giọng nói, sau đó đi hướng quầy bar. Hứa Mạt ngay tại pha chế rượu. Sophie lấy ra mấy tấm đồng liên bang, đều là 100 nguyên giá trị danh nghĩa, đưa tới Hứa Mạt trước người. Hứa Mạt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi một năm tiền lương là bao nhiêu? Sophie hỏi. Khụ khụ. Bên cạnh Tiểu Thất ho khan một tiếng, bất quá lại nhịn được, vụ trộm nhìn thoáng qua mấy tấm đồng liên bang. Mạt ca một năm tiền lương. Mạt ca cái này thôn kim thú, một năm tiền lương nói ra sợ là sẽ phải đem nàng dọa sợ đi. Sophie tiểu thư có chuyện gì sao? Hứa Mạt mặt không thay đổi hỏi. Ngươi cùng xạ rất quen đi, giúp ta thuyết phục Kẹo Xạ. Sophie nói, ta có thể thanh toán ngươi một năm tiền lương. Kẹo Xạ tiểu thư không phải đã trả lời qua, nàng cùng nghị viên tiên sinh cũng không quen thuộc. Hứa Mạt nói, Kẹo Xạ mụ mụ là nghị viên tiên sinh nữ nhân, nghị viên tiên sinh thường xuyên mang theo xạ có mặt hoạt động, ngươi nói có quen thuộc hay không? Sophie mỉm cười nhìn về phía Hứa Mạt, giống như mang theo vài phần trào phúng ý vị. Sophie đang nghĩ, Hứa Mạt nghe được cái này, sẽ phẫn nộ sao? Hứa Mạt hoàn toàn chính xác có chút tức giận, thân là bằng hữu Sophie, lại tại trước mặt hắn nhục nhã Kẹo Xạ. Minh bạch. Hứa Mạt nhẹ gật đầu, hắn đem điều tốt rượu buông xuống, sau đó đem đồng liên bang đẩy trở lại Sophie trước người, nhìn xem Sophie cười nói, ta đối với tiền không có hứng thú. Sophie sửng sốt một chút, nhất là giờ phút này Hứa Mạt dáng tươi cười, giống như mang theo vài phần tà khí. Ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Sophie nói. Hứa Mạt ánh mắt tại Sophie khêu gợi trên thân thể nhìn xuống một chút, mỉm cười nhìn nàng. Lập tức Sophie sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng tự nhiên đã hiểu. Sophie ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hứa Mạt, bị một vị điều tiểu sư khinh bạc, nàng cảm giác nhận lấy mãnh liệt nhục nhã, muốn cầm lấy quầy ba chén rượu, lại bị Hứa Mạt sớm đè xuống. Sophie theo dõi hắn, giống như trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, Sophie đột nhiên cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hứa Mạt một chút, không nói gì, yên lặng quay người rời đi, mang theo Ken rời đi. Hứa Mạt không có để ý, hắn đã không phải là một năm trước hắn. Ngươi sẽ không thật đối với nàng cảm thấy hứng thú a? Diệp Thanh Điệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hứa Mạt bên người, dựa vào quầy ba mỉm cười nói, Điệp tỷ cho là thế nào? Hứa Mạt túi đầu đáp lại nói, Elsa đâu, là vì nàng xuất khí sao? Diệp Thanh Điệp tiếp tục nói, nàng tựa hồ rất quan tâm cái nhìn của ngươi, có cần hay không giúp đỡ nàng? Hứa Mạt không để ý đến nàng. Quán rượu nhỏ mỗi ngày chỉ mở 3 giờ, dù sao không phải là vì kiếm tiền. Trong quán rượu người ít dần, phía ngoài khu phố cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Bất quá đúng lúc này, có mấy người đi vào quán rượu. Đóng cửa. Ngay tại thu dọn đồ đạc Tiểu Thất mở miệng nói ra. Bất quá đối phương cũng không để ý tới, sau khi đi vào trực tiếp đem rượu quán khóa cửa tốt, khiến cho cửa ra vào ảnh nhíu nhíu mày. Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía người tới, biết là đến gây chuyện. Hứa Mạt vẫn như cũ cúi đầu làm việc, tại quầy ba đếm lấy đồng liên bang. Người cầm đầu ánh mắt lăng lệ, thân thể đứng nghiêm, không giống như là quần quật, càng giống là huấn luyện có vài người. Ánh mắt của hắn như lưỡi dao giống như nhìn lướt qua quán rượu, sau đó rơi vào Hứa Mạt trên thân, hỏi: "Ngươi biết Xạ tiểu thư?" "Nhận biết." Hứa Mạt lên tiếng, đối phương không nói gì, trực tiếp móc ra một cây thương, trực tiếp nổ súng, tựa hồ giải thích cơ hội cũng không lưu lại. Ầm. Súng vang lên tiếng không lớn, là một thanh súng cách âm. Đạn phá không, bắn về phía Hứa Mạt. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại năng lượng tràng, tốc độ của viên đạn phảng phất bị thả chậm, ma sát không khí phát ra âm thanh chói tai. Cao tốc phá không đạn không có cùng trong tưởng tượng một dạng bắn thủng Hứa Mạt đầu, mà là tại Hứa Mạt trước người ngừng lại, một màn quỷ dị khiến cho người nổ súng sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhìn thấy Hứa Mạt đem trong tay chén rượu nâng lên, đạn rơi vào trong chén rượu mặt phát ra thanh thúy tiếng vang. Hứa Mạt ngẩng đầu nhìn về phía người nổ súng, người kia sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Mạt, đây là năng lực gì? Ngươi biết đây là rượu gì còn sao? Hứa Mạt thấp giọng hỏi. Đối phương có chút bối rối, muốn tiếp tục bóc cỏ. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tay của hắn bị tiểu bảy bắn thủng, thương rất xuống đất. Phía sau hắn người cũng đồng dạng muốn nổ súng. Ảnh thân thể hiện lên, đao quang xẹt qua sau lưng mấy người đầu, trực tiếp cắt xuống, máu tươi vẩy ra. Cái kia nổ súng nhân thân thể run rẩy kịch liệt lấy, có đau đớn, cũng có sợ hãi. Ảnh đao rơi vào trên cổ của hắn. Chúng ta là nghị viên người. Người kia run rẩy thân thể nói, muốn cầu sinh. Vị nào nghị viên? Diệp Thanh Điệp hỏi. Tỷ dạ. Đối phương đáp lại. Diệp Thanh Điệp quay người, liền gặp ánh đao lướt qua, ảnh đem đầu của đối phương bổ xuống. Chỉ là nhận biết liền trực tiếp bắn giết, không hổ là nghị viên tiên sinh, xem ra ngươi không giúp cái này bận bịu cũng không được. Diệp Thanh Điệp trong ánh mắt hiện lên một đạo lanh mang. Những đại nhân vật này làm việc vẫn là trước sau như một phong cách, nhân mạng như cỏ rác. Nghị viên. Hứa Mạt nói một mình, chén rượu trong tay buông xuống, mở miệng nói, Tiểu Thất. Đến ngay đây. Tiểu Thất đáp. Xử lý xuống thi thể, ngày mai đi dò thám đường, tìm hiểu bên dưới vị này tỷ giả nghị viên. Hứa Mạt nói. Thu đến Mạt ca. Tiểu Thất có chút hưng phấn. Hứa Mạt vuốt vuốt mi tâm. Thế nào, đau đầu? Diệp Thanh Điệp hỏi. Còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hứa Mạt nói, mấy tên sát thủ này cũng không có thể thấy hết, hy vọng đối phương có thể dừng tay đi. Hắn còn muốn tiếp tục gần nút một đoạn thời gian, tăng thực lực lên. Sợ là khó. Diệp Thanh Điệp nói. Hứa Mạt tán đồng nàng, những đại nhân vật này việc cần phải làm, sợ là nhất định phải làm thành, bọn hắn những dân chúng này tính là thứ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 52, quán rượu phong ba. Sáng sớm hôm sau Tiểu Thất liền ra cửa, đã khuya mới trở về. Bất quá hắn cũng mang đến không ít tin tức hữu dụng, dựa theo Hứa Mạt cho hắn địa chỉ hắn tìm được xa ở lại biệt thự địa, bất quá nơi đó cũng không phải là tỷ gia nghị viên nhà, chỉ là hắn ở bên ngoài tư nhân nơi ở, hắn ngày bình thường rất ít ở nơi đó. Thành bang dưới đất có 18 vị nghị viên, chủ trì nghị hội quyết định thành bang lớn nhỏ công việc cùng chức vị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nghị trưởng thì là cao nhất quyết sách người. Hứa Mạt hiểu biết đến thế giới dưới đất chính là một tòa thành phố dưới đất, nghị viên tạo thành có thể là phía trên những cái kia các đại nhân vật quyết định. Toàn bộ thế giới dưới đất đều do thế giới phía trên các đại nhân vật tại phía sau màn điều khiển. Tỷ gia nghị viên là 18 vị nghị viên một trong. Tỷ gia nghị viên nhà địa chỉ Tiểu Thất cũng tìm được, đó cũng không phải bí mật gì, tốn chút thủ đoạn liền có thể tra được. Đối phương tại chủ thành khu có được một chỗ xa hoa tư nhân trang viên, chiếm diện tích rất lớn, bảo an lực lượng không kém. Trong trang viên, tỷ gia nghị viên ngay tại buổi tuổi nhỏ nhi tử chơi đùa. Nơi xa, quản gia mang theo một vị thị vệ đi tới, tại tỷ gia nghị viên bên thai nói thứ gì, khiến cho tỷ gia nghị viên nhíu nhíu mày. Làm sao mất tích? Tỷ gia nghị viên nói. Còn không rõ ràng lắm, phái đi ra đằng sau liền chưa có trở về. Quan thị vệ đáp lại nói, đêm qua bọn hắn thu đến tỷ gia nghị viên chỉ lệnh, đi giết một người, hắn phái mấy người ra ngoài, vậy mà mất tích. Về phần cụ thể là thế nào mất tích còn không rõ ràng lắm. Bất quá loại sự tình này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể vụng trộm làm. Tỷ gia nghị viên chau mày, hắn có chút hoài nghi là thiếu niên kia, lần trước hắn phái đi ra người theo dõi, cũng không hiểu thấu chết rồi, bất quá là chết bởi ngoài ý muốn, là do điện sự kiện dẫn đến. Lần này chẳng lẽ lại là ngoài ý muốn? Ban đêm ngươi tự mình đi một chuyến, làm sạch sẽ một chút. Tỷ gia nghị viên đối với quan thị vệ nói, trong mắt của hắn hiện lên một vòng âm lãnh chi ý. Khó trách xạ tiểu tiện nhân này một mực không chịu thỏa hiệp, nguyên lai là bên ngoài có người, trước đó còn một mực chịu đựng nàng, xem ra không cần cho nàng mẹ con thể diện. Nghĩ đến cái này, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng tà mị cười. Mẫu nữ hoa, còn chưa có thử qua, ủy khuất chết đi Kim bí thư. Ban đêm quán rượu nhỏ đặc biệt náo nhiệt. Hễ lần phu nhân lại tới, đơn bạc quần áo đem nở nang dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, ngồi tại quầy ba nhìn đằng trước lấy Hứa Mạt pha chế rượu. Hễ lần phu nhân, ngài rượu. Hứa Mạt đem điều tốt rượu đẩy lên Hễ lần phu nhân trước mặt. Đêm nay có rảnh hay không? Hễ lần phu nhân mập mờ nhìn xem Hứa Mạt. Nàng ưa thích đùa giỡn cái này trẻ tuổi điều tiểu sư. Hễ lần phu nhân, quán rượu sự tình tương đối nhiều. Hứa Mạt lộ ra ấy náy dáng tươi cười, Hễ lần phu nhân cũng không thèm để ý. Hứa Mạt, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ gặp quán rượu nhỏ bên ngoài xa đi đến, hôm nay mặc một thân thanh xuân tịnh lệ quần áo, lộ ra tràn đầy sức sống. Có thể đến quán rượu nhỏ ngồi một chút, lại xa mỗi ngày mong đợi sự tình, nàng rất vui vẻ. Eo xạ tiểu thư. Hứa Mạt mỉm cười hô, cho ta điều chén rượu đi, số độ không nên quá cao. Eo xạ cười nói, ta đi bên cạnh ngồi, không quấy rầy ngươi làm việc. Được. Hứa Mạt nhẹ gật đầu. Hễ lần phu nhân nhìn về phía Eo Xạ, cười nhìn lấy Hứa Mạt, nói, yêu đương rồi. Eo Xạ tiểu thư là bằng hữu của ta. Hứa Mạt lắc đầu nói, rất xinh đẹp. Hễ lần phu nhân thấp giọng cười nói, bất quá, ngẫu nhiên cũng có thể thay đổi khẩu vị. Hứa Mạt cười khổ. Trên thực tế, hắn cũng thật cực khổ, dù sao hắn thân thể này chính vào phát dục tuổi tác. Lại có một người đi vào quán rượu nhỏ, là Ken, hắn trực tiếp đi tới quầy ba bên này. Diệp tiểu thư đâu? Ken đối với Hứa Mạt hỏi. Không biết. Hứa Mạt lắc đầu. Ken đưa qua một tấm đồng liên bang thả ở trước mặt Hứa Mạt. Hứa Mạt quay đầu lại nhìn về phía thang lầu bên kia, nói, lão bản, có khách tìm. Nói nhanh chóng đem đồng liên bang thu vào. Sinh hoạt không dễ. Ken lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, bên cạnh Hễ lần phu nhân thì là cười nói, sinh ý càng ngày càng tốt, hôm nào lại tới tìm ngươi, Hứa Mạt đệ đệ. Nói Hễ lần phu nhân cười đứng dậy rời đi. Diệp Thanh Điệp đi xuống, cười chừng Hứa Mạt một chút, sau đó nhìn về phía Ken nói, Ken tiên sinh tìm ta. Diệp tiểu thư hôm qua không phải là muốn hiểu rõ một ít chuyện sao, hôm nay đi ngang qua nơi này, cùng một chỗ tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Ken khẽ cười nói. Diệp Thanh Điệp cảm giác một trận chán ghét, nàng nhìn về phía Hứa Mạt, chỉ gặp Hứa Mạt vẫn như cũ cúi đầu làm lấy chính mình sự tình, giống như là không có nghe được. Ở phía dưới đá Hứa Mạt một cước, Diệp Thanh Điệp nhìn xem Ken nói, ta cùng Ken tiên sinh rất quen sao? Ken sững sờ, nhìn xem Diệp Thanh Điệp nói, từ từ liền quen. Thật sao? Diệp Thanh Điệp nhìn thoáng qua quán rượu nhỏ bên ngoài, mở miệng nói, Ken tiên sinh cùng sổ phỉ tiểu thư quan hệ không tệ à? Nguyên lai là để ý cái này. Ken nhìn Diệp Thanh Điệp một chút, nói, gặp dịp thì chơi mà thôi. Sổ phỉ cha mẹ tại nghị viện làm việc, ta muốn tiến vào liên bang đội hộ vệ hạch tâm bộ môn, cần lợi dụng đến nàng. Diệp tiểu thư có thể hiểu được à? Diệp Thanh Điệp cười cười, nói, đương nhiên có thể hiểu được, chỉ là sổ phỉ tiểu thư có thể hiểu hay không liền không rõ ràng. Diệp tiểu thư luôn luôn nhắc lên nữ nhân kia, có chút mất hứng. Ken nói, thật sao? Sau lưng truyền đến một thanh âm, Ken ánh mắt khẽ biến, quay đầu lại liền nhìn thấy sổ phỉ xuất hiện ở đó. Sổ phỉ, chỉ là trò đùa mà thôi. Ken mở miệng nói ra, đã thấy sổ phỉ trực tiếp tại quầy ba cầm lấy Hứa Mạt trước người rượu rội tại Ken trên khuôn mặt, lần này Hứa Mạt không có ngăn cản nàng cầm cái chén. Ken lau sạch sẽ trên mặt rượu, gặp quán rượu người đều nhìn về phía bên này, sắc mặt lập tức cũng biến thành khó xử. Ngươi có ý tứ gì? Ken nhìn chằm chằm Sophie nói. Sophie tựa hồ cũng có chút hối hận sự vọng động của mình, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp nói, ngươi cố ý. Tựa hồ đem trách nhiệm uy tội Diệp Thanh Điệp. Hôm qua nàng tìm tới quan hệ có liên lạc nghị viên người bên cạnh, cáo chia xả cùng Hứa Mạt tình huống, hôm nay tận lực tới xem một chút, không nghĩ tới cái này quán rượu nhỏ vậy mà không có việc gì, mà lại bị nàng gặp vừa rồi phát sinh sự tình. Vừa rồi Sophie tiểu thư chén rượu kia, 100 đồng liên bang. Diệp Thanh Điệp không có trả lời nàng. Sophie đem 100 đồng liên bang lắp tại đi trên đài, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp nói, hy vọng ngươi cái này quán rượu nhỏ có thể lái được xuống dưới. Nói nàng quay người rời đi, Ken tự nhiên cũng biết bị lừa rồi, lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Điệp một chút đi theo Sophie đi ra cửa. Hai người vừa ra cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe đứng tại quán rượu nhỏ cửa ra vào, lái xe đi xuống kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, một vị mang theo kính râm trung niên đi xuống, một cái khác chỗ ngồi đồng dạng có dưới một người xe. Bọn hắn nhìn thoáng qua quán rượu, sau đó hướng phía bên trong đi đến. Sophie cùng Ken tránh ra vị trí, nàng nhận ra đối phương là tỷ gia nghị viên quản gia. Có trò hay để nhìn. Sophie thấy cảnh này trong lòng cười lạnh, không có lập tức rời đi. Quản gia cùng quan thị vệ đi vào quán rượu, kẻo xạ sau khi thấy sắc mặt trong lúc đó trở nên đặc biệt khó xử. Nàng bị theo dõi sao? Quản gia đi hướng quầy bar, người chung quanh đều nhao nhao tránh ra, đều cảm nhận được một cỗ không giống bình thường không khí, lần lượt có người đứng dậy rời đi quán rượu. Quản gia trực tiếp tòa hạ, mở miệng nói, cho ta điều một chén rượu. Được. Hứa Mạt nhẹ gật đầu, điều tốt một chén rượu đưa cho đối phương. Không có đối thoại, nhưng xạ phản ứng Hứa Mạt nhìn ở trong mắt, nàng đã khẩn trương đứng dậy, có chút sợ sệt, cũng có lo lắng. Ngược lại không phải vì chính nàng, mà là lo lắng Hứa Mạt. Nàng sợ nàng sẽ hại chết Hứa Mạt. Quản gia chẳng hề nói một câu, yên lặng uống rượu, bầu không khí có chút kiềm chế. Nhìn thoáng qua Hứa Mạt bên cạnh Diệp Thanh Điệp, uống rượu xong quản gia quay người hướng phía xạ đi đến. Trong mắt hắn, Hứa Mạt mấy người bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, hắn căn bản khinh thường ngẩng đầu một chút, tựa như là con kiến, một cước liền có thể dẫm chết. Nghị viên tiên sinh nhìn chúng nữ nhân đều dám nhúng chạm, thứ không biết chết sống. Quản gia đi đến Ẻo Xạ trước người, nói, Ẻo Xạ tiểu thư, ta đưa ngài quay về chỗ ở. Được. Ẻo Xạ gật đầu, đi theo đối phương đi ra quán rượu, quay đầu lại nhìn Hứa Mạt một chút, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng không dám không đi, sợ sẽ liên lụy Hứa Mạt. Ra quán rượu, Ẻo Xạ nói, hắn chỉ là ta bằng hữu. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần năn nỉ chi ý. Nguyên lai là Xạ tiểu thư bằng hữu. Quản gia nhẹ gật đầu. Không được đụng hắn có thể chứ? Ẻo Xạ nghe được đối với Phương bình tĩnh ngữ khí càng sợ hơn, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, nếu như vận mệnh nhất định nàng như vậy. Như vậy, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Tựa hồ căn bản trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Ác mộng cuối cùng vẫn là ác mộng, cùng Hứa Mạt trùng phùng cuộc sống của nàng bên trong có một chủ sáng, nhưng này cuối cùng hư vô mờ mịt, không cách nào chạm đến. Ngồi lên xe, Ẻo Xạ một mực nhìn lấy quán rượu nhỏ phương hướng, nàng có chút tuyệt vọng, tựa như ba thời điểm chết một dạng tuyệt vọng. Xe nhỏ chậm rãi lái rời, Sophie ánh mắt nhìn lướt qua trong quán rượu nhỏ, sau đó rời đi bên này. Nàng biết Hứa Mạt xong, quản gia cùng đội trưởng đội thị vệ cũng đích thân tới, tí ra nghị viên không có khả năng buông tha Hứa Mạt. Hắn cùng tiện nhân kia đều chết chắc. Bọn hắn sau khi rời đi, liền có một nhóm thân ảnh đi tới quán rượu nhỏ, trong đó liền cũng có lúc trước vị không hề rời đi đội trưởng đội thị vệ, hắn mang theo không ít người. Bất quá không có lập tức động thủ, mà là tìm một chỗ ngồi xuống đến, phản phất bọn hắn chỉ là đến uống rượu. Tiểu Thất cùng khách nhân khác hàn huyên trò chuyện, lập tức số lượng không nhiều mấy người khách cũng rời đi quán rượu nhỏ, cũng chỉ còn lại có Hứa Mạt bọn hắn cùng đội trưởng đội thị vệ bọn người. Trong quán rượu nhỏ có vẻ hơi an tĩnh. Tiểu Thất đi đến quán rượu nhỏ bên ngoài, nhìn chung quanh một chút, sau đó phủ lên đóng cửa lệnh bài, lặng lẽ khóa kỹ cửa. Hứa Mạt an tĩnh dọn dẹp chén rượu, Diệp Thanh Điệp quay người lấy ra một thanh dao phay, nàng tại mài đao. Ảnh từ trong góc đứng dậy, trong tay dẫn theo một thanh trường đao. Toàn bộ trong quán rượu nhỏ lộ ra một cỗ quỷ dị không khí. Đội trưởng đội thị vệ nhíu nhíu mày, cái này quán rượu nhỏ không thích hợp. Hắn đứng dậy, bỏ đi quần áo, mặc trên người chiến giáp, người đứng bên cạnh hắn cũng đều đứng dậy, đi tới quán rượu nhỏ ở giữa. Tỷ gia nghị viên bây giờ tại nhà sao? Hứa Mạt vẫn như cũ dọn dẹp chén rượu mở miệng nói ra, đội trưởng đội thị vệ con ngươi co vào, đối phương vậy mà biết tỷ gia nghị viên. Hứa Mạt ngẩng đầu, con mắt đen nhánh bên trong lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Hoan nên đi vào quán rượu thợ săn. Chương 53, chém đầu. Tại thế giới dưới lòng đất, chế phục bạo lực biện pháp tốt nhất là bạo lực. Cho nên, đội trưởng đội thị vệ bọn hắn cũng mất. Tỷ gia nghị viên trang viên. Quản gia đưa xạ về nàng ở lại biệt thự, liền về tới trang viên. Nghị viên tiên sinh. Quản gia không người nói, tại quán rượu gặp xạ tiểu thư cùng nàng bằng hữu, kẻo xạ tiểu thư thay nàng bằng hữu cầu tình, ta đưa xạ tiểu thư sau khi trở về, quan thị vệ đã dẫn người đi quán rượu xử lý. Tỷ gia nghị viên híp mắt, toát ra một vòng âm lãnh chi sắc. Thiện nhân, vất vả. Tỷ gia nghị viên mở miệng nói. Quản gia không người, nói, nghị viên tiên sinh muốn hay không nghỉ ngơi trước? Ân. Tỷ gia nghị viên nhẹ gật đầu, đứng dậy đi hướng sau lưng dãy kia xa hoa biệt thự. Quản gia không có đi, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, an tĩnh chờ đợi tin tức. Ban đêm trang nghiêm an tĩnh mà hài lòng, quản gia rất hưởng thụ loại cảm giác này, bất quá đội trưởng đội thị vệ làm việc tựa hồ chậm chút, lại vẫn chưa có trở về. Ngoài trang viên, bên trong cửa sắt bên ngoài đều có thủ vệ, còn có không ít thiết bị giám sát. Lúc này, chỉ gặp thiết bị giám sát giống như là đường ngắn, phát ra suy suy tiếng vang, có dòng điện lưu động, sau đó phịch một tiếng, trực tiếp dập tắt. Ừm. Ngoài cửa sắt hai vị cầm thương thủ vệ đã nhận ra dị thường, vừa định muốn đi qua tuần sát. Trong hắc ám, có ánh kim loại lấp lóe, phốc thử tiếng vang truyền ra, cổ hai người xuất hiện một đầu tơ máu, trực tiếp ngã xuống, kim loại kia quang mang là hai tấm bài bổ kẹ kim loại bài, đồng thời tiếp tục hướng phía bên trong cửa sắt bay đi. Tình huống như thế nào? Bên trong cửa sắt đồng dạng có thủ vệ, nghe được động tĩnh đằng sau đi tới cửa hỏi thăm, lại nhìn thấy ánh kim loại ở trong hắc ám bay về phía bọn hắn, lại là hai đạo tơ máu bay ra, trực tiếp bị cắt thiết hầu. Trong hắc ám, có mấy đạo thân ảnh hướng phía bên này đi tới, chính là Hứa Mạt bốn người bọn họ, trên thân đều võ trang đầy đủ. Người mặc chiến giáp mũ giáp, đem gương mặt che kín, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Tiểu Thất đi ra phía trước kiểm tra một hồi, mở miệng nói, không có khóa, là điều khiển khống chế. Tránh ra. Diệp Thanh Điệp mở miệng nói ra, Tiểu Thất tránh ra. Chỉ gặp Diệp Thanh Điệp trong tay nguyên lực kiếm tỏa ra ánh sáng, trực tiếp bổ về phía cửa sắt, âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra, cửa sắt bị trực tiếp chém ra tới. Tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang lên, có chút chói tai. Hay là Điệp tỷ lợi hại? Tiểu Thất ngạc nhiên nói. Lần thứ nhất, không có kinh nghiệm. Diệp Thanh Điệp có chút xấu hổ, nhắm mắt nói. Sông Nghị Viên nhà, đúng là lần thứ nhất. Không sao. Hứa Mạt mở miệng nói ra, từ phá vỡ trong cửa sắt đi vào. Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất cầm lấy trong túi đeo lưng trang bị đuổi theo, ảnh canh giữ ở cửa ra vào, giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Trong trang viên rất lớn, tiếng cảnh báo đem tất cả mọi người bừng tỉnh đến, bên ngoài biệt thự quản gia đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Tại phía sau hắn rất nhiều nhân triều lấy phía trước phóng đi, trong tay đều dẫn theo thương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chạy người trực tiếp bị tạt bay, trong trang viên rơi ra một mảnh huyết vũ. Dưới ánh đèn lờ mờ, bọn hắn thấy được ba đạo thân ảnh xâm nhập trong trang viên. Ba người song song mà đứng. Bên trái tựa hồ là một vị nữ tử, trên bờ vai khiêng hỏa lực nặng tháo, đối với bên trong trực tiếp khai hỏa. Oeng! Oeng! Đám người không ngừng bị tạt bay. Phía bên phải một người đồng dạng bưng tiên tiến thiết bị, bắn ra năng lượng màu xanh lam trùng sáng, trong đêm tối giống như là xuất hiện từng đạo như thiểm điện, trực tiếp đối với phía trước càn quét. Qua trong giây lát tiến lên một đoàn người toàn bộ ngã xuống, không có một cái nào người sống. Ba người hướng phía tiếp tục hướng biệt thự đi đến, xem lực lượng phòng ngự như là không có gì, tựa như là đến nhà mình một dạng. Đây là có chuyện gì? Quản gia sắc mặt cực kỳ khó xử, phía ngoài thủ vệ cùng người tuần tra đều là phế vật sao? Lại có người dám trực tiếp cưỡng ép xâm nhập nghị viên nhà, mà lại cũng đều mang theo cường lực vũ khí. Đây không phải chui vào, là cường công. Hắn quay người hướng phía biệt thự đi đến, chỉ gặp biệt thự chúng quanh lần lượt có người trợ giúp mà tới. Giết chết bọn hắn. Quản gia mở miệng nói, những cái kia đi ra người trốn ở cột đá phía sau đối với đi hướng bên này Hứa Mạt ba người xạ kích. Oeng. Diệp Thanh Điệp trực tiếp khai hỏa, cột đá đều nổ bể ra đến, cục đá vời ra. Màu lam ánh sáng năng lượng cũng đồng dạng quét sạch. Tại súng pháo ở giữa còn có từng tấm bài vỗ kẹ kim loại ở trong hắc ám lượn vòng, núp trong bóng tối người từng cái bị cắt thiết hầu, máu tươi tiêu xạ mà ra. Ba người bước chân không có nhận chút nào trở ngại, một đường hướng phía trong biệt thự xâm nhập. Biệt thự tầng cao nhất, xa hoa trong phòng, thì ra nghị viên vừa vận động xong chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên cạnh còn nằm không mảnh vải che thân tuổi trẻ nghị viên phu nhân, hai người đều bị bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Tuổi trẻ nghị viên phu nhân hoảng sợ nói. Ta đi ra xem một chút. Thì ra nghị viên trong ánh mắt lộ ra khí tức lãnh liệt, hắn mở ra phòng ngủ ngăn tủ, mặc vào một bộ phòng hộ chiến giáp, cũng bưng lên một thanh trạng thái dài nguồn năng lượng thương hướng phía bên ngoài đi đến. Phía ngoài thủ vệ là làm ăn gì, lại bị người giết tiến đến? Tuần tra đội chấp pháp đâu? Đều là thùng cơm. Thành bang chủ thành khu loại chuyện này là cực hiếm thấy. Thế giới dưới đất đối với cường hỏa lực vũ khí cùng năng lực giả khống chế đều phi thường nghiêm ngặt. Oeng! Mãnh liệt tiếng chấn động vang truyền đến, biệt thự đại môn bị người trực tiếp vênh mở, tỷ gia nghị trưởng sắc mặt khó xử, bên cạnh có ba vị người mặc chiến giáp người đi tới, là quản gia cùng hai tên quan thị vệ, cũng là thủ vệ tỷ gia nghị viên an toàn trọng yếu nhất mấy người. Nghị viên tiên sinh, có người xâm lấn, xin ngài trong phòng nghỉ ngơi. Quản gia đối với tỷ gia nghị viên mở miệng nói. Tỷ gia nghị viên trong ánh mắt lộ ra hàn quang, hỏi, có biết hay không là ai? Còn không biết. Quản gia đáp lại nói, ta cái này đi thanh lý. Đi thôi, chờ ngươi tốt tin tức. Tỷ gia nghị viên mở miệng một giọng nói, quản gia mang theo hai tên quan thị vệ hướng phía biệt thự hướng thang lầu mà đi. Hứa Mạt ba người đem biệt thự vênh mở sau đi thẳng vào, cảm giác lực phong thích, lập tức cả tòa biệt thự đều tại Hứa Mạt cảm giác bao trùm bên trong. Tỷ gia nghị viên quả nhiên tại, lợi như vậy miễn đi một chút phiền phức. Phía trước thang lầu có âm thanh truyền đến, hai vị người mặc chiến giáp thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt. Oeng, oeng, oeng. Diệp Thanh Điệp liên tục khai hỏa, hai người mới ra đến liền trực tiếp bị đánh trúng, cường đại lực lượng sứ đối phương thân thể đụng vào trên vách tường, bất quá lại bị chiến giáp phòng hộ ở, chỉ là chấn động đến có chút khó chịu. Tiểu Thất cũng bổ thương xạ kích, Hứa Mạt thân thể thì là hướng phía trước phi nước đại mà ra, nguyên lực chiến đao ra khỏi vỏ. Hai người vừa mới chuẩn bị phản kích, liền nhìn thấy Hứa Mạt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trong tay chiến đao trực tiếp quét ngang mà qua. Chiến đao phá giáp, hai cái đầu bay lên, máu tươi vẩy ra. Lúc này, một bóng người từ thang lầu bay vọt mà xuống, trong tay năng lượng màu đỏ chiến đao chém giết mà xuống, ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Hứa Mạt trong tay chiến đao giơ lên, màu đen chiến đao ngăn trở đối phương đao. Các ngươi là ai? Quản gia con mắt nhìn chằm chằm Hứa Mạt, người này rất mạnh. Người quên giao tiền thưởng. Hứa Mạt thấp giọng nói ra. Quản gia con ngươi co vào. Chiến đao ma sát, màu đen chiến đao trực tiếp xẹt qua màu đỏ chiến đao, Hứa Mạt thân thể tiến lên một bước, từ đối phương bên cạnh đi qua. Quản gia cổ mặt bên hộ giáp bị cắt ra, máu tươi tiêu xả mà ra, ánh mắt hắn mắt nhìn phía trước, nghĩ đến trước đây không lâu hắn ngồi tại quán rượu quầy ba, trước người một vị thiếu niên yên lặng vì điều một chén rượu. Tiền thưởng. Lại xạ bằng hữu. Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất ngạc nhiên nhìn xem một màn này, ba người trong nháy mắt biểu sát. Biến thái. Tiểu Thất nói thầm một tiếng. Hứa Mạt hướng thẳng đến đi lên lầu. Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất riêng phần mình chia ra hành động. Tỷ gia nghị viên chưa có trở về gian phòng, tựa hồ nghe đến rất nhỏ tiếng bước chân, sắc mặt của hắn đặc biệt khó xử, thương trong tay nhắm ngay đầu bậc thang vị trí. Mấy tấm bài bổ kẹ kim loại bài đột nhiên bay ra, tỷ gia nghị viên trực tiếp khai hỏa, thương trong tay bắn ra năng lượng màu tím thiểm điện liên, phát ra suy suy tiếng vang, đối diện vách tường đều bị bắn thủng tới. Phanh! Bài bổ kẹ kim loại giống như là mọc mắt giống như lượn vòng mà tới, đánh chúng vào tỷ gia nghị viên tay, mặc dù có chiến giáp bảo hộ, nhưng cường đại chấn lực vẫn như cũ khiến cho trong tay hắn thương rất xuống đất. Một đạo người mặc chiến giáp thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hứa Mạt nhìn thoáng qua trên đất thương, vũ khí này không sai, bởi vậy hắn không có hủy đi. Người muốn cái gì? Tỷ gia nghị viên có vẻ hơi chấn định, không hỏi Hứa Mạt là ai, mà là hỏi hắn muốn cái gì. Hứa Mạt tiếp tục hướng phía hắn đi đến. Vô luận điều kiện gì đều có thể sách, giết ta ngươi lấy không được chỗ tốt gì. Tỷ gia nghị viên tiếp tục nói. Thế giới dưới đất do ai thống trị? Hứa Mạt hỏi cho tới nay nghi hoặc. Tỷ gia nghị viên sắc mặt tái nhợt, Hứa Mạt vấn đề để hắn hiểu được, hắn sợ là không sống nổi, mục đích của hắn cũng không phải tiền cùng quyền. Ngươi muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng buông tha ta. Tỷ gia nghị viên đáp lại nói, con cái của ngươi ta có thể không giết. Hứa Mạt nói ra, tỷ gia nghị viên có chút tuyệt vọng. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tỷ gia nghị viên nói, thế giới dưới đất do công ty thống trị. Công ty là cái gì? Hứa Mạt tiếp tục hỏi. Phía trên gia tộc liên hợp công ty. Tỷ gia nghị viên nói, nghe ta một lời khuyên, cho dù ngươi rất mạnh, nhưng không nên cùng công ty là địch. Công ty khống chế lực lượng không phải thế giới dưới đất có thể so sánh. Hứa Mạt đại khái hiểu, không có chậm trễ quá nhiều thời gian, thân thể của hắn hướng phía trước, trong tay chiến đao chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tỷ gia nghị viên trùng điệp té ngã trên đất, trực tiếp chấn choáng. Nhưng chiến giáp xuất hiện một cỗ cường đại lồng năng lượng, vậy mà không có một đao chạm phá. Hắn nguyên lực chiến đao bản thân mang theo phá giáp chi lực, lại thêm hắn thực lực hôm nay, một đao phá giáp không khó. Trừ phi, chiến giáp rất tốt. Hứa Mạt đi lên trước đem đối phương chiến giáp lột xuống tới, sau đó chiến đao xẹt qua đầu của đối phương. Chém đầu. Kẻ giết người sẽ bị người giết. Trong phòng truyền ra một đạo sợ hai tiếng thét chói tai, Hứa Mạt nhìn về phía bên trong, một vị nữ tử phơi bày thân thể, nắm lấy chăn mền có quắp tại cái kia. Một tấm thẻ kim loại bay vào, trực tiếp cắt vỡ đối phương cổ họng, sau đó bay trở về đến Hứa Mạt trong tay. Hứa Mạt cất kỹ chiến giáp lại đi vào gian phòng, đem két sắt trực tiếp phá vỡ, bên trong một đống đồng liên bang, Hứa Mạt nhanh chóng được vào, động tác phi thường thuần thục. Làm xong đây hết thảy, Hứa Mạt đi xuống lâu, liền nhìn thấy Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất trên người một người khiêng cái túi đeo lưng. Ba người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, ăn ý hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Ảnh ở bên ngoài dọn dẹp chạy tới tuần tra nhân viên, bốn người tụ hợp sau ở trong đêm tối rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 54, lùng bắt. Sáng sớm ngày thứ hai, tỷ gia nghị viên nhà trang viên bị phong tỏa, nhưng tin tức vẫn như cũ phi tốc truyền bá ra ngoài. Một vị nghị viên ở nhà bị chém đầu, đây tuyệt đối là đại sự kiện, tin tức ngầm phi tốc quyết tán, truyền đi xôn xao. Có người nói là cướp bóc án, tỷ gia nghị viên nhà đáng tiền hàng đều bị lấy sạch, két sắt cũng bị cạy mở. Hắn vị thành niên con cái không có bị giết, mang ý nghĩa hung đồ cũng không phải là hạng người cùng hung cực ác. Nhưng cho dù là cướp bóc án cũng tuyệt đối không phải bình thường cướp bóc án, nghị viên tiên sinh trong nhà lực lượng phòng ngự tất nhiên là mạnh vô cùng, thủ vệ đều bị giết chết, giám sát cũng đều bị phá hư, đây tuyệt đối là một trận mưu đồ đã lâu phạm tội sự kiện. Cuối cùng, trận này tập kích sự kiện bị định tính là ác ôn tập kích khủng bố hành động, thành bang đội hộ vệ tiếp nhận điều tra, đội chấp pháp phối hợp, phong tỏa chủ thành khu cửa ra vào, tiến hành nghiêm ngặt nhân viên si tra. Đêm qua sự kiện, ác ôn trên người có vũ khí hạng nặng, đồng thời từ tỷ gia nghị viên nhà cướp đi vũ khí cùng đồng liên bang. Chỉ cần tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra ác ôn ra không được thành. Toàn bộ chủ thành khu, khắp nơi đều là đội chấp pháp thân ảnh. Chủ thành khu sẽ triển khai điệu thám thức tìm kiếm, đồng thời tuyên bố kết sủ treo giải thưởng cổ vũ dân chúng cung cấp manh mối, thế tất đem hung thủ bắt tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chủ thành khu đều bị khẩn trương không khí bao phủ, vô số người nghị luận. Nghị viên ở nhà bị ác ôn giết chết, mà lại là chém đầu, chuyện này quá mức nghe rợn cả người. Cũng không biết ai lớn gan như vậy. Đông, đông, đông. Quán rượu nhỏ truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Tiểu Thất xuống lầu mở cửa phòng, liền nhìn thấy ba vị đội chấp pháp người trực tiếp xâm nhập, người cầm đầu nói, đội chấp pháp kiểm tra, phối hợp một chút. Nói là phối hợp, người đã xông vào. Hiển nhiên làm loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên, bọn hắn căn bản không quan tâm dân chúng tư ẩn. Tống Tư trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn xem thủ hạ kiểm tra, có chút phiền muộn. Đáng chết ác ôn cũng không biết ở đâu ra lá gan, giết chết nghị viên. Bây giờ bọn hắn nhận được nhiệm vụ tiến hành địa thám thức tìm kiếm, toàn bộ chủ thành khu muốn lục soát lúc nào. Hy vọng sớm một chút bắt được hung đồ đi, không phải vậy bọn hắn sợ là không có một ngày tốt lành qua. Không có. Đội chấp pháp người tìm kiếm xong đối với Tống Tư nói, đem tàn thuốc ném xuống đất, Tống Tư dâm diệt, nói, đi trên lầu nhìn xem. Nói bước chân hướng phía đi lên lầu. Tiểu Thất nhìn bọn hắn chằm chằm thân ảnh, trong tay áo cánh tay máy biến hình, lộ ra nòng súng, yên lặng đi theo sau. Lầu 2, Hứa Mạt ba người đều tại. Nhìn thấy Diệp Thanh Điệp thời điểm Tống Tư mắt sáng rực lên mấy phần, phất phất tay, hai tên thủ hạ khắp nơi tìm kiếm. Trưởng quan, chúng ta mở quán rượu nhỏ, là phạm vào tội gì sao? Diệp Thanh Điệp đối với Tống Tư hỏi. Không có. Tống Tư nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp, đi lên phía trước nói, xảy ra chút sự tình. Thông lệ kiểm tra mà thôi. Nói nhìn một chút Diệp Thanh Điệp sau lưng. Trưởng quan, gian phòng có chút tư nhân vật dụng, có thể hay không tính toán? Diệp Thanh Điệp nói lấy ra mấy tấm đồng liên bang đưa tới, Tống Tư nhìn thoáng qua không có tiếp nhận. Trưởng quan có rảnh rỗi, có thể thường đến uống chút rượu. Diệp Thanh Điệp tiếp tục nói. Đi. Tống Tư cười tủm tỉm tiếp nhận đồng liên bang, nhìn thoáng qua Diệp Thanh Điệp bên cạnh Hứa Mạt, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Bất quá cũng không nhớ ra được, có lẽ ở đâu gặp qua đi. Ba người quay người rời đi. Tiểu Thất Tiên lặng đem máy móc thương thu vào, bị tay áo che kín. Sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Thanh Điệp nụ cười trên mặt biến mất, chụp lên một tầng băng lãnh xương lạnh, lộ ra sát ý. Lần trước là hắn a? Diệp Thanh Điệp đối với Hứa Mạt hỏi. Ân. Hứa Mạt nhẹ gật đầu. Giáo đường lần kia chính là Tống Tư dẫn đội, trực tiếp hạ lệnh nổ súng bắn giết Phương Thúc. Suối quẩy. Tiểu Thất buồn bực nói, thật muốn một phát súng giết chết bọn hắn. Lại muốn Điệp tỷ nén giận khuôn mặt tươi cười đó lấy. Bọn hắn thật lâu không có nhận qua khí này. Nhịn một chút đi. Hứa Mạt mở miệng nói, những ngày này sợ là cũng sẽ không thái bình. Quản gia trước đó đến chúng ta quán rượu không ít người thấy được, mặc dù chẳng hề làm gì. Nhưng không biết có thể hay không dẫn tới đến tiếp sau phiền phức. Nói, hắn đi hướng Diệp Thanh Điệp ngăn trở cánh cửa kia, nơi đó là phòng tu luyện, cũng là bí mật. Tống Tư nếu như nhất định phải tiến cánh cửa kia, sợ là đã là cái người chết. Trên đường phố khắp nơi đều là đội ngũ tuần tra, từng nhà tìm kiếm, dù sao chết là một vị nghị viên, các đại nhân khác vật tự nhiên cũng sợ sệt. Ở trong môi trường này, người người cảm thấy bất an, không ít đội phạm tội cứ như vậy không hiểu thấu bị nắm chặt đi ra, trong lòng mắng to ác ôn. Đương nhiên, những cái kia nhân viên chính phủ không tại tìm kiếm hàng ngũ, đội chấp pháp không có cao như vậy quyền hạn. Sophie trong nhà chính là nhân viên chính phủ, nàng biết được tin tức sau phi thường ngoài ý muốn. Trước đó còn muốn thông qua xạ cùng tỷ gia nghị trưởng nhờ và chút quan hệ, mà lại giống như chính là nàng hôm qua rời đi quán rượu sau đó phát sinh sự tình, tựa hồ lộ ra mấy phần quỷ dị. Bất quá Sophie vẫn không có liên tưởng đến Hứa Mạn, một cái quán rượu nhỏ điều tự sư, nàng làm sao lại liên tưởng đến giết chết nghị viên tiên sinh Agun? Nàng chỉ là đang nghĩ, tỷ gia nghị trưởng xảy ra chuyện trước, có hay không phái người tiến về quán rượu nhỏ giết chết Hứa Mạn bọn hắn? Nghĩ đến trong quán rượu tiện nhân, nàng đến nay vẫn như cũ phẫn nộ. Lúc buổi tối đi xem một chút. Thành bang chủ thành khu vùng ngoại thành, có một mảnh tương đối rồi rào khu biệt thự. Ở chỗ này người mặc dù không có công chức thân phận, nhưng cũng coi là lẫn vào tương đối tốt, bởi vậy mảnh khu vực này tư mật tính một mực tương đối tốt, rất ít nhận ngoại giới quấy nhiễu. Bất quá lần này, khu biệt thự này cũng đồng dạng muốn tiến hành thông lệ kiểm tra. Nghị viên chết, ác ôn cũng không đơn giản, là tồn tại ở chỗ này khả năng. Chỉ bất quá, tới đây thông lệ kiểm tra là thành bang đội hộ vệ thành viên. Tại một nhà biệt thự trong sân, có vui cười âm thanh truyền ra, Bạch Vi cùng Nghĩa Chính mang theo yêu nhi chơi đùa. Bạch Hứa lao ra thì là nằm trên ghế, đặc biệt hài lòng, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lần trước rời đi tiệm bách hóa Hứa Mạn cho hắn một số lớn đồng liên bang, không tốn ngu sao mà không hoa. Bên ngoài viện, một vị quản gia đi đến Bạch Hứa lao ra bên người, nói: "Lao ra, thành bang đội hộ vệ người nói là muốn thông lệ kiểm tra, hy vọng có thể phối hợp." "Chuyện gì xảy ra sao?" Bạch Hứa lao ra híp mắt hỏi. "Nghe nói là một vị nghị viên nhà bị ác ôn xâm nhập giết chết, bây giờ chính toàn thành lùng bắt hung thủ." Quản gia nói. "Để bọn hắn vào đi." Bạch Hứa lao ra nói ra. Quản gia gật đầu rời đi. Một lát sau có hai tên võ trang đầy đủ thành bang đội hộ vệ thành viên đi đến, nghĩa bọn hắn có chút khẩn trương nhìn xem người tới. "Tùy tiện tìm kiếm đi, không cần phá hư đồ vật." Bạch Hứa lao ra nói ra. "Đa tạ phối hợp." Hai người gật đầu, tiến vào biệt thự tìm kiếm, cũng không lâu lắm liền đi ra. Một tên mập hai vị nữ tử tuổi trẻ, lại thêm một đứa bé, thấy thế nào đều không giống ác ôn. Đi đến cửa viện, một người trong đó lấy ra một tấm hình, quay đầu lại nhìn Bạch Hứa lao ra một chút, chỉ gặp Bạch Hứa lao ra một thân thịt mỡ, con mắt đều nhanh không mở ra được, cùng trước mắt trong tấm ảnh thanh niên đẹp trai hoàn toàn không chút nào tương quan. Nhưng mập mạp đối mặt, bất quá có thể là trùng hợp. Hai người rời đi bên này, quản gia đóng kỹ cửa viện. Nghĩa đi đến Bạch Hứa lão gia bên người, nàng nghe được quản gia nói: "Ba ba, có phải hay không là Hứa Mạn?" Nàng thì thào nói nhỏ: "Một năm trước sự kiện, về sau phát sinh sự tình nàng nghe qua, chợ đen lọt vào đồ sát, máu chảy thành sông. Nếu như sân thi đấu người thật là Hứa Mạn, lấy tính cách của hắn rất có thể sẽ đối với những cái kia đại nhân vật ra tay." Nàng đến nay vẫn như cũ nhớ kỹ Hứa Mạn mặc giáp cầm đao hình ảnh. Hứa Mạn là trong mắt của nàng dũng sĩ, không có khoa trương như vậy chứ? Bạch Hứa lão gia thấp giọng nói, nhìn bên người Nghĩa một chút. Còn không có xác nhận sân thi đấu có phải hay không Hứa Mạn, Nghĩa cũng đã thay vào, hiển nhiên nàng đã tiềm thức cho là người kia là Hứa Mạn. Tiểu tử kia thiên phú rất mạnh, sau khi cha mẹ mất bắt đầu tu hành, đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể cùng rắn hổ mang chống lại. Nếu như hắn còn sống yên lặng tiềm tu thời gian một năm mà nói, hoàn toàn chính xác có khả năng đã rất mạnh mẽ. Nhưng là giết nghị viên, Bạch Hứa lão gia vẫn như cũ cảm giác có chút khoa trương, cũng không đến mức. "Ba ba, ta dự định đi sân thi đấu nhìn xem." Nghĩa mở miệng nói. "Hắn không phải hoàng kim cấp sao, để quản gia đi trước giúp ngươi tìm hiểu bên dưới lúc nào có hoàng kim cấp tái sự ngươi sẽ đi qua." Bạch Hứa lao ra nói, ngươi gần nhất đừng lộn xộn cảm xúc. Ta biết. Nghĩa nhẹ gật đầu. Nàng gần người nhất bên trên phát sinh một chút biến hóa, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng có thể rõ ràng hơn cảm giác được người khác cảm xúc, một khi chính nàng xuất hiện cảm xúc mà nói, có thể cảm nhiễm người khác. Nghĩa cảm thấy, ba ba khả năng có chuyện gì giấu giếm nàng. Elsa nhận được tin tức thời điểm đã tương đối trễ, nàng một mực bị giám thị lấy, không cho phép nàng đi ra ngoài. Thằng đến có người đến đây điều tra, nàng mới biết được tỷ giả nghị viên vậy mà chết rồi. Người giám thị không có chủ tử, tự nhiên cũng liền rút đi. Elsa một đường phi nước đại lấy hướng phía quán rượu phương hướng mà đi. Đi vào quán rượu phía ngoài thời điểm, nàng một mực thở hào hẹn, hai chân như nhũn ra, không chỉ là mệt mỏi, còn có sợ sệt, nàng sợ Hứa Mạn xảy ra chuyện. Con mắt của nàng cũng là đỏ bừng, tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, khóc nửa đêm, loại kia lo nghĩ không ai có thể trải nghiệm, nàng thật rất sợ sệt. Nhìn thấy quán rượu đại môn đóng chặt, lòng của nàng cũng tại phốc đông nhảy lên, đi lên trước một bên khóc một bên gõ cửa. Gõ một lát cửa không có mở, Elsa càng khóc dữ dội hơn. Tiếng đập cửa cũng càng ngày càng nhỏ, Elsa ngồi xổm ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai tay ôm đầu gối. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Nàng hoài nghi mình là thai tinh, ba ba vì nàng làm rất nhiều chuyện xấu cuối cùng chết rồi, mụ mụ vì bảo hộ nàng trở thành tỷ gia nghị viên tình phụ, bây giờ nàng lại hại chết Hứa Mạn à? Lúc này, một tiếng bạc kẹt, quán rượu cửa mở ra. Elsa sửng sốt một chút, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh anh tuấn đứng tại đó, túi đầu nhìn xem nàng mỉm cười nói, "Elsa tiểu thư chào buổi tối, xảy ra chuyện gì sao?" Elsa sửng sốt một chút, sau đó giống như là càng khóc dữ dội hơn, bất quá khóc khóc liền cười ra tiếng. Phố ba, một bóng người xa xa đứng tại đó, nhìn chằm chằm mở cửa thân ảnh. Sắc mặt nụ cười đắc ý đã biến mất, trở nên vô cùng khó coi, Sophie là đến xem kết quả. Bọn hắn lại còn sống. Bọn hắn sao có thể còn sống? Chương 55, có hay không một loại khả năng? Thành bang giờ cờ khu chấp pháp phân đội, hôm nay tất cả mọi người bận rộn một ngày, áp không ít người trở về, đều là người bị tình nghi. Đang lùng bắt trong quá trình, lục ra được rất nhiều vũ khí cấm, ngày bình thường mọi người mở một con mắt nhắm một con, nhưng gặp tỷ giả nghị viên chết, những người này cũng coi là không may. Bất quá, vẫn là không có tìm tới xác thực các ôn. Đội trưởng, phòng giam đã không đủ dùng. đội chấp pháp một người mở miệng nói. Tống Tư Chân gác ở trên mặt bàn, cho mình đốt một điếu thuốc, thôn Vân thổ vụ, nói, cẩn thận kiểm tra dưới, không có vấn đề thả, có vấn đề ngày mai chuyển giao thành ba ngục giam. Minh Bạch. Thủ hạ lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cái này có vấn đề không có vấn đề, liền muốn nhìn những tên kia biểu hiện. Tống Tư nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, nhớ tới ban ngày quán rượu nhỏ vưu vật, lộ ra một vòng cười tà. Quán rượu kia bà chủ đủ hương vị, có cơ hội nhất định phải đùa giỡn một chút. Thân là thành bang ngũ đại phân khu đội chấp pháp đội trưởng một trong, Tống Tư muốn một nữ nhân, có quá nhiều thủ đoạn. Đội trưởng, Sophie tiểu thư nói có manh mối cung cấp. Một người đi tới đối với Tống Tư nói. Tống Tư buông xuống chân, đem gói bóc tắt, có người mang theo Sophie đi đến. Tống đội trưởng. Sophie hô một tiếng. Sophie tiểu thư có hung đồ manh mối. Tống Tư hiếu kỳ hỏi. Ân. Sophie gật đầu, Tống đội trưởng biết tỷ giả nghị viên tình phụ a. Tống Tư gật đầu cười. Nghị viên tiên sinh tình phụ nữ nhi xạ là bằng hữu ta, nàng cùng phố ba một nhà quán rượu điều tiểu sư có một chút quan hệ mờ mờ. Tỷ giả nghị viên biết được tin tức đằng sau rất tức giận, tại nghị viên tiên sinh trước khi chết từng phái quản gia cùng quan thị vệ đi một chuyến quán rượu. Sophie mở miệng nói ra, nàng mặc dù cũng không cho là tỷ giả tiên sinh chết cùng Hứa Mạt có quan hệ, nhưng là chỉ cần là hoài nghi, liền đủ Hứa Mạt chịu được. Mà lại, Tống Tư cùng dưới tay hắn đội chấp pháp thành viên đều không phải vật gì tốt. Nếu như đem Diệp Thanh Điệp trộm tới đội chấp pháp thẩm vấn, lấy Diệp Thanh Điệp nhan trị, liền xem như không có việc gì cũng có chút sự tình. Nghĩ đến cái này, Sophie trong lòng cười lạnh. Nhà ai quán rượu? Tống Tư mắt sáng rực lên mấy phần. Có cái tuổi trẻ điều tiểu sư, một vị xinh đẹp bà chủ còn có hai vị tiểu nhị, ta có thể mang Tống đội trưởng đi qua. Sophie tận lực cường điệu xinh đẹp bà chủ, hiển nhiên nàng hiểu rất rõ Tống Tư những người này. Vất vả Sophie tiểu thư. Tống Tư giang tươi cười sáng lạ, xinh đẹp bà chủ. Thật đúng là xảo a. Bởi vì toàn thành lùng bắt nguyên nhân, hôm nay phố ba tương đối an tĩnh, không có người nào, thậm chí rất nhiều quán rượu cũng không có mở cửa. Kẹo xạ ăn một chút điểm tâm, Hứa Mạt ngồi tại đối diện với của nàng đối tiếp hàn huyên một hồi, kẹo xạ cảm xúc cũng dần dần khôi phục, lau khô nước mắt. Hứa Mạt kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới xạ vậy mà lại bởi vì hắn thương tâm đến loại trình độ kia. Trước đó xạ gõ cửa phản ứng hắn đều nhìn ở trong mắt, vậy hiển nhiên không phải trang, mà là chân tâm thật ý, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Trong lòng của hắn thở dài trong lòng, nhìn xem đối diện kẹo xạ, nàng một chút không thuộc nữ ăn điểm tâm, ngẫu nhiên nhìn xem hắn sẽ lộ ra cười ngây ngô, hoàn toàn không có một năm trước cao quý ưu nhã, thậm chí không để ý hình tượng thuộc nữ. Kẹo xạ biến hoa quá lớn, lớn đến để hắn có chút hoài nghi có phải là hắn hay không nhận biết kẹo xạ. Đương nhiên, chính hắn đồng dạng biến hóa rất lớn. Còn muốn hay không ăn chút? Hứa Mạt mỉm cười hỏi, hắn ý thức đến, kẹo xạ một năm qua này gặp phải để nàng trong sinh hoạt không có ánh sáng. Gặp được hắn, có lẽ là xạ trong tâm linh một tia an ủi, bởi vậy khi xạ coi là hại chết hắn thời điểm mới có thể như vậy tuyệt vọng. Kẹo xạ lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi Hứa Mạt. Không sao, về sau xạ tiểu thư muốn ăn cái gì, ta mời khách. Hứa Mạt mỉm cười đáp lại. Tốt, vậy ta về sau thường xuyên đến ăn có thể chứ? Kẹo xạ có chút không khách khí nói. Tùy thời hoan nên. Hứa Mạt gật đầu. Kẹo xạ cười ngây ngô, cảm xúc thay đổi rất nhanh dưới, để nàng cảm giác mình có chút không bình thường. Đúng rồi, ta còn có việc phải xử lý, đi về trước. Kẹo xạ giống như nghĩ tới điều gì giống như đối với Hứa Mạt mở miệng nói, nàng còn muốn trở về cùng mụ mụ thương lượng dọn nhà sự tình. Được. Hứa Mạt nhẹ gật đầu, sau đó đưa xạ đi ra ngoài. Nàng sau khi đi, Diệp Thanh Điệp nhìn xem quán rượu bên ngoài, thở dài, vậy mà không hận nổi. Cũng là người đáng thương. Tiểu Thất nói, thích Mạt ca, càng đáng thương. Tiểu Thất rất rõ ràng, Hứa Mạt cùng xạ không phải người một đường. Bọn hắn biết xạ thân phận đằng sau cũng phẫn nộ qua, phụ thân của xạ Kim Bí Thư, có thể nói là hại chết sẽ cùng tiểu trẻ người. Nhưng nhìn đến nẻo xạ dáng vẻ, bọn hắn không có cách nào đi hận nàng. Điệp tỷ ngươi tính tình thiện lương, đương nhiên sẽ không hận nàng. Hứa Mạt mở miệng nói. Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất mấy người bọn hắn đều là người thiện tâm, bằng không thì cũng sẽ không bị Tần Trọng lợi dụng. Thiện lương sao? Diệp Thanh Điệp cười cười, tựa hồ có chút trầm trọng. Bây giờ hai tay của bọn hắn đều dính đầy huyết tinh. Có người đến. Hứa Mạt nhìn thoáng qua bên ngoài, nhíu mày. Sophie mang theo Tống Tư cùng bốn tên đội chấp pháp đội viên trực tiếp xâm nhập trong quán rượu. Tống đội trưởng, chính là hắn. Sophie chỉ hướng Hứa Mạt nói. Tống Tư nhìn về phía Hứa Mạt, trong đôi mắt hiện lên nụ cười âm hiểm, đi lên phía trước nói, tỷ gia nghị trưởng quản gia đêm qua tới qua quán rượu. Ta không biết tỷ gia nghị trưởng quản gia. Hứa Mạt đáp lại nói. Tống Tư cười lạnh, hắn cũng không cho rằng là Hứa Mạt bọn hắn, một nữ nhân, hai cái 16 tuổi tả hữu tiểu gia hỏa, lại thêm một người khác, bưng tỷ gia nghị trưởng nhà. Đây không phải chê cười sao? Muốn thật hoài nghi là hung thủ, Sophie nào dám dẫn đường. Hắn biết Sophie hơn phân nửa là có ý khác, bất quá cũng không trọng yếu, theo như nhu cầu. Lục soát lại một lần, Tống Tư hướng thẳng đến đi lên lầu, ban ngày còn có một gian phòng không có tra. Hắn đối với Diệp Thanh Điệp phòng ngủ ngược lại là rất có hứng thú. Có thể hay không tra ra cái gì đến cũng không trọng yếu, tra xong mượn cớ dẫn người đi là được. Năm người hướng phía đi lên lầu, Diệp Thanh Điệp nhìn thoáng qua Hứa Mạt, Hứa Mạt túi đầu, giống như là chấp nhận cái gì. Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất đi theo. Sophie vẫn như cũ đứng tại quán rượu bên ngoài, nhìn chằm chằm Hứa Mạt ánh mắt hiện ra lãnh ý, nàng ở chỗ này xem kịch là được rồi. Lấy nàng đối với đội chấp pháp những người này hiểu rõ, hôm nay là tất nhiên muốn dẫn người đi. Diệp Thanh Điệp chạy không khỏi, tiện nữ nhân. Hứa Mạt không có nhìn nàng, hắn an tĩnh điều lấy rượu, đang tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Trên lầu, Tống Tư bọn hắn tùy ý quét một lần, sau đó liền hướng phía phòng tu luyện đi tới. Anh đứng tại đó, đã thấy hai tên đội chấp pháp đội viên áp bách tiến lên. Hai người khác nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất, Tống Tư hướng phía phòng tu luyện đi đến. Lúc này Tống Tư lại có chút chờ mong, Diệp Thanh Điệp trong khuê phòng sẽ có cái gì đâu. Nếu như ở chỗ này, ngược lại là thật có ý tứ. bất quá ảnh hưởng không tốt lắm, hay là từ từ sẽ đến, trước mang về đội chấp pháp. Mang theo mong đợi tâm tình, Tống Tư đẩy ra cánh cửa kia. Không có cùng trong tưởng tượng của hắn như thế. Liếc nhìn lại, đều là máy móc, các loại súng ống nhóm vũ khí, còn có vũ khí hạng nặng, cùng nguồn năng lượng trang bị. Trong góc, từng túi đồng liên bang ném ở cái kia, tựa như là rác rưởi một dạng. Giờ khắc này Tống Tư trái tim hung hăng nhảy lên dưới. Đây là, tìm đúng. Không có hưng phấn, chỉ có sợ hãi. Tống Tư quay đầu lại. Tiểu Thất kéo lên tay áo, giật xuống làm việc bao tay, cánh tay máy triển lộ ra, máy móc thương đối với thân ảnh trước mặt, Diệp Thanh Điệp đồng dạng giơ lên lần trước cầm tới súng cách âm. Hai người đồng thời xạ kích, năng lượng màu xanh lam cùng đạn đồng thời bắn ra, bốn người trực tiếp ngã xuống. Tống Tư sắc mặt trắng bệnh. Thực lực của hắn mặc dù không yếu, nhưng cũng không có võ trang đầy đủ mà đến, chỉ mặc áo chống đạn. Mà lại, hắn đối mặt chính là mạnh mẽ xông tới tỷ gia nghị viên nhà hung đồ, nơi nào có lòng tin. Thân thể trong nháy mắt hướng phía ảnh phương hướng nào tới, trốn. Ảnh trong tay xuất hiện một cây trạng thái dài màu bạc cây gậy, trực tiếp đánh vào trên người hắn, cường đại dòng điện đánh trúng Tống Tư thân thể, khiến cho thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy, trực tiếp ngã xuống. Phúc. Diệp Thanh Điệp đi lên trước trực tiếp đối với Tống Tư đầu xạ kích, tại chỗ đánh chết. Đều nói rồi không nên nhìn, ngươi làm sao lại không nghe đâu? Tiểu Thất nhìn xem thi thể buồn bực nói, Diệp tỷ, lại muốn ta xử lý. Nếu không muốn như nào? Diệp Thanh Điệp nhìn xem hắn, Tiểu Thất có chút buồn bực. Gần nhất xử lý có chút tấp nập, hắn cảm giác mình đã không quá bình thường. Dưới lầu, Sophie nghe được trên lầu tựa hồ có rất nhỏ động tĩnh, sau đó liền không có tiếng vang, nàng cau mày, làm sao cảm giác quán rượu này là lạ. Hứa Mạt tự nhiên đã biết trên lầu xử lý xong. Hắn điều tốt rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Sophie nói, Sophie tiểu thư muốn uống một chén sao? Ngươi còn có tâm tình uống rượu? Sophie nhìn về phía Hứa Mạt cười lạnh nói, hắn không biết mình đứng trước tình huống như thế nào sao? Vì cái gì không có? Hứa Mạt hỏi. Ngươi cho rằng đội chấp pháp sẽ bỏ qua các ngươi? Sophie cười lạnh nói, có câu nói nàng chưa hề nói, cho dù Hứa Mạt cũng không có làm gì. Đương nhiên sẽ không. Hứa Mạt đáp lại nói, Sophie tiểu thư là đi đội chấp pháp mật báo sao? Vâng. Sophie đáp lại nói, Hứa Mạt biết lại có thể thế nào? Hứa Mạt có chút đau đầu, nói như vậy, đội chấp pháp rất nhiều người đều biết. Sophie tiểu thư. Hứa Mạt hô một tiếng, để Sophie cảm giác có chút quái dị, Hứa Mạt vậy mà đối với nàng hay là khách khí như vậy, hắn không nên phẫn nộ cùng sợ hay sao? Nàng nhìn xem Hứa Mạt, chỉ gặp Hứa Mạt con mắt đột nhiên sáng lên một vòng quang mang kỳ lạ, nhìn chằm chằm nàng nói, có hay không một loại khả năng? Sophie tiểu thư suy đoán là đúng. Thoại âm rơi xuống, quán rượu nhỏ cửa chính mình đóng lại. Sophie trái tim trong lúc đó nhảy lên dưới, sắc mặt trong lúc bất chợt thay đổi. Hứa Mạt có ý tứ gì? Cửa làm sao lại chính mình đóng lại? Chân của nàng khẽ run, muốn chạy, lại phát hiện thân thể của mình động một cái cũng không thể động. Sau một khắc, Hứa Mạt vươn tay, thân thể của nàng chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 56, thấy máu. Ban đêm đồng khu đội chấp pháp vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cả tòa đội chấp pháp cao ốc bận rộn không ngừng, bên trong còn truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Phòng giam đã bạ mãn, bắt tới tội phạm đều chen không được. Đội chấp pháp cao ốc ngoài có tuần tra cảnh giới nhân viên, nghe được bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, cảnh giới nhân viên thấp giọng nghị luận, đừng nhìn đám hôn đảng kia mắng hùng, từng cái trong lòng đều vui sướng, như thế vừa tìm, sợ là kiếm lời đầy buồn đầy bát. Đúng thế, nghe nói nở Lenstein kia tìm kiếm một gian phòng ốc thời điểm, tiến vào nửa giờ, đi ra còn dư vị vô tận, ngươi nói tìm kiếm cái gì muốn lâu như vậy? Người bên cạnh nói. Xoát người đi. Bọn hắn tựa hồ bởi vì không có tham dự vào lần này lùng bắt bên trong có chút khó chịu. Xem ra chờ đội trưởng trở về, phải nghĩ biện pháp đưa chút cái gì. Hai người nghị luận thời điểm, xa xa trong hắc ám có ba đạo thân ảnh đi tới. Ba người này đều là võ trang đầy đủ, bị chiến giáp bao vây lấy, thấy không rõ mặt. Bên trái người khiêng ống tháo, hai người khác cũng đều khiêng thương. Chỉ nhìn trang bị, để cảnh giới nhân viên có chút hoài nghi, ai mới là đội chấp pháp. Trên người bọn họ trang bị cùng đối phương so ra, tựa hồ có vẻ hơi keo kiệt. Chạy. Bọn hắn quyết định thật nhanh, căn bản không muốn chống cự, trực tiếp quay người hướng phía đội chấp pháp cao ốc chạy tới. Cái này tờ mở là bầy người nào? Tối hôm qua bưng tỷ ra nghị trưởng nhà, hôm nay muốn tới bưng đội chấp pháp hay sao? Bọn hắn hôm nay lùng bắt một ngày, kết quả đối phương đường đường chính chính tới. Lần này tốt, không cần lùng bắt. Hứa Mạt nổ súng, năng lượng màu tím thiểm điện liên ở trong đêm tối sáng lên hoa mỹ ánh sáng, chạy trốn mấy người trực tiếp bị đánh xuyên thân thể ngã xuống, không hề có lực hoàn thủ. Hứa Mạt nhìn thoáng qua vũ khí trong tay, đây là từ tỷ ra nghị viên trong tay thương tới, tiêu hao chính là nguyên lực hối. Bất quá bọn hắn cướp sạch tỷ ra nghị viên nhà, hôm nay nói thế nào cũng muốn xa xỉ một lần. Đội chấp pháp cao ốc có người phát hiện dị thường, đi tới nhìn ra phía ngoài, sau đó liền nhìn thấy mấy bóng người đứng ở bên ngoài, một người trong đó khiêng ống pháo trực tiếp khai hỏa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn trực tiếp bị tạt bay, đội chấp pháp cao ốc đều rung động xuống. Tiếng cảnh báo vang lên, người ở bên trong nhao nhao đình chỉ bận rộn cầm vũ khí lên. Oeng! 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 Diệp Thanh Điệp liên tục nã pháo, cửa lớn nổ tung, trên lầu pha lê cũng nhao nhao nổ tung, có người muốn tránh ở phía trên xạ kích, trực tiếp bị đánh nát tới. Một vòng oanh kích đằng sau, ba người hướng phía bên trong đi vào. Hứa Mạt sau khi đi vào trực tiếp cầm lấy thiểm điện thương bắn phá, ba người dựa lưng vào nhau đối với ba cái phương vị khai hỏa, một lượt xuống đến đội chấp pháp đại sảnh bị bình định đến, có ít người trốn ở dưới đáy bản thân thể phát run, thậm chí quần đều ướt. Phách lối như vậy ác ôn, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Trực tiếp tới nổ lâu sao? Bọn hắn cho là Hứa Mạt là ác ôn, Hứa Mạt cũng không có đem bọn hắn xem như đội chấp pháp đến xem. Những người này đều là công ty đạo phủ, cái gọi là thành bang nghị viện cùng đội chấp pháp, đều chẳng qua là những cái kia các đại nhân vật, cũng chính là tỷ giả nghị viên trong miệng công ty nuôi dưỡng khôi lỗi mà thôi. Thế giới dưới đất bản chất chính là một cái dưới đất nhà máy. Cái gọi là đội chấp pháp chỉ là gắn đội chấp pháp danh nghĩa mà thôi. Bọn hắn thậm chí không phải nghị viện hạch tâm cơ cấu, chỉ có thể áp bách dân chúng bình thường. Theo Hứa Mạt hiểu rõ, thành bang đội hộ vệ vô luận là quyền hạn hay là trang bị, đều cao vu chấp pháp đội. Ngoài ra, còn có cái khác bí ẩn cơ cấu. Màu tím thiểm điện liên trực tiếp xuyên thấu cái bàn, đem trốn ở người phía dưới thanh trừ sạch sẽ, Hứa Mạt đi phía trái, Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất hướng Hưu Thượng Lâu, tiếp tục thanh lý. Về phần ảnh, hắn ở bên ngoài trông coi, phân công minh xác. Hứa Mạt sau khi lên lầu phá vỡ đội chấp pháp trong đại lâu phòng giam cửa lớn, mặc dù trong này giam giữ cũng không nhất định là người tốt lành gì, nhưng hắn cần loạn hơn một chút, dạng này bọn hắn mới không dễ dàng bị tìm tới. Thấy có người trực tiếp dẹp xong đội chấp pháp, được thả ra người đều hưng phấn, cũng cùng theo một lúc, cả tòa đội chấp pháp cao ốc loạn thành một bầy. Tại những tù phạm kia còn tại điên cuồng làm loạn thời điểm, Hứa Mạt bọn hắn đã lặng lẽ rút lui, có người tuần tra trợ giúp mà đến, vừa đối mặt liền bị dọn dẹp. Lại là một cái đêm không ngủ. Khu vực khác đội chấp pháp người trợ giúp mà đến lắng lại náo động, nhưng người đã chạy hết, bên ngoài cũng loạn cả một đoàn. Bị giam giữ đám tội phạm khắp nơi đánh nện phát tiết trong lòng mình lửa giận, bọn hắn là không hiểu thấu bị dính líu vào. Lần này, chấp pháp tổng đội không có hạ lệnh truy tra Ác Ôn. Bọn hắn tựa hồ ý thức được một cái chân tướng tàn khốc, Ác Ôn căn bản không phải đội chấp pháp có thể đối phó. Coi như tìm được, chỉ sợ cũng chỉ có bị thanh lý vận mệnh, đừng nói là lùng bắt nhân viên, cho dù là đội chấp pháp cao ốc đều bị công hãm. Chuyện này, hay là lưu cho nghị viện cùng thành bang đội hộ vệ đau đầu đi thôi. Bọn hắn đội chấp pháp không còn được. Về phần phong tỏa, liền Ác Ôn nắm giữ thực lực, chủ thành khu phong tỏa có thể đỡ nổi đối phương. Ác Ôn chỉ cần còn muốn chạy, chỉ sợ tùy thời đều có thể xông ra đi. Ngày thứ hai, thành bang nghị viện thành lập chuyên môn cục điều tra, đối với cái này hai lần bạo lực sự kiện tiến hành điều tra, tất cả cơ cấu đều cần phối hợp làm việc, bọn hắn không có tại dòng chống khua chiêm tiến hành lùng bắt, mà là bắt đầu chuyển thành âm thầm. Hiển nhiên bọn hắn đều ý thức được, cỡ lớn lùng bắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ làm cho đối phương cảnh giới. Bọn hắn cần tìm tới Ác Ôn, tiến hành đặc thù bắt hành động, một kích mất mạng. Cùng lúc đó, nghị viện cùng các đại chủ yếu địa phương đều sai phái ra thành bang đội hộ vệ tinh anh thành viên trấn thủ, tăng cường cảnh giới. Bọn hắn ngược lại muốn xem, chỉ là mấy cái Ác Ôn có thể cản rỡ đến khi nào. Cục điều tra thành lập, các bộ môn tham gia, căn cứ người chứng kiến cung cấp manh mối. Bọn hắn sau đó không lâu đạt được một cái suy đoán, Ác Ôn cùng một năm trước giết ra chợ đen phá hủy cơ giáp 4 tên tội phạm truy nã ăn cướp nhau, có khả năng chính là một năm trước sự kiện tội phạm truy nã. Bởi vì không có đối phương tấm hình, không thể nào điều tra, 4 tên tội phạm truy nã chỉ cần ẩn tàng căn bản không có khả năng tìm tới. Cho nên, đối phương ẩn giấu một năm không có tin tức gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn tựa hồ lần nữa hiện thân. Mà lại, vừa xuất hiện chính là long trời lở đất, giết vào nghị viên nhà chém đầu nghị viên, công phá đội chấp pháp. Sau đó, bọn hắn còn muốn làm cái gì? Không có ai biết, nhưng nghị viện bên này không thể không cẩn thận, điều động tinh nhuệ điều tra. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp S. Mà xem như lần này phong ba kẻ đầu têu, Hứa Mạt bọn hắn về quán rượu ngủ bù đi. Giết vào nghị viên nhà, đánh hạ đội chấp pháp, đều là bất đắc dĩ a. Bọn hắn mở quán rượu nhỏ dễ dàng à? Đối với hiện tại Hứa Mạt mà nói, trọng yếu nhất chính là tìm tới Mia cùng Yêu Nhi, cùng kiếm tiền tu luyện, tăng lên chính mình. Lúc bắt do chỗ sáng chuyển hướng chỗ tối, chủ thành khu cũng giải khai phong tỏa, phản phất đột nhiên thư giãn xuống, rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm. Nhưng có bộ phận rõ ràng người minh bạch, đây là bởi vì Ác Ôn thực lực cường đại đến trình độ nhất định, bình thường đuổi bắt cùng chặn đường đã mất đi ý nghĩa. Đây là sáng lòng tối gấp. Hứa Mạt cũng không quan tâm những này, người biết chuyện cơ bản bị thanh trừ, mặc dù có người để mắt tới hắn cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Muốn bắt hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Kẹo Xạ mỗi ngày đều sẽ đến quán rượu nhỏ uống vài chén rượu, bồi Hứa Mạt tùy ý phiếm vài câu. Điểm đến là dừng, không lộ tình cảm, phản phất không giống như là ngày đó cảm xúc sụp đổ nàng. Kẹo Xạ đối với Hứa Mạt có hảo cảm, Diệp Thanh Điệp bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được. Cho nên thường xuyên trêu ghẹo Hứa Mạt muốn cho hắn nghỉ, chỉ cần Hứa Mạt nguyện ý, sợ là liền có thể ôm được mỹ nhân về. Bất quá Hứa Mạt cũng không có loại ý nghĩ này. Trong khoảng thời gian này hắn thuận tiện tham gia hai trận hoàng kim tái sự, đều là thứ nhất, thuận lợi lấy được sân thi đấu kim cương điểm tích lũy. Sân thi đấu có thể dung nạp mấy vạn người khán đài, không còn chỗ ngồi, núi kêu biển gầm, chấn người mảng nhị rung động. Đây là năm nay trận đầu kim cương thi đấu, khi tuyển thủ dự thi đi ra thời điểm, toàn bộ sân thi đấu giống như là phát sinh như địa chấn, đều là điên cuồng tiếng hò hét. Có thể tham gia kim cương thi đấu tuyển thủ đều là hoàng kim tái sự người nổi bật, mới có thể cầm tới kim cương điểm tích lũy. Kim cương thi đấu xếp hạng thứ nhất tuyển thủ có thể cầm tới 200.000 đồng liên bang tiền thưởng, để xuống đất thế giới tuyệt đối là khoản tiền lớn. Đương nhiên, so sánh một trận kim cương thi đấu sân thi đấu thu nhập liền không coi vào đâu. Tuyển thủ cầm chỉ là đầu nhỏ. Trên khán đài, Tiểu Thất lại đứng lên, hắn hai chân gõ ra, hai tay đặt ở miệng trước, la lớn, các ngươi là đến tranh. Phúc. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Diệp Thanh Điệp một cước đem hắn đạp lăn tới, kém chút cắm đến phía trước. Điệp tỷ. Tiểu Thất bò lên có chút ủy khuất nhìn xem Diệp Thanh Điệp, chỉ gặp Diệp Thanh Điệp hai tay vờn quanh ở trước ngực, một mặt ghét bỏ. Thật mất thể diện. Điệp tỷ, từ khi có Ma Ca, ngươi thay đổi. Tiểu Thất ủy khuất nhìn xem Diệp Thanh Điệp nói. Lan. Diệp Thanh Điệp không nhìn con hàng này. Sân thi đấu, Hứa Mạt nhìn xem từ khác nhau phương hướng đi ra tuyển thủ, mỗi người trang bị cũng khác nhau, cho dù là sân thi đấu bản thân cũng cung cấp kim cương tái sự cấp bậc trang bị. Không biết kim cương đấu trường có hay không đối với ta có uy hiếp đối thủ. Hứa Mạt thầm nghĩ trong lòng. Kim cương thi đấu cũng đã là thế giới ngầm thượng tầng sức chiến đấu đi, đều là nhân vật tinh anh. Hứa Mạt thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, là Kệ Xạ. Thực lực của hắn không yếu, cầm qua hoàng kim tái sự thứ nhất, bây giờ cũng lấy được kim cương điểm tích lũy. Thi đấu bắt đầu. Kệ Xạ cũng nhìn thấy Hứa Mạt, lần này hắn không có tìm Hứa Mạt, mà là chạy về phía bên cạnh một người. Cái kia thân người tại khôi nô, mang theo hắc cá mặt nạ, hất lên nặng nề chiến giáp, đồng dạng tay nắm lấy chiến phủ, cùng kệ xạ có chút tương tự. Kệ xạ thân thể nhảy lên một cái, trong tay chiến phủ hướng phía đối phương chém xuống tới, cùng hắn tương tự đối thủ, tự nhiên muốn đi đầu loại bỏ. Người kia ngẩng đầu nhìn một chút, hắc ám dưới mặt nạ con mắt không có tình cảm chút nào, trong tay chiến phủ giơ lên đánh ra, cùng kệ xạ chiến phủ đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kệ xạ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Kệ xạ nội tâm chấn động, đây chính là kim cương tuyển thủ sao? Phanh! Chỉ thấy đối phương chân đạp đất mặt, kịch liệt rung động tiếng vang truyền ra, giống như một đầu quái thú giống như hướng phía hắn đánh thẳng tới, hai tay cầm búa trực tiếp đánh xuống. Kệ xạ giơ lên chiến phủ cùng đối phương va chạm, hai tay run rẩy, hổ khẩu như muốn vỡ ra, chiến phủ rơi vào trên mặt đất. Sắc mặt hắn kinh biến, hai tay giơ lên, nói, nhận thua. Chỉ gặp cái kia mặt người cố giới đồng tử vẫn như cũ theo dõi hắn, trong tay chiến phủ giơ lên. Kệ xạ thần sắc kỳ biến, bình thường mà nói tại trên sân thi đấu nhận thua đối phương đều sẽ dừng tay, trừ phi là người hiếu sát. Nhưng giờ phút này, hắn gặp người hiếu sát. Kệ xạ quay người hướng phía lối ra phương hướng phi nước đại, muốn thoát đi sân thi đấu, dưới loại tình huống này chỉ có ra sân thi đấu mới an toàn. Phốc thử. Chạy kệ xạ đầu lâu bị chém xuống tới, liên tiếp mũ giáp cùng mặt nạ, máu tươi vẩy ra mà ra, khiến cho sân thi đấu tiếng hò hét giống như lắng lại một chút, có ít người thì là càng thêm điên cuồng. Trận đầu kim cương thi đấu, thấy máu. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 57, nơi giết chóc. Chuyện gì xảy ra? Trên khán đài rất nhiều người đều nhìn không hiểu. Mở màn liền thấy máu, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp chém đầu. Mặt khác dự thi tuyển thủ cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên hơi kinh ngạc, bất quá chợt liền lại khôi phục bình thường. Hàng năm đến kim cương tái sự, đều sẽ có giết chóc. Có thể đánh tới cấp bậc này, cũng đều không phải người bình thường, chí ít cũng đều là kệ xạ loại tầng thứ này. Điệp tỷ, máu tanh như vậy sao? Tiểu Thất cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này, Hứa Mạc tham gia cuộc thi đấu cũng không nhiều, chưa từng xuất hiện loại giết chóc này. Diệp Thanh Điệp cũng nhìn về phía chiến trường, chỉ gặp cái kia cầm búa người lại chạy về phía một người khác, đối thủ là một vị nữ tử, lần trước bị Độc Long đã đánh bại thương pháo sư, nhưng nàng từ từ cũng tích lũy đến kim cương điểm tích lũy. Oeng, oeng, oeng. Liên tục khai hỏa đánh vào đối phương trên chiến giáp, nhưng lại không phản ứng chút nào, thậm chí thân thể đối phương đều không có bị rung chuyển, không nhìn thẳng công kích hướng phía nàng chạy như điên. Ta không đánh. Nữ tử quay người chạy trốn, có chút bối rối. Phúc. Đối phương giống như là một đầu quái thú giống như đuổi theo, lại là một búa chém xuống, một cái đầu nhảy lên thật cao, không ít người nhắm mắt lại, tràn diện có chút tàn nhẫn. Hứa Mạn cũng nhìn về phía bên kia, đối phương tại sân thi đấu một chỗ khác, cách hắn rất xa. Hắn cũng đồng dạng là lần thứ nhất tại trên sàn thi đấu nhìn thấy giết chóc, mà lại đối phương rõ ràng là hướng về phía giết chóc mà đến, chỉ sợ một cái cũng sẽ không buông tha. Có thể cầm tới kim cương thi đấu nhập tràng khoán người cũng đã so rắn hổ mang còn muốn mạnh hơn, lợi hại trong đó người thậm chí khả năng đến kim bí thư cấp bậc, nhưng vậy mà xuất hiện một cái giết chóc quái thú. Cảm giác của hắn hướng phía đối phương quyết tán, chỉ cảm thấy đối phương hô hấp thô trọng, tựa hồ có chút không quá bình thường. Sân thi đấu trong đám người, Nghĩa cũng tại, nàng nhìn thấy cục diện trước mắt có chút bận tâm hướng phía Hứa Mạt vị trí nhìn lại. Hứa Mạt không có sao chứ? Cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Có người đề nghị, bởi vì đối phương xuất hiện dẫn đến những người khác đình chỉ giao phong, thương lượng cùng một chỗ trước diệt đi đối phương. Không phải vậy, như thế một con quái vật tồn tại, đối với tất cả mọi người là uy hiếp. Tốt, liên thủ giết hắn. Trong sân đấu người nhao nhao hướng phía quái vật kia tụ lại đi qua, kim cương cấp những tuyển thủ khác, không có người sẽ nghĩ đến trực tiếp từ bỏ rời đi, chí ít không phải hiện tại. Động thủ. Một đoàn người hướng phía đối phương vây giết đi qua, từng đầu xiềng xích màu bạc phá không, có người xuất thủ. Xiềng xích rất dài, hướng thẳng đến cái kia giết chóc người cuốn đi. Đối phương tay trái vươn ra, vậy mà trực tiếp bắt lấy hai đầu xiềng xích, mặc cho mặt khác xiềng xích khóa lại thân thể của hắn, trực tiếp kéo một phát, sử dụng xiềng xích người cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp bị kéo hướng về phía đối phương. Mau ra tay! Hắn la lớn. Có người đánh tới hướng đầu của đối phương, có người chém về phía đối phương chân, có 5-6 người đồng thời xuất thủ công kích. Và anh! Từng đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra, một vị hình thể khổng lồ người cải tạo nắm đấm đánh vào đối phương trên đầu, chỉ là khiến cho đối phương thấp túi đầu, chạm tại đối phương phần eo cùng trên chân lưới dao, cũng không có thể dung chuyển đối phương, chỉ là để thân thể của người kia rung động xuống. Cứu ta! Sử dụng xiềng xích người hô to, hắn bị kéo đến trước mặt đối phương, lưỡi búa chém xuống, thi thể tách rời, máu tươi vẩy ra. Thậm chí ở tại cái kia kẻ giết chóc trên áo giáp, kẻ giết chóc hô hấp có chút nặng nề, hắn bắt lấy trên bờ vai một cái cánh tay người máy, đối phương còn không có thu hồi, cái kia người mặc áo giáp hạng nặng người cải tạo muốn rút ra, lại cảm giác đối phương khí lực từ lớn. Chợt xoay người, giết chóc người chiến phủ trực tiếp chặt xuống, tia lửa tung tóe, máy móc bị cắt chém phá toái, đầu bị chặt bật tới. Lại một người chết. Liên thủ, tựa hồ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Người này tựa như là cô máy giết chóc. Mặt khác xuất thủ mấy người muốn rút lui, đã thấy đối phương chân đạp đất mặt, sân thi đấu cũng vì đó rung động, chiến phủ liên tục chém giết mà ra, lại có mấy người bị trực tiếp chém giết. Huyết tinh tràng cảnh để sân thi đấu có người an tĩnh, có người gào thét. Vốn cho rằng trận này kim cương thi đấu hội là quần hùng chi chiến, nhưng mà không ai từng nghĩ tới sẽ trở thành một trận giết chóc chi chiến. Tuyển thủ dự thi này là ai? Trước đó hoàng kim tái sự, vậy mà không có chú ý tới hắn tồn tại. Tại sân thi đấu khán đài tầng cao nhất trong phòng, một đạo trung niên thân ảnh an tĩnh ngồi trên ghế, thông qua cửa sổ sát đất hắn có thể nhìn thấy toàn bộ sân thi đấu, tầm mắt phi thường tốt. Lung lay chén rượu trong tay, trung niên tựa hồ rất hài lòng đối phương ở trên trận biểu hiện. Tại phía sau hắn, có một vị mập mạp, trên mặt lộ ra hủy khuất thần sắc, lòng đang dỉ máu. Tiên sinh, thật dự định giết sạch sao? Nhóm này kim cương tuyển thủ thế nhưng là rất đáng tiền, mà lại có ít người tại thành bang cũng có chút thân phận. Mập mạp hủy khuất nói, nhưng cũng không dám phàn nàn. Trung niên không chút phật lòng. Thân phận? dưới mặt đất sâu kiến, nói chuyện gì thân phận. Hết thảy tất cả đều muốn vì thí nghiệm nhường đường, đây là thế giới dưới đất tồn tại ý nghĩa. Sân thi đấu có không ít thi thể không đầu, khắp nơi đều là máu tươi. Đã có 10 người bị chém giết, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người vừa rồi đều lên trước, có ít người tại giật dây người khác tiến lên thời điểm mình đã thối lui đến lối ra biên giới, làm xong chạy trốn chuẩn bị. Chỉ cần người phải chết đủ nhiều, bọn hắn liền trực tiếp nằm tiến top 10. Vô luận như thế nào, trước lăn lộn đến tiền thưởng. Kim cương thi đấu, cho dù là hạng 10, cũng có 20. Không 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 đồng liên bang tiền thưởng, dưới trọng thưởng mới có dũng phu. Hứa Mạc nhìn xem những người kia, thậm chí còn không có chạy đi, bọn hắn còn đang chờ những người khác trước bị loại. Đây là một trận dị dạng tái sự. Coi chừng. Trên khán đài Mia đột nhiên hô to một tiếng, nhưng nàng thanh âm bị ồn ào đám người bao phủ lại. Quá nhiều người, thanh âm của nàng không có ý nghĩa. Hứa Mạc sau lưng có một người đột nhiên đối với hắn đánh lén xuất thủ, không đối phó được cái kia giết chóc người, trước làm rơi trên trận những người khác. Bén nhọn cánh tay người máy ra bên ngoài kéo dài, giống như là mũi khoan giống như hướng phía Hứa Mạc cổ đâm tới. Nếu là đâm trúng, Hứa Mạc cổ sẽ bị đâm xuyên đến, một con đường chết. Nhưng Hứa Mạc sau lưng lại giống như là mở mắt, trực tiếp nghiêng người tránh đi, mũi khoan công kích từ cổ của hắn trước xẹt qua, sau đó hướng phải quét qua, muốn cắt xuống Hứa Mạc đầu lâu. Nhưng mà Hứa Mạc đưa tay ra, bắt lấy cánh tay của đối phương, khiến cho công kích của đối phương không cách nào động đậy. Bén nhọn máy móc mũi khoan phát ra âm thanh chói tai, nhưng cánh tay bị Hứa Mạc một mực chế trụ, hắn dùng sức dãy rủa vẫn như cũ không động được. Là người mặc giáp. Trên khán đài rất nhiều người đều nhận biết Hứa Mạc, trước đó Hắc Thiết cùng Bạch Ngân tái sự không đáng chú ý, nhưng Hứa Mạc tại Hoàng Kim tái sự ba trận chiến thứ nhất, đã có nhất định danh khí. Rất nhiều người đều biết hắn. Kém chút bị đánh lén giết chết, người này thật tác động, đối với người mặc giáp đột hạ sát thủ. Có người nghị luận, trước đó lực chú ý của mọi người đều tại cái kia kẻ giết chóc trên thân, thương lượng liên thủ đối phó hắn. Ai có thể nghĩ tới những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, người mặc giáp nếu là chủ quan một chút, sợ là đã bị đâm xuyên cổ. Hỗn đản. Tiểu Thất cũng trên khán đài mắng, hắn tức giận phi thường. Diệp Thanh Điệp cũng nhíu mày, bất quá người này ra tay với Hứa Mạc là tìm cái chết. Hứa Mạc ở trước mặt các nàng ánh nắng hiền lành, không có tính tình. Nhưng ghét ác như kiểu, đối với địch nhân thế nhưng là xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Đoạn đường này, hắn là giết ra tới. Đối với Hứa Mạc hạ sát thủ. Hứa Mạc cánh tay dùng sức đem thân thể của đối phương quăng về phía trước, tay phải khẽ nâng, chiến đao giơ lên. Không dám đối với cái kia kẻ giết chóc ra tay, liền dám đối với hắn hạ sát thủ. Người kia quay người nhìn chằm chằm Hứa Mạc, sau đó hắn nhìn thấy Hứa Mạc thân thể vọt tới trước, tốc độ rất nhanh. Trong tay cánh tay máy giơ lên, máy móc mũi khoan hướng thẳng đến Hứa Mạc đâm tới, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Hứa Mạc nghiêng người tránh đi, chiến đao chém ra, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Phốp thử. Đao phá giáp, cắt tiết hầu. Đối phương run rẩy thân thể, máu tươi không ngừng từ cổ phun ra ngoài, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong mắt viết đầy ý sợ hãi, lập tức ngã xuống. Một đao. Hứa Mạc không quay đầu nhìn cái kia ngã xuống thi thể một chút, hắn giết qua người, không nhất định sẽ như vậy so cái kia kẻ giết chóc thiếu. Người mặc giáp thật mạnh. Trên khán đài truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Trước đó tại Hoàng Kim đấu trường, Hứa Mạc ba trận chiến thứ nhất. Bây giờ Kim Cương đấu trường, vốn cho rằng sẽ không cường thế như vậy, nhưng vậy mà một đao phá giáp giết địch. Mà lại, sau khi giết người Hứa Mạc không có giống như những người khác trốn hướng biên giới chi địa, mà là vẫn như cũ đứng tại đó. Hứa Mạc cũng là duy nhất trừ kẻ giết chóc bên ngoài còn dám đứng tại trong sân đấu ở giữa người dự thi. Hứa Mạc thấy được kẻ giết chóc ánh mắt theo dõi hắn, ánh mắt của đối phương giống như là một con dã thú, tràn ngập khát máu sát lục khí tức, người này không giống như là người bình thường, càng giống là bồi dưỡng ra được cỗ máy giết chóc. Chiến sĩ Gen. Hứa Mạc trong lòng có một cái suy đoán. Sân thi đấu xuất hiện chiến sĩ Gen ý vị như thế nào? Thế giới dưới đất có được không ít gen thí nghiệm nhà máy, mục đích khả năng chính là thí nghiệm dịch tiến hóa gen bồi dưỡng chiến sĩ Gen. Nhìn như vậy đến, chiến sĩ Gen hẳn là phần lớn thuộc về đại nhân vật chỗ bồi dưỡng ra người tới. Cho nên, sân thi đấu xuất hiện chiến sĩ Gen phải chăng mang ý nghĩa? Sân thi đấu bản thân cũng là các đại nhân vật một trò chơi. Bọn hắn là con mồi. Bất quá dù vậy, Hứa Mạc cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại hắn có hai lựa chọn. Đi, từ bỏ trận chiến đấu này, nhận thua rời đi sân thi đấu. Cùng, giết. Nhuốm máu kẻ giết chóc đã hướng phía Hứa Mạc đi tới, trên khán đài vô số người nhìn chằm chằm bên này. Bọn hắn tựa hồ cũng đang đợi Hứa Mạc làm ra lựa chọn. Là trốn hay là chiến? Cái này giết chóc người tất nhiên là phải sát nhập tinh thần tái sự, loại cấp bậc này đối thủ quá mức khủng bố, cho dù người mặc giáp lựa chọn tránh né mũi nhọn cũng không thể cỡ trách nhiều. Dù sao, trận chiến đấu này, chiến bại liền mang ý nghĩa tử vong, quá mạo hiểm. Đi a. Nghĩa nhìn xem Hứa Mạc bên kia, tim đập của nàng gia tốc, đồng dạng cực kỳ khẩn trương, cái kia giết chóc người cảm giác gáp bách quá mạnh, liên sát nhiều người. Nàng không hy vọng Hứa Mạc mạo hiểm. Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất cũng nhìn chằm chằm Hứa Mạc, hắn sẽ làm ra lựa chọn gì? Vô luận Hứa Mạc lựa chọn như thế nào, Diệp Thanh Điệp đều tin tưởng hắn có thể làm được. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Mạc cánh tay giật giật. Chiến đao lên. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 58, tự ti. Sân thi đấu vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Chiến đao lên, người mặc giáp, một người, nên chiến. Dũng giả không sợ. Oanh. Trong sân đấu truyền ra một đạo tiếng nổ tung vang, giết chóc nhân thủ cầm chiến phủ lao nhanh mà ra, giống như chiến tranh quái thú, tại trong sân đấu phi nước đại, phóng tới Hứa Mạc. Cố khí thế kia, cản hắn người chết. Ai có thể cùng đánh một trận? Người mặc giáp có thể chiến không? Chỉ thấy đối phương thân thể lăng không bay vọt lên, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, trong tay chiến phủ lăng không đánh xuống, chém về phía Hứa Mạc, cho dù chỉ là ở khán đài đứng xa xa nhìn, đều có thể cảm nhận được cái kia cố cùng bạo đến cực điểm lực lượng. Hứa Mạc đầu gối đối lượng, thân thể nghiêng về phía trước, tay cầm chiến đao. Phanh! Hơi nhún chân, tại đám người ánh mắt rung động nhìn soi mói, Hứa Mạt thân thể lại cũng lăng không bay vọt, chạy về phía không trung chém xuống giết cho người. Giống. Một màn này khiến cho sân thi đấu triệt để sôi trào, núi kêu biển gầm. Người mặc giáp không chỉ có không có tránh, hắn vậy mà lên cao nên chiến, đây là cỡ nào khí thế, so sánh cùng nhau, những cái kia trốn ở biên giới tùy thời chuẩn bị rút lui nhân căn vốn không giá trị nhấc lên. Đây mới thật sự là dũng giả. Quá nổ. Chiến phủ cùng chiến đao đụng vào nhau, lực lượng cường đại vậy mà không có đem Hứa Mạt thân thể trần dưới. Chiến đao ma sát chiến phủ phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai, tại lực lượng kinh khủng kia hạ chiến đao lướt qua chiến phủ, hai người sai chỗ, Hứa Mạt tại đối phương bên trái. Phốc thử. Chiến đao từ mặt bên chạm tại trên người đối phương, chiến giáp phá toái, giết chóc nhân thân thể bị đẩy lui ra ngoài, mà Hứa Mạt tiến lên chi thế cũng bị ngăn trở, thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Hai người thân ảnh tuần tự rơi xuống đất, giết chóc người bước chân liên tục lui lại, Hứa Mạt thân thể hơi ngồi xổm, sau đó đứng lên. Lại nhìn giết chóc người, chiến giáp đã phá. Một đao, phá giáp. Quá đẹp rồi. Tiểu Thất thán phục một tiếng, Điệp tỷ, ta muốn yêu. Diệp Thanh Điệp cảm giác toàn thân nổi da gà lên. Bất quá, thật rất đẹp trai. Một đao này, đốt phát nổ sân thi đấu. Núi kêu biển gầm, vô số người la lên người mặc giáp tên. Nghĩa nghe được cái kia đinh thai nhức góc tiếng la, nàng đỗng nhiên có chút ưa thích sân đấu, trước kia nàng chán ghét địa phương. Một đao này, cùng một năm trước hắn mặc giáp thời điểm một dạng đẹp trai. Bất quá, không khí khẩn trương vẫn như cũ vẫn còn, giết chóc người lần nữa xông về Hứa Mạt. Hứa Mạt vẫn không có tránh, tại núi thở rào rạc, biển thét gầm lên công chính mặt chạy về phía đối phương. Chiến phủ cùng chiến đao va chạm lần nữa, nhưng Hứa Mạt đao càng nhanh, đối phương chém ra lúc tới không kịp có động tác khác, Hứa Mạt chiến đao cũng đã trượt đi qua, chạm tại đối phương trên áo giáp. Dưới sự va chạm liên tục, phá giáp thanh âm không ngừng, giết chóc người áo giáp đã bị chém thành rất nhiều đoạn, vỡ ra rơi xuống đất. Giang giáp. Một đạo tiếng vang truyền ra, mũ giáp cũng phá toái, từ giữa đó vỡ ra, rớt xuống đất, lộ ra đối phương diện mục thật sự. Đó là một tấm lớn vô cùng gương mặt, rất xấu, mang theo hung lệ khí tức, con mắt đều là đỏ bừng, lại có mấy phần dã thú cảm giác, giống như là nhân hình bài thú. Quá mạnh. Trên khán đài người rung động nhìn xem người mặc giáp biểu diễn. Người mặc giáp tuyệt đối là tinh thần cấp sức chiến đấu. Kim cương thi đấu, căn bản ngăn không được hắn. Hoàng kim tam liên thứ nhất, xem ra kim cương đấu trường hắn vẫn như cũ muốn bắt thứ nhất. Người mặc giáp này đao pháp, là đao giết người. Trên khán đài cũng không ít nhân vật lợi hại, ánh mắt độc ác. Hứa Mạt đao không có quy tắc, nhưng là đao giết người. Cái này cần thiên truy bách luyện, hắn tuyệt đối giết qua không ít người. Quả nhiên. Hứa Mạt nhìn thấy đối phương khuôn mặt biết mình suy đoán không có sai, cái này giết chóc người là chiến sĩ gen, hắn thậm chí đã mất đi lúc đầu khuôn mặt, thân thể phát sinh một chút biến hóa. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ thấy đối phương xương cốt tựa hồ đang động, một cỗ càng thêm cùng dã khí tức từ trên thân bạo phát đi ra, tràn ngập không gì sánh được lực lượng của bạo. Tại vừa rồi trong công kích Hứa Mạt phá giáp nhưng không có phá vỡ đối phương làn da, gen này chiến sĩ làn da như sắt thép, trình độ bền bị không kém hơn chiến giáp. Còn tại mạnh lên sao? Trên khán đài người cảm nhận được trên người đối phương biến hóa tim đập lấy, rất nhiều người đều ý thức được cái này giết chóc người là chiến sĩ gen, vậy mà xen lẫn trong sân đấu giết chóc, thật hung ác. Hắn còn tại mạnh lên, người mặc giáp chống đỡ được sao? Kẻ giết chóc cánh tay trở nên càng to lớn hơn, quần áo đều căng nứt ra, cái kia cố cùng dã lực lượng khiến người ta cảm thấy run sợ. Trên khán đài người xem vậy mà tại là Hứa Mạt lo lắng, bọn hắn hy vọng Hứa Mạt có thể thắng. Mạnh hơn sao? Hứa Mạt nhìn chằm chằm đối phương, chiến đao giơ lên, tại trung quanh thân thể hắn tạo thành một cỗ khí tràng. Hứa Mạt đứng tại đó, liền cho người ta một cỗ không thể chiến thắng cảm giác. Chiến đao tại, hắn vô địch. Ông. Hứa Mạt thân thể động trước, giống như một ngọn gió giống như hướng phía đối phương chạy đi. Phanh. Đối phương chân đạp đất mặt, hướng phía Hứa Mạt phi nước đại, phiếm hồng trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được đáng sợ sát lục khí tức, chiến phủ giơ lên, hắn muốn đem Hứa Mạt chém thành hai đoạn. Thân thể hai người mắt thấy là phải tới gần, đối phương chiến phủ giơ cao chém giết xuống. Nhưng ở giờ khắc này, Hứa Mạt thân thể đột nhiên gia tốc, giống như một ngọn gió. Đao lên, như thiểm điện. Thấy máu, phong hầu. Kẻ giết chóc thân thể vẫn như cũ còn tại xông về phía trước, nhưng máu tươi cũng không ngừng từ trong cổ phun ra ngoài, sau đó mới ngã xuống đất. Hứa Mạt nghiêng thân thể đứng thẳng đến, thu đao. Hay là quá yếu. Chủ thành khu cư dân bình thường trong lầu trong một gian phòng nhỏ. Phòng nhỏ chỉ có 50 bình không đến, tia sáng có chút tối, nhưng lại thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Eo xạ cùng mẫu thân chỉnh lý xong đồ vật, xoa xoa mồ hôi chán, nhìn thoáng qua nhỏ hẹp lại sạch sẽ gian phòng, Eo xạ lộ ra một vòng mỉm cười, cuối cùng chỉnh lý xong. Về sau, liền bắt đầu cuộc sống mới. Eo xạ cao hứng nhìn thoáng qua mụ mụ. Eo xạ, có hay không cảm thấy bị khuất? Eo xạ mụ mụ nhìn xem nữ nhi hỏi. Sẽ không a, ta rất vui vẻ. Eo xạ mỉm cười ngọt ngào nói, thật. Ta muốn đem tiền quên cho viện mồ côi, lưu lại một chút tiền sinh hoạt. Eo xạ ngươi cảm thấy thế nào? Eo xạ mụ mụ lại nói. Những số tiền kia, là tỷ dạng nghị viên. Ân, ta duy trì mụ mụ. Eo xạ mỉm cười nói. Hiện tại ta cũng tìm được làm việc, có thể chiếu cố bọn nhỏ, tiền lương còn có thể có 100 đồng liên bang, đủ chúng ta sinh sống. Nghe được xạ lời nói mẹ của nàng cảm giác cái mũi hế ẩm, nhưng trong mắt vẫn như cũ có nụ cười sán lạ. Một năm qua này các nàng quá khổ, lang bạt kỳ hồ, còn có người muốn hại các nàng, vì bảo hộ xạ nàng bất đắc dĩ ủy thân tỷ giang nghị viên, nhưng đằng sau gặp phải để nàng đau đến không muốn sống, may mắn lại xạ không có chuyện. Mà lại, kẻo xạ thật hiểu chuyện, trên người nàng không có tùy hứng, nuông chiều, cũng không có phản nạn sinh hoạt cực khổ, nàng thật rất vui mừng. Chỉ là trong lòng hế ẩm, cảm giác có lỗi với chính mình nữ nhi. Nàng bạn trải qua ưu việt sinh hoạt. Dạng này chênh lệch, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Mụ mụ, chờ chút ta muốn ra cửa một chuyến. Eo xạ cười nói. Đi ra ngoài. Eo xạ mụ mụ nhìn xem nàng. Eo xạ, ngươi quên hôm nay là ngày mới sao? Nhớ kỹ, hôm nay là sinh nhật của ta. Eo xạ mỉm cười ngọt ngào nói, ban đêm trở về cùng mụ mụ cùng một chỗ qua. Kẹo xa mụ mụ nhìn nữ nhi một chút, có chút bận tâm mà nói, kẹo xa, nói cho mụ mụ, ngươi gần nhất mỗi lúc trời tối đều đi ra ngoài, có phải hay không yêu đương rồi?
A.
Kẹo xa trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, lắc đầu, không có a.
Vậy ngươi muốn đi ra ngoài tìm ai?
Kẹo xa mụ mụ hỏi.
Ta gặp một vị bằng hữu.
Kẹo xa gặp mụ mụ có chút bận tâm, đối với nàng nói, trước kia ta cùng mụ mụ để qua, hứa mạn.
Kẹo xa mụ mụ lộ ra vẻ chợt hiểu, mỉm cười nhìn nữ nhi của mình.
Xem ra, nữ nhi đúng là lớn rồi.
Ngươi thường xuyên nhắc lên, sáng tác ra ngươi thường xuyên đàn tấu cái kia vài bài âm nhạc hứa mạn.
Một năm qua này, Kẹo xa một mực mang theo nhạc khí ở bên người, cho tới nay nàng sinh hoạt động lực chính là âm nhạc.
Ân.
Kẹo xa tựa hồ có chút thẹn thùng.
Về sớm một chút.
Kẹo xa mụ mụ dáng tươi cười sáng lạ, trên đường cẩn thận một chút, nếu như có thể mà nói, để hứa mạn đưa tiễn ngươi.
Ân, ta biết.
Kẹo xa cười gật đầu.
Có cơ hội, mang hứa mạn tới nhà ngồi một chút.
Kẹo xa mụ mụ mỉm cười nói, nàng cũng muốn gặp vị kia tài hoa hơn người người trẻ tuổi.
Kẹo xa nghe được lời của mẹ đầu tiên là vui vẻ, bất quá ngược lại trở nên có chút thất lạc.
Không biết vì cái gì, nàng lúc này bỗng nhiên cảm giác thật là khó chịu.
Nàng tự ti,
đã từng kiêu ngạo cao quý nàng, bây giờ nghĩ đến tấm kia ánh nắng khuôn mặt anh tuấn, nàng liền sẽ cảm thấy thật sâu tự ti.
Nàng xứng sao?
Đây chính là hứa mạn, tài hoa hơn người hứa mạn.
Thật là khó chịu a.
Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình, tại sao muốn như vậy lòng tham đâu?
Có thể gặp được hắn, thường xuyên nhìn thấy hắn, đã rất khá, không phải sao?
Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương.
Chương 59, thế giới hoàn mỹ.
Sân thi đấu chi chiến hứa mạn không chút huyền niệm lấy được thứ nhất, hắn cầm tiền đằng sau trực tiếp trượt.
Như hắn sở liệu có người theo dõi, dù sao, hắn giết một vị chiến sĩ ghen.
Bất quá rất dễ dàng bị hắn hất ra, hắn không sợ nhất chính là theo dõi.
Trở lại quán rượu nhỏ hứa mạn lại làm trở về điều tử sư.
Hứa mạn biết, loại này cuộc sống bình thản khả năng tiếp tục không được bao lâu.
Từ khi tỷ giang nghị viên chết một khắc này, bình thản liền lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh vỡ, đây cũng là lúc ấy hắn do dự nguyên nhân.
Quán rượu nhỏ, hệ lần phu nhân vẫn như cũng là hứa mạn trung thực khách hàng.
Mà lại mỗi lần tới đều mặc lấy khác biệt gợi cảm quần áo, mỗi lần đi đều sẽ cho 100 đồng liên bang tiền đoa, thuận tiện hỏi một câu ngày nào có rảnh.
Đùa giỡn hứa mặt trở thành nàng trong sinh hoạt niềm vui thú một trong.
Đương nhiên, nàng cũng không để ý cùng hứa mặt đệ đệ phát sinh chút gì.
Kẹo xạ tới thời điểm trên tay mang theo một cái 6 tấc bánh ngọt nhỏ, đây là nàng hung ác quyết tâm mua.
Thế giới dưới đất bánh ngọt cũng không tiện nghi, một cái đơn giản 6 tấc bánh ngọt đều muốn mấy chục đồng liên bang, nàng cần làm việc không ít thiên tài có thể kiếm được.
Bất quá xạ vẫn như cũ rất vui vẻ, nàng dẫn theo bánh ngọt nhỏ đi vào quán rượu nhỏ, ngồi ở quen thuộc nơi hẻo lánh vị trí.
Tiểu Thất thậm chí lười nhác đi qua, dù sao cũng không phải tới tìm hắn, chỉ là hô một tiếng mặt ca đối với hứa mặt ra hiệu xuống.
Hứa mặt nhìn về phía xạ bên kia.
Hễ lần phu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười duyên nói, cô bạn gái nhỏ tới.
Hễ lần phu nhân chê cười, chỉ là bằng hữu.
Hứa mặt nói,
bằng hữu.
Hễ lần phu nhân lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường.
Nữ sinh đều là thận trọng, nhất là nữ sinh xinh đẹp, có thể mỗi ngày đến, tự nhiên là đối với ngươi có ý tưởng, tựa như tỷ tỷ ta mở dạng.
Hứa mặt cười khổ,
trong lòng của hắn khổ a.
Nên hạ thủ thời điểm liền muốn quả quyết một chút, nếu có cái gì không biết địa phương, tỷ tỷ có thể dạy ngươi, bao quát một số phương diện.
Hễ lần phu nhân cười duyên tay lấy ra đồng liên bang đặt lên bàn, nói, ngày mai gặp, Hứa mặt đệ đệ.
Hễ lần phu nhân đi thong thả.
Hứa mặt nhìn xem Hễ lần phu nhân chập chờn dáng người, hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã.
Một số phương diện, hắn hay là không cần dạy.
Bất quá giống Hễ lần phu nhân dạng này khách hàng hắn không để ý nhiều đến mấy vị.
Hắn yên lặng đem đồng liên bang thu nhập trong túi áo.
Kẹo xa ngồi một mình ở cái kia rất an tĩnh, không có đi đã quay dậy Hứa mặt làm việc.
Hứa mặt phải bận rộn mà nói, nàng sẽ một người tại bực này.
Nàng còn có chút hơi khẩn trương, dù sao đây là nàng lần thứ nhất cùng ba ba mụ mụ bên ngoài người chúc mừng sinh nhật.
Hứa mặt điều hai chén rượu đi đến bên này, mỉm cười nói, Kẹo xa tiểu thư chào buổi tối.
A.
Kẹo xạ còn đang suy nghĩ sự tình,
ngẩng đầu thấy đến Hứa Mạt, trái tim của nàng phốc đông nhảy lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói: "Chào buổi tối."
Hứa Mạt đem một chén số độ thấp rượu đưa cho Kẹo xạ, chỉ gặp xạ cười hắn nói: "Có thể hay không uống nước sôi để nguội, trên người của ta không có tiền gì,
ta mời ngươi."
Hứa Mạt mỉm cười nói, không để ý chút nào xạ quấn bách.
So với đã từng xạ kiêu ngạo bộ dáng, hắn càng thưởng thức nàng bây giờ tính tình,
không làm bộ, không che giấu.
"Vậy ta mời ngươi ăn bánh ngọt."
Kẹo xạ nụ cười sáng lạ lấy.
"Tốt."
Hứa Mạt mỉm cười tỏa hạ. Kẹo xạ lúc tiến vào hắn liền chú ý đến nàng mang theo bánh ngọt. Hôm nay hẳn là sinh nhật của nàng.
Kẹo xạ vui vẻ cắt lấy bánh ngọt, phân một khối lớn cho Hứa Mạt, nói khẽ, cho.
Hứa Mạt nhìn xem xạ ngây thơ dáng tươi cười, có chút hoảng hốt đây là hắn nhận biết kẹo xạ sao.
Đây là một cái đơn giản sinh nhật nghi thức, một cái bánh ngọt nhỏ, hai chén rượu.
Không có hoa tươi, không có ngọn nến.
Nhưng xạ lại đặc biệt vui vẻ.
Sinh nhật vui vẻ, kẹo xạ tiểu thư.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Hứa Mạt đối với xạ nói khẽ.
Kẹo xạ sững sờ, sau đó trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, lộ ra e lệ dáng tươi cười, nói khẽ, tạ ơn.
Một trận trầm mặc.
Kẹo xa nhìn về phía quầy ba cái khác nhạc khí, đối với Hứa Mạt nói, ngươi mua sao, ta có thể hay không thử một chút?
Đương nhiên.
Hứa Mạt gật đầu.
Kẹo xa đi đến nhạc khí trước tòa hạ, tiến vào trạng thái bắt đầu đàn tấu, là nàng ưa bài kia linh hồn của ta.
Hơi say rượu trạng thái, kẹo xa đàn tấu trước đây âm nhạc, nhớ lại đi qua từng ly từng tí, khỏe mắt lại có một sợi nước mắt.
Lớn lên thật là khó a.
Bất quá nàng vẫn như cũng là mang theo dáng tươi cười, đàn tấu xong nhìn xem Hứa Mạt nói, cảm giác thế nào?
Tựa hồ nàng có chút chờ mong Hứa Mạt khích lệ.
Rất tốt.
Hứa Mạt gật đầu. Ta trước đây không lâu cũng học tập một bài âm nhạc, đưa cho xạ tiểu thư.
Hẻo Xạ lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, đem vị trí nhường lại. Hứa Mạt vậy mà lại chính mình đàn tấu à?
Đúng vậy a, tài hoa hơn người hắn làm sao có thể sẽ không đâu.
Hứa Mạt ngồi tại nhạc khí trước, đầu ngón tay nhảy lên, một bài thuần âm nhạc tại trong quán rượu nhỏ vang lên. Chỉ một sát na, tựa như là đánh trúng vào Xạ linh hồn, đôi mắt đẹp của nàng nhìn xem Hứa Mạt, tràn đầy kinh hỉ. Đây là một bài tràn ngập lực lượng tốt đẹp âm nhạc, mang đến vô hạn hy vọng. Đây là Hứa Mạt đưa cho ta. Hẻo Xạ con mắt có chút đỏ, nàng thật rất vui vẻ. Hẻo Xạ một mực nụ cười sáng lạ lấy, ánh mắt sáng tỏ, nhìn xem đàn tấu âm nhạc Hứa Mạt. Giờ khắc này Hứa Mạt, trên thân tựa hồ có ánh sáng.
Thật xem thật kỹ a.
Một khúc kết thúc, Hẻo Xạ hỏi, Hứa Mạt, bài âm nhạc này tên gọi là gì?
Thế giới hoàn mỹ.
Hứa Mạt đáp lại nói, hắn có thể cảm nhận được Xạ tinh thần sa sút, hy vọng bài âm nhạc này có thể cho nàng mang đến một chút lực lượng.
Cảm ơn ngươi Hứa Mạt.
Hẻo Xạ dáng tươi cười sáng lạ.
Đây là nàng có ý nghĩa nhất sinh nhật.
Hẻo Xạ rời đi, thời điểm ra đi rất vui vẻ.
Trong quán rượu nhỏ,
Mạt ca thật có tài hoa, bài âm nhạc này quá êm hay.
Tiểu Thất trầm rãi nói, Diệp Thanh Điệp gật đầu tán đồng.
Ai?
Tiểu Thất thở dài một cái, nói, ta nếu là nữ nhân, ta cũng ưa thích Mạt ca.
Diệp Thanh Điệp,
hướng rơi tính ngày càng ngốn lượng.
Điệp tỷ, Mạt ca không có đưa qua âm nhạc cho ngươi a.
Tiểu Thất trầm rãi nói.
Diệp Thanh Điệp nhìn xem Tiểu Thất, lúc này mới nghe rõ ý hắn.
Gây sự đâu?
Bất quá ngẫm lại tựa như là chuyện như vậy, cười cười, Diệp Thanh Điệp trực tiếp một cước đem Tiểu Thất cho đạp lăn.
An dấm cũng không cần tìm ta chút giận đi.
Tiểu Thất buồn bực nói thầm một tiếng.
Vì cái gì mỗi lần thụ thương luôn luôn hắn?
Hẻo Xạ rời đi quán rượu thời điểm trên mặt một mực treo dáng tươi cười.
Dưới ánh đèn, trong tay nàng dẫn theo cái túi, bên trong còn có một khối bánh ngọt nhỏ, là lưu cho mụ mụ.
Trong miệng hừ nhẹ lấy âm nhạc, nhưng nàng luôn cảm giác chỗ nào sai, dù sao mới chỉ nghe một lần.
Thật là dễ nghe.
Hẻo Xạ một người cười khúc khích.
Nhất là nghĩ đến Hứa Mạt đàn tấu thế giới hoàn mỹ thời điểm, nàng cảm giác lòng của mình đã bay mất.
Làm sao lại có tài hoa như vậy a?
Giờ khắc này Xạ cảm giác mình sinh mệnh phảng phất lại có ánh sáng.
Nếu là sinh hoạt mỗi ngày đều là như vậy, thật là thật đẹp tốt.
Đối với Xạ mà nói, hôm nay không thể nghi ngờ là có ý nghĩa một ngày.
Nàng đang suy nghĩ nhất định phải học được bài âm nhạc này, cùng mụ mụ cùng một chỗ chia sẻ.
19 tuổi, cuộc sống mới.
Hẻo Xạ mỉm cười nói,
nàng đối với tương lai bắt đầu có chút mong đợi.
Đi đến lâu, Hẻo Xạ gõ cửa một cái.
Mụ mụ, ta trở về.
Không có người đáp lại, trong phòng rất an tĩnh.
Hẻo Xạ cảm giác có chút kỳ quái, xuất ra chìa khóa, nàng mở cửa khóa đi vào.
Gian phòng rất đen.
Mụ mụ đã ngủ chưa?
Hẻo Xạ thấp giọng nói, nàng đóng kỹ cửa phòng, sau đó mở đèn.
Sau một khắc, Hẻo Xạ trái tim kịch liệt co quắp dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Mụ mụ.
Hẻo Xạ nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi xuống,
giấy lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt.
Một màn kia ánh sáng, triệt để phai nhạt xuống.
Trong phòng, Hẻo Xạ mụ mụ ngã xuống trong vũng máu, sớm đã không có khí tức. Tại bên cạnh thi thể trên ghế salon, hai bóng người an tĩnh ngồi ở kia, trong ánh mắt mang theo băng lãnh chi ý, nhìn xem Xạ đi lên phía trước.
Mụ mụ.
Hẻo Xạ đi đến mẹ của nàng bên người, quỳ trên mặt đất, muốn nhìn một chút mụ mụ còn có hay không khí tức, lại phát hiện mụ mụ thân thể đã lạnh buốt. Nàng ôm mụ mụ thi thể, nằm nhoài trên người nàng, nước mắt không ngừng trượt xuống xuống.
Không có sợ hãi, không có sợ sệt,
chỉ có tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng.
Thế giới hoàn mỹ chỉ tồn tại ở lý tưởng, đây là một cái dơ bẩn đến cực hạn thế giới, không có hy vọng thế giới.
Nàng thật là khó chịu, khó chịu đến khóc không được.
Trái tim của nàng đau quá, đau đến không có một tia khí lực.
Vì cái gì sinh hoạt muốn như vậy tàn nhẫn?
Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng coi là sẽ là tân sinh,
nhưng là tuyệt lộ.
Nàng muốn kêu đi ra, lại phát hiện cái gì cũng hô không ra, chỉ là phát ra thanh âm khàn khàn.
Trên ghế salon hai người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bọn hắn không có nóng lòng động thủ, ánh mắt lạnh nhạt, không có tình cảm chút nào.
Tỷ gia nghị viên chết, ngươi là có hay không là hợp mưu?
Một đạo thanh âm băng lãnh từ trên ghế xạ lọn thân ảnh trong miệng nói ra.
Những ngày này âm thầm điều tra, bọn hắn phát hiện tỷ gia nghị viên tình phụ cùng một quán rượu nhỏ, khả năng liên lụy tới tỷ gia nghị viên tử vong sự kiện bên trong.
Bởi vì hoài nghi, bọn hắn liền tới đến nơi này, Hẻo Xạ mụ mụ lấy cái chết tự chứng, hy vọng bọn họ có thể buông tha Hẻo Xạ.
Chỉ tiếc, cũng không có ý nghĩa.
Hẻo Xạ căn bản không có nghe được đối phương tra hỏi.
Tuyệt vọng qua đi, là phẫn nộ.
Vì cái gì? Tại sao muốn dạng này?
Một năm qua này, mụ mụ nhận thụ lấy cực khổ, nhục nhã, tuyệt vọng, vì nàng thậm chí không bỏ được chết.
Vì cái gì còn muốn dạng này đối với nàng?
Nàng muốn đứng dậy, đã thấy đối phương giơ chân lên trực tiếp giẫm tại nàng trên lưng, mang theo trêu tức chi ý.
Hẻo Xạ quay người, hướng phía trước bỏ đi, người giẫm lên nàng kia lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc.
Nàng muốn bỏ đi chỗ nào?
Hẻo Xạ không có trốn, nàng hướng phía trong phòng bỏ đi.
Hai vị liên bang đội hộ vệ thành viên vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, mang theo vài phần xem trò vui tư thái.
Bọn hắn có chút hiếu kỳ Xạ muốn làm gì.
Hẻo Xạ đi vào gian phòng lật qua lại ngăn tủ, nàng mở ra một cái hộp kim loại, bên trong có hai bình chất lỏng cùng ống tiêm.
Hẻo Xạ đem ống tiêm đâm vào trong đó, đem chất lỏng hút ra, sau đó giật xuống cánh tay tay áo, chảy nước mắt đem ống tiêm tiêm vào tiến nhập cánh tay trong mạch máu.
Nàng không có dừng lại, lại dùng ống tiêm hấp thu một cái khác bình chất lỏng, đồng dạng tiêm vào tiến nhập thể nội.
Tuyệt vọng như vậy thế giới, còn có cái gì có thể lấy e ngại đây này?
Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương.
Chương 60, săn bắn.
Hẻo Xạ thống khổ co quắp tại trên mặt đất, nhưng nàng không có hô lên thanh âm tới.
Lôi kéo chăn trên giường, hàm răng của nàng thật chặt cắn một góc chăn, thừa nhận tê tâm liệt phế thống khổ.
Trước kia nghe ba ba kể chuyện xưa, ba ba nói thế giới này có rất nhiều khác biệt giống loài,
có thiên sứ, có ác ma.
Nàng đã từng hỏi qua ba ba trong bình này chứa là cái gì, ba ba nói là có thể làm cho người biến thành thiên sứ hoặc là ác ma đồ vật, trừ phi sắp phải chết, nếu không không thể dùng. Về sau biết ba ba làm sự tình nàng minh bạch. Đây là vật thí nghiệm, dịch tiến hóa gen. Thiên sứ là người, ác ma cũng là người. Thân thể của nàng tại thiêu đốt. Đau đớn, vô tận đau đớn. Nàng cảm giác giống như là có đồ vật gì muốn từ thể nội mọc ra, lâm vào vô tận trong thống khổ. Không chỉ là trên nhục thể đau đớn, còn có linh hồn đau đớn. Nàng chán ghét bắt nhân loại thí nghiệm sản phẩm, ác ma đồ vật. Nàng thậm chí chán ghét thế giới này, không ánh sáng thế giới. Nếu như có thể lựa chọn, nàng hy vọng chính mình chưa từng có đi vào thế giới này. A, thống khổ cũng không còn cách nào chịu đựng, tay của nàng xé rách chăn mền, phát ra một đạo tiếng gào thê thảm. Bên ngoài thành bang đội hộ vệ người nghe được động tĩnh chạy vào, nhìn thấy trước mắt hình ảnh con ngươi co vào, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đây là một người cầm lấy súng trực tiếp đối với xạ nổ súng xạ kích, ánh sáng năng lượng đem xạ non mịn da thịt vạch phá, máu tươi vẩy ra. Nhưng bọn hắn lại rung động phát hiện, kẻo xạ da thịt lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Bọn hắn liên tục nổ súng, nhưng kết quả vẫn như cũ một dạng. Quái vật. Bọn hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Là dịch tiến hóa gen. Một người khác nhìn chằm chằm kẻo xạ, hắn thấy được rơi trên mặt đất hai cái bình. Nàng dùng hai chi. Tại thế giới dưới lòng đất mặc dù có thật nhiều gen thí nghiệm nhà máy, nhưng dịch tiến hóa gen vẫn như cũng là phi thường bí ẩn đồ vật, cực ít có người có thể tiếp xúc đến. Đối với dịch tiến hóa gen, cho dù là thành bang đội hộ vệ thành viên đều mang kính sợ tâm lý. Bọn hắn cũng không biết thứ này đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại, chỉ là nghe nói qua không ít nghe đồn. Có nghe đồn xưng, dịch tiến hóa gen đã rút ra những giống loài khác gen, với thân thể người gen tiến hành cải tạo, sinh ra biến dị. Tỷ lệ thất bại cực cao, bởi vậy cần đại lượng thí nghiệm. Nàng hẳn là sẽ chết đi. Hai người nhìn chằm chằm Kẻo Xạ, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Quán rượu. Kẻo Xạ rời đi sau đó không lâu, Hứa Mạt liền cảm giác bên ngoài có chút dị thường. Quán rượu ngoài có người đi tới đi lui, hay là bại lộ sao? Bất quá cũng bình thường, mặc dù dọn dẹp không ít người, nhưng cũng không thể đem manh mối hoàn toàn chặt đứt tới. Chỉ cần có manh mối tại, liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Tỷ gia nghị viên bị giết, đội chấp pháp lọt vào công kích, nghị viện tự nhiên sẽ tra rõ. Trong khoảng thời gian này trên mặt nổi nhìn như không có động tĩnh, nhưng âm thầm hẳn là sóng ngầm phun trào. Bây giờ, hẳn là tra được quán rượu tới. Tiểu Thất. Hứa Mạt hô, đối với Tiểu Thất phân phó một tiếng, Tiểu Thất lập tức tiến đến quán rượu khách nhân bên kia chào hỏi, muốn sớm đóng cửa. Điệp tỷ, ảnh, Mặc Giáp. Hứa Mạt nhắc nhở, chính hắn cũng tới lâu. Lần này không khí có chút không đúng, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước tỷ gia nghị viên đội trưởng đội thị vệ cùng đội chấp pháp tống tư đến đây, đều không có đem rượu quán coi là chuyện đáng kể, trực tiếp xâm nhập. Nhưng lần này, đối phương rất cẩn thận, cho dù là nhìn chằm chằm nơi này, cũng không nhìn một chút. Nếu không có hắn cảm giác cường đại lại đầy đủ cảnh giác, thậm chí không cách nào phát hiện. Bốn người đều mặc lên chiến giáp, người bên ngoài cũng đi. Trong quán rượu khách nhân lần lượt rời đi, có người uống một chút rượu không muốn đi, Tiểu Thất cưỡng chế đem người đẩy ra phía ngoài. Coi chừng. Hứa Mạt đối với Tiểu Thất hô một tiếng, Tiểu Thất trong nháy mắt quay người hướng bên trong chạy. Oeng. Quán rượu cửa lớn trực tiếp nổ tung. Vừa bị tiểu bảy đưa ra cửa, tiểu quỷ kêu thảm đều không có tới kịp phát ra liền bị tạt bay, trong mơ mơ màng màng chết. Oeng, oeng. Trong hỏa pháo liên tục đánh đến, bay vào trong tử quán. Trong chốc lát quán rượu nhỏ hai tầng lâu lung lay sắp đổ, vật phẩm bên trong đều bị phá hủy rơi đến, Tiểu Thất thân thể bị dư ba đánh bay té ngã trên đất, cảm giác đầu ông vang. Bên ngoài truyền ra tiếng thét chói tai, chung quanh quán rượu người điên trốn như điên chạy, phố ba loạn cả một đoàn. Bất quá bọn hắn đều không có thể thoát đi, từ phố ba bên ngoài đột nhiên nhiều hơn rất nhiều người mặc giáp, đem rượu đi đường phố phong tỏa. Hỗn loạn tương mừng. Những cái kia uống rượu người nơi nào thấy qua loại chiến trận này, bọn hắn tại chủ thành khu sinh sống mấy chục năm cũng là lần đầu nhìn thấy. Võ trang đầy đủ người mặc giáp phong tỏa phố ba. Đây đều là thành bang đội hộ vệ thành viên, còn có không ít nhân vật tinh anh. Đây là muốn đối phó người nào? Vậy mà như thế huy động nhân lực, mà lại ra sân chính là hỏa lực nặng công kích, không ít người bị thay bay vạ gió. Trong quán rượu, khắp nơi đều là phế tích. Đều không sao chứ? Hứa Mạt hỏi. Không có việc gì, cậu nương dưỡng ác như vậy, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền mở làm à. Tiểu Thất buồn bực nói, bất quá nghe được hắn trò đùa liền biết không có gì đáng ngại. Hứa Mạt biết lần trước sự kiện làm cho đối phương cảnh giác, lo lắng đánh cỏ động rắn, vừa ra tay chính là Lôi Đình và Quân, muốn trực tiếp đem bọn hắn diệt đi tới. Oeng, oeng, oeng. Hỏa lực nặng liên tục đánh đến, đem rượu quán đều nổ thành phế tích. Trước đó nếu không phải Hứa Mạt nhắc nhở để Tiểu Thất đem rượu trong quán người đổi đi, sợ là một cái đều chạy không thoát, cũng phải chết ở bên trong. Bất quá dù vậy, những người này phong cách hành sự hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn vô tình. Đánh nổ trong quá trình hoàn toàn không quan tâm thương tới người vô tội. Trước đó không có đi mấy người, liền bị tạc chết ở chỗ này. Còn có sát vách quán rượu, bị thay bay vào gió. Quán rượu nhỏ đổ sụp đằng sau, hỏa lực nặng đỉnh chỉ xạ kích. Từ quán rượu chung quanh phương hướng, võ trang đầy đủ xuyên giáp đội ngũ hướng phía quán rượu nhỏ phương hướng đi đến. Bọn hắn cầm trong tay nguồn năng lượng thường, vẫn đối với quán rượu nhỏ phương hướng, chỉ cần có chút dị động liền sẽ trực tiếp khai hỏa. Bên ngoài đồng dạng còn có một đường phong tỏa tuyến. Mấy chục người đội ngũ đi đến quán rượu nhỏ cách đó không xa, tại phía sau bọn họ, một vị người mặc chiến giáp màu bạc võ trang đầy đủ trung niên phất phất tay, nói: "Khai hỏa." Thoại âm rơi xuống, mấy chục người trực tiếp đối với mảnh phế tích kia khai hỏa càn quét. Nguồn năng lượng súng ống lực mạnh phi thường, trực tiếp bắn thủng phế tích, đối với phế tích phía dưới tiến hành càn quét. Ầm. Đúng lúc này, trong phế tích một bóng người vọt thẳng đi ra. Đó là một thân ảnh màu đen, trên người hắn mặc đen nhanh chiến giáp đồ bộ, trong tay chiến đao đồng dạng là màu đen, giống như là có tia chớp màu đen lượn lờ tại trên chiến đao. Lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía thành bang đội hộ vệ thành viên chạy đi. Thành bang đội hộ vệ thành viên toàn bộ tập trung hỏa lực hướng phía cái kia đi ra thân ảnh xạ kích, nhưng lại gặp thân ảnh kia tốc độ cực kỳ khủng bố, tả hữu né tránh giống như huyễn ảnh đồng dạng. Nhưng mà, hắn chạy vội hướng phía trước tốc độ nhưng không có chút nào đình chỉ. Tả hữu phương vị, hỏa lực bao trùm. Sau lưng quan chỉ huy mở miệng nói ra,
Thành bang đội hộ vệ thành viên không còn cực hạn tại nhắm ngay thân thể đối phương, mà lại bao trùm khu vực này tiến hành xạ kích. Không chỗ có thể trốn. Vô luận như thế nào né tránh, đều sẽ được đánh trúng. Cái kia đạo thân ảnh đen kịt đã cách bọn hắn không xa, nhưng cường đại hỏa lực hung mãnh rơi xuống, không thể ngăn cản. Hứa Mạt thân thể xẹt qua một đường vòng cung, tránh đi đa số công kích, nhưng vẫn như cũ có hỏa lực đánh phía thân thể của hắn. Tại Hứa Mạt trung quanh thân thể tạo thành một cỗ cường đại năng lượng tràng, cái này năng lượng trận giống như là cùng chiến giáp chiến đao tương dung. Thân thể của hắn tiếp tục duy trì khí thế lao tới trước, thậm chí nhanh hơn. Cùng lúc đó, chiến đao chém ra. Cường lực một đao trực tiếp bổ ra ánh sáng năng lượng, liền thuận thế hướng phía trước, chém về phía thành bang đội hộ vệ thành viên. Chiến đao xẹt qua, phá giáp. Một loạt đầu lâu bay lên, máu tươi vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình. Mặt khác thành bang đội hộ vệ thành viên sắc mặt kinh biến, vội vàng quay người đem họng súng nhắm ngay Hứa Mạt. Nhưng Hứa Mạt đã đến, tại thương khai hỏa đồng thời chiến đao tiếp tục xẹt qua. Ầm. Hứa Mạt thân thể bị đẩy lui, nhưng lại có một đoàn người bị trực tiếp chém giết. Trong phế tích Diệp Thanh Điệp bọn hắn cũng bỏ lên. Diệp Thanh Điệp khiêng pháo hỏa tiễn trực tiếp đối người bảy khai hỏa, đánh vào đám kia còn không có người ngã xuống ở giữa. Oeng, oeng. Diệp Thanh Điệp liên tục nã pháo, cường hỏa lực công kích phía dưới một đoàn người toàn bộ bị tạt lật. Ảnh cung tiểu thất cũng hướng phía trước đánh tới, bắt đầu săn giết. Hứa Mạt thì là nhìn chằm chằm đứng đó quan chỉ huy, đối phương trong nón an toàn ánh mắt lộ ra khí tức cấm lãnh. Dạng này hỏa lực đều giết không chết. Bọn hắn đối với hành động lần này đã đầy đủ coi trọng, hơn 10 vị thành bang đội hộ vệ thành viên, tăng thêm cường hỏa lực cùng nguồn năng lượng thương. Hai vòng bắn pha phía dưới, vậy mà một cái không giết chết. Mà lại, thân này mặc màu đen chiến giáp đồ bộ hung đồ thực lực mạnh hơn phân. Cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc. Nơi xa mặt khác thành bang đội hộ vệ người thả đi phố ba người, hung đồ đã toàn bộ hiện thân, không cần thiết tiếp tục phong tỏa. Bọn hắn đều vây lên đến đây, nhưng còn có người một nhà tại, bởi vậy không có khai hỏa. Diệp Thanh Điệp cũng sẽ không khách khí, đối với bọn hắn vị trí trực tiếp khai hỏa xạ kích. Hứa Mạt thì là nhìn chằm chằm quan chỉ huy kia, mở miệng nói, liền chút người này sao? Quan chỉ huy nghe được Hứa Mạt lời nói ánh mắt đặc biệt tâm trầm. Hắn đây là ngại ít người rồi. Trong tay hắn nắm nguyên lực kiếm, lóe ra năng lượng cường đại ánh sáng. Sợ là không đủ giết. Hứa Mạt mở miệng nói ra, thân thể hướng phía trước, chạy về phía đối phương. Người không đủ nhiều, hỏa lực cũng không đủ mãnh liệt. Cơ giáp không thấy được. Chỉ những thứ này, muốn bắt lấy hắn à? Đen kịt chiến đao chém giết mà xuống, quan chỉ huy nguyên lực kiếm đồng dạng chém ra, cùng Hứa Mạt chiến đao xéo xuống đụng vào nhau. Dưới mũ giáp, hai người ánh mắt tựa hồ thấy được lẫn nhau. Xuy, bén nhọn tiếng vang chói tai truyền ra, Hứa Mạt hoàn toàn áp bách lấy đối phương nguyên lực kiếm. Đao kiếm ma sát, Hứa Mạt chiến đao hướng phía trước. Phốc thử. Hứa Mạt bước chân đi về phía trước một bước, cùng thân thể đối phương sai chỗ, đối phương chiến giáp đã phá, đầu ngã lệch xuống dưới, vẫn như cũng là một đao chém giết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 61, quái vật khai hỏa. Quán rượu chung quanh người vây giết gặp bọn họ người bị dọn dẹp sạch sẽ, sắc mặt cũng thay đổi. Người kia thật mạnh, lấy sức một mình xông ra trùng vây giết chóc, mà lại phân đội trưởng cũng bị giết chết. Với anh, cương đại hỏa lực hướng phía Hứa Mạt quanh tới. Hứa Mạt thân thể cảm giác được hỏa lực quy tích, thân thể của hắn né tránh, sau lưng truyền ra tiếng nổ mạnh vang. Ánh mắt quét phía trước một chút, hắn đầu gối đối lượng, sau đó hướng phía trước phi nước đại mà ra. Diệp Thanh Điệp bọn hắn thì là hướng phía phương hướng ngược nhau, tất cả thanh lý một cái phương vị, phân công minh xác. Trên người bọn họ cũng chỉ mặc đồ bộ chiến giáp, trừ Hứa Mạt ba người khác đều là giành được, kém cỏi nhất đều là kim bí thư cấp bậc. Còn có một bộ là tỷ gia nghị viên chiến giáp, có thể ngăn trở rất mạnh hỏa lực. Hứa Mạt bây giờ tốc độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Không chỉ là tốc độ, một năm qua này tu luyện hắn não vực đã tiến hóa đến một tầng khác, cảm giác lực cùng đối với nguyên lực trận vận dụng đều càng thêm cường đại. Ẩn nặc một năm, tích lũy thực lực. Mà lại, một năm này tu luyện là dùng tiền tích tụ ra đến, nguyên lực khối không biết tiêu hao bao nhiêu. Tiểu thất thường xuyên phàn nàn hắn cái này thôn kim thú. Hắn một ngày hao phí tiền, khả năng chính là người khác một năm thu nhập, lại thêm hắn tu luyện lộ tuyến cùng những người khác khác biệt, một năm sớm đã là thủy biến. Chí ít tại thế giới dưới lòng đất, hắn đến nay còn không có gặp được có thể đánh. Bởi vậy, hắn muốn nhìn một chút sân thi đấu tinh thần cấp đối thủ trình độ thế nào. Thân thể của hắn tại hỏa lực bên trong xuyên thẳng qua tiến lên, vậy mà không có bị đánh trúng, hoàn mỹ tránh đi tất cả hỏa lực. Nhìn thấy Hứa Mạt cẩn thân, những cái kia thành bang đội hộ vệ người cảm giác có chút tuyệt vọng. Bọn hắn cũng coi là nhân vật tinh anh, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho bọn hắn mạnh như vậy cảm giác các bách. Đen kịt chiến đao tại trong con mắt phóng đại, quét ngang mà qua. Chiến giáp phòng ngự giống như không chịu nổi một kích, từng quả đầu lâu bay về phía không trung. Nơi xa một chút người gan lớn không hề rời đi, bọn hắn thấy cảnh này trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Khó trách thành bang đội hộ vệ phái ra đội hình cường đại như thế đến chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là, còn chưa đủ. Cái kia người mặc đen kịt chiến giáp người giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Săn bắn bị phản sát, mà lại là tàn sát. Không có đối thủ. Không qua bao lâu, bên này chiến trường bị dọn dẹp sạch sẽ. Vây quét mà đến thành bang đội hộ vệ thành viên, bao quát hai tên phân đội trưởng, tất cả đều bị tại chỗ chém giết. Nhiệm vụ thất bại. Đây là quán rượu nhỏ những người kia. Nơi xa ngắm nhìn đám người cảm giác có chút mộng ảo, rất không chân thực. Có người trước đây không lâu còn tại bên trong uống rượu. Bà chủ rất xinh đẹp. Điều tiểu sư tuổi trẻ đẹp trai. Bọn hắn là giết chết tỷ gia nghị viên, diệt đi đội chấp pháp ác ôn. Hứa Mạt bọn hắn không có để ý đám người ý nghĩ, bại lộ là chuyện sớm hay muộn, hắn làm xong chuẩn bị tâm lý. Mấy người thậm chí không có vội vã rời đi, mà là trở lại trong phế tích thu thập thứ đáng giá, còn có rất nhiều đồng liên bang. Sau khi thu thập xong, bọn hắn mới chui vào trong bóng tối rời đi, giống như là hoàn toàn không có đem lần này vây quét coi là chuyện đáng kể. Chỉ là có chút phiền muộn, phòng tu luyện cùng không ít đồ tốt đều bị hủy diệt, lại phải một lần nữa làm qua. Tại chủ thành khu một chỗ khác, trong đêm tối truyền ra hai đạo thê thảm thanh âm. Hai tên thành bang đội hộ vệ thành viên ngã trên mặt đất, trên người có vết cào. Là áp giải xạ hai người, bọn hắn muốn đem xạ mang đi, nhưng nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn. Kẻo xạ thân thể tiếp tục phát sinh biến hóa. Hai người bị giết. Chuyện gì xảy ra? Ai ở đó? Trung quanh có tuần tra đội chấp pháp thành viên chạy đến, bọn hắn nhìn về phía trước ngồi chồm hổm trên mặt đất thân ảnh. Dưới ánh đèn lờ mờ, bọn hắn thấy được một vị mọc ra cánh người, sắc mặt lập tức thay đổi. Thế giới dưới đất bọn hắn chưa từng gặp qua có người mọc ra cánh. Quái vật. Bọn hắn trực tiếp nổ súng xạ kích, súng vang lên âm thanh xẹt qua hắc ám, đạn hướng phía quái vật vọt tới. Phanh, phanh. Đạn đánh trúng vào thân thể của đối phương, nhưng này quái vật nhưng như cũ đứng tại đó. Thân thể của bọn hắn run rẩy, có chút sợ hãi, bước chân trở về lui. Chỉ gặp quái vật kia ngẩng đầu, để bọn hắn trái tim co quắp dưới, quái vật kia lại có một đôi mỹ lệ phi thường khuôn mặt, giống như là sa đọa như thiên sứ. Mà lại, con mắt của nàng tại rơi lệ, giống như là cực kỳ thống khổ. Vì cái gì? Quái vật thì thào nói nhỏ, trong mắt có nước mắt rơi xuống xuống. Đội chấp pháp người tiếp tục mở thương, quái vật thân thể động, hướng phía bọn hắn chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Phốp thử. Quái vật tay hóa thành lưỡi dao, trực tiếp xẹt qua khuôn mặt của bọn hắn, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mấy tên tuần tra nhân viên ngã xuống máu phách bên trong. Quái vật này chính là biến dị Hẹo Xạ. Nàng nhìn xem hai tay của mình, nước mắt tuôn rơi mà rơi. Nàng mọc ra rất dài móng tay, mà lại cứng rắn sắc bén, giống như là như lưỡi dao. Quái vật. Nàng là quái vật sao? Vì sao lại sẽ thành dạng này, tại sao muốn đem nàng bức thành dạng này? A. Hẹo Xạ trong miệng phát ra một đạo không cam lòng thanh âm, đạo thanh âm này vạch phá hắc ám, mang theo vô tận thống khổ cùng lòng chua xót. Giống như là nghĩ tới điều gì, Hẹo Xạ hướng phía một chỗ phương hướng chạy mà đi. Đó là quán rượu nhỏ phương hướng. Thành bang đội hộ vệ hai người áp nàng thời điểm ra đi, nàng nghe được đối phương nghị luận nói bên kia cũng tại thi hành nhiệm vụ, bọn hắn muốn bắt Hứa Mạn. Hẹo Xạ tốc độ rất nhanh, nàng trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng tốc độ. Đi vào quán rượu nhỏ, nơi này có rất nhiều thi thể. Quán rượu hóa thành một vùng phế tích. Hẹo Xạ nội tâm tràn ngập ý sợ hãi, nàng hướng phía quán rượu phế tích mà đi. Hóa thành lợi trảo tay điên cuồng đào lên phế tích, nước mắt rơi xuống tại trên phế tích. Không cần. Hẹo Xạ trong miệng truyền ra làm lòng người nát thanh âm. Nàng không cần Hứa Mạn chết. Không nhìn thấy. Hẹo Xạ tiếp tục đào động lên, không có dừng. Nơi xa có người nhìn thấy động tĩnh bên này đều dọa cho phát sợ, thành bang chủ thành khu vậy mà xuất hiện quái vật. Tối nay đây là thế nào? Liên tục phát sinh đại sự. Hẹo Xạ đối thật lâu, một mực không hề rời đi, thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp người chạy đến. Bắt vây quét quán rượu thất bại, nữ tử kia làm sao cũng thay đổi thành quái vật. Bọn hắn giơ súng lên nhắm ngay Hẹo Xạ, trực tiếp khai hỏa xạ kích. Ánh sáng năng lượng bắn ở trên thân Hẹo Xạ, phá vỡ xạ da thịt, thân thể nàng bị đẩy lui, tại trong phế tích quần của lấy. Da thịt truyền đến thiêu đốt cảm giác, đau đớn kịch liệt nàng lại giống như là không có cảm giác. Đứng lên tiếp tục đào động phế tích. Giống như là đã như điên. Đó là nàng chấp niệm. Đau đớn nàng cũng giống là cảm giác không thấy, trước đó nàng đã đau nhức qua, tê tâm liệt phế đau nhức. Tuy là sinh mệnh, đối với nàng mà nói đã không có bất luận cái gì đáng giá lưu luyến địa phương. Ánh sáng năng lượng tiếp tục bắn tại trên người nàng, thân thể nàng chảy máu, nhưng lại thật nhanh khép lại. Hẹo Xạ trong lúc bất chợt đình chỉ động tác, nhìn về phía những người kia. Là những người này giết chết Hứa Mạt cùng nàng mụ mụ. Thân thể nàng hướng phía thành bang đội hộ vệ người phóng đi, tốc độ thật nhanh. Phanh. Thân thể của nàng bị đánh bay ra ngoài, hỏa lực bắn tại trên thân, mặt của nàng cũng bị đánh trúng vào, xuất hiện vết thương. Nhưng rất nhanh, vết thương lần nữa khép lại. Cái này khiến thành bang đội hộ vệ người lộ ra một vòng dị sắc. Đây là quái vật gì? Vết thương khép lại năng lực vậy mà kinh khủng như thế. Phanh, phanh, ầm. Hỏa lực đánh trúng liếc nhìn. Hẹo Xạ mọc ra cánh bảo vệ thân thể, co quắp tại trên mặt đất. Nàng phải chết sao? Cứ như vậy chết, có lẽ đối với nàng mà nói cũng là rất tốt kết cục đi. Con mắt đen nhánh bên trong nước mắt rơi xuống xuống. Nàng nhớ tới ba ba mụ mụ. Ba ba mỉm cười, mụ mụ ôn nhu. Nàng nhớ tới lần thứ nhất cùng Hứa Mạt gặp mặt, tiệm bách hóa người hầu. Hắn cười keo, tựa hồ có chút ốc. Nàng nhớ tới tối nay sinh nhật, Hứa Mạt đưa cho nàng bài kia âm nhạc. Thế giới hoàn mỹ. Rõ ràng chính là tại trước đây không lâu phát sinh sự tình, vì cái gì cảm giác như thế xa xôi a? Xa xôi đến khó lấy chẳng đến, giống như là phong tồn ký ức. Nàng muốn đi bồi ba ba mụ mụ, chỉ là còn có chút tiếc nuối. Hứa Mạt còn không biết nàng ưa thích hắn đi, hy vọng Hứa Mạt có thể đủ tốt tốt còn sống. Không tách ra lửa thành bang đội hộ vệ nhân viên có chút bực bội, quái vật này vậy mà giết không chết. Tiếp tục như vậy nguồn năng lượng sẽ hao hết. Đi lên. Quan chỉ huy hạ lệnh, có mấy tên thành bang đội chấp pháp thành viên hướng phía xạ đi đến. Bọn hắn cầm trong tay nguyên lực vũ khí, trực tiếp chém về phía xạ thân thể. Xuy. Bén nhọn tiếng vang truyền ra, Hẹo Xạ trên cánh xuất hiện một đầu vết máu, nhưng vết máu lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Nói nói đánh thức Hẹo Xạ, nàng cánh mở ra, nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Ông. Hẹo Xạ hướng hai người nhào tới, giống như là không muốn sống, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Hai tên thành bang đội hộ vệ thành viên lại sợ hãi muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không có gặp qua quái vật dạng này. Lợi trảo trực tiếp cắt vỡ cổ họng của bọn hắn, Hẹo Xạ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nếu nàng đã biến thành quái vật, còn có cái gì có thể lấy sợ sệt đây này? Giết sạch bọn hắn. Hẹo Xạ trong đầu xuất hiện ngang ngược suy nghĩ, trong ánh mắt hiện ra hờn mang, hướng phía trước nào tới. Thật nhanh. Thành bang đội hộ vệ thành viên nhìn chằm chằm Xạ thân ảnh. Thân thể nàng phát sinh dị biến dẫn đến nàng sinh ra cánh, mà lại có được mạnh khép lại năng lực, cùng kinh khủng lực bộc phát cùng tốc độ. Đây là cái khác giống loài gen sao? Thành bang đội hộ vệ người lần nữa điên cuồng khai hỏa, nhưng Xạ không muốn mạng hướng phía trước đánh giết mà đi, không nhìn vết thương,
sau khi bị đánh lui lần nữa vọt tới trước. Thành bang đội hộ vệ thân thể người tại về sau rút lui, bọn hắn hỏa lực tiếp tục không được bao lâu. Quan chỉ huy sắc mặt cực kỳ khó xử, hắn biết dịch tiến hóa gen tồn tại. Thứ này đáng sợ sao như vậy? Phốc thử. Rốt cục, Kẻo Xạ đánh giết đến trước mặt bọn hắn, lợi chảo vậy mà đâm xuyên qua mũ giáp giết chết một người. Rút lui. Những người khác về sau phi nước đại, Kẻo Xạ hướng phía bọn hắn vồ giết tới. Đi săn thành bang đội hộ vệ bắt đầu đào vòng, trên đường đi lưu lại từng bộ thi thể. Phố ba phảng phất lặp lại trước đó hết thảy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sau một thời gian ngắn, Kẻo Xạ quay trở về bên này, nàng lần nữa đào động lên phế tích. Không có phát hiện Hứa Mạt thân ảnh. Nàng giống như là an tâm một chút, hy vọng Hứa Mạt hắn còn sống. Kẻo Xạ trong ánh mắt hồng mang tán đi, ngón tay cũng khôi phục như thường, nàng kéo lấy thân thể mệt mỏi rời đi bên này. Không có phương hướng, nàng không có nhà, không có hết thảy, nàng cũng không biết muốn đi nơi đó, giống như là một bộ cái xác không hồn. Nàng là quái vật, mọc ra cánh quái vật, người người đều sợ hãi quái vật, đã đủ mập để thầm lẻn lút. Chương 62, giết. Ngày thứ hai, thành bang chủ thành khu huyên náo xôn xao. Nghe nói đêm qua phát sinh đại sự, thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp liên hợp hành động bắt giết chết tỷ giả nghị viên Ác Ôn, đối phương giấu ở trong tử quán. Quán rượu bị san thành bình địa, nhưng là bắt thất bại. Thành bang đội hộ vệ bắt thành viên toàn viên hy sinh, không người còn sống, cực kỳ thảm liệt. Còn có một việc, có người nhìn thấy chủ thành khu xuất hiện quái vật. Quái vật cánh, thiên sứ khuôn mặt. Cái này quái vật về sau cũng đi bắt quán rượu, giết chết không ít thành bang đội hộ vệ thành viên. Người trước có độ tin cậy cực cao, bọn hắn ngày thứ hai đi quán rượu vẫn như cũ có thể nhìn thấy phế tích. Người sau tin rất ít người. Quái vật loại vật này đơn thuần nói hiệu nói vượng, hơn nữa còn có thiên sứ gương mặt quái vật, làm sao có thể tồn tại? Có chút giống là trong chuyện xưa nhân vật nữ chính. Bất quá đối với đêm qua tận mắt nhìn đến người, đến nay không có chậm tới. Thế giới này cùng bọn hắn nhìn thấy tựa hồ có chút không giống mới. Đằng sau, thành bang chủ thành khu dán ra tội phạm truy nã đơn giản tranh phát hỏa giống. Hết thảy có 4 người, 3 nam 1 nữ. Ở giữa một nam một nữ đặc biệt dễ thấy, cho dù chân dung đơn giản, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nam tử tuấn lãng cùng nữ tử gợi cảm vẻ đẹp. Cái này khiến rất nhiều người cảm giác có chút quái dị, đây là Ác Ôn. Nhất là đi qua quán rượu thợ săn người, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chân dung truy nã dán đầy chủ thành khu các nơi phường, muốn để Hứa Mạt bọn hắn không còn chỗ ẩn thân. Lúc này Hứa Mạt liền đứng tại một bức tranh trước, hắn mang theo một cái mũ, thậm chí không có che lấp mặt mũi của mình. Cũng không giống a. Hứa Mạt nhìn xem chân dung thầm nghĩ trong lòng, quá đơn sơ chút. Thành bang nghị viện ngay cả hắn tấm hình đều không có, chỉ có thể đơn giản ấn tượng chạy chân dung. Như vậy cũng tốt, bằng vào chân dung này không nhìn kỹ, thật đúng là không nhận ra hắn tới. Ngươi nghe nói đêm qua ra quái vật sao? Bên cạnh có người nói. Nghe nói, hẳn là giả a. Bằng hữu của ta tận mắt nhìn thấy, ngay tại quán rượu nhỏ vị trí, thành bang đội hộ vệ chấp hành nhiệm vụ vây quét quái vật, bị quái vật giết chết. Người kia tiếp tục nói, hay là mỹ nữ quái vật, mọc ra cánh. Nếu là quái vật, như thế nào lại là mỹ nữ? Có người không hiểu. Quái vật. Hứa Mạt lộ ra một vòng dị sắc. Hắn nhớ tới lần trước tại sân thi đấu giết chết chiến sĩ Gen. Chiến sĩ Gen kia sinh ra biến dị, có một ít thú tính. Khát máu giết chóc, thậm chí ánh mắt cùng khuôn mặt đều có chút không thích hợp. Trong miệng những người này quái vật, cũng hẳn là chiến sĩ Gen. Dịch tiến hóa Gen đến tột cùng là cái gì? Cải biến Gen. Chiến sĩ Gen mang theo có thú tính, có phải là hay không dung hợp những giống loài khác Gen? Hắn ở phía trên thế giới thấy được quái thú giống loài, những giống loài này hẳn là rất mạnh. Những này chỉ sợ muốn lên đi mới biết được. Bất quá, đang cần dùng người tới làm thí nghiệm, có thể thấy được nó tàn nhẫn trình độ. Tại cái nào quán rượu nhỏ nhìn thấy? Hứa Mạt mở miệng hỏi. Bắt tội phạm truy nã quán rượu nhỏ. Người bên cạnh trở về một tiếng, quay người nhìn về phía Hứa Mạt. Khi thấy Hứa Mạt dưới mũ khuôn mặt thời điểm, đối phương hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn một chút chân dung. Hắn lại nhìn mấy lần, giống như là hoài nghi mình nhìn lầm. Có chút giống. Càng xem càng giống. Ngươi. Vậy nhân thủ chỉ vào Hứa Mạt, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám. Hứa Mạt nhìn thấy đối phương thần sắc cười nói, ta thế nào? Người kia có chút ta đúng, biện xuất một câu, có điểm giống, bất quá ngươi liệu bộ giống đẹp trai nhiều. Nói trực tiếp chạy trốn, giống như là có chút sợ Hứa Mạt giết người diệt khẩu. Đây chính là diệt tỷ gia nghị viên cùng đội chấp pháp quan nhân a. Vậy mà đối với hắn cười, cái này có thể không sợ sao? Người chung quanh cũng đều thấy được Hứa Mạt, trong lúc nhất thời đều nhượng bộ ra, có người nhát gan thậm chí trực tiếp chạy. Bên cạnh người tuần tra nhìn thấy động tĩnh hướng phía bên này chạy tới, chân dung trước chỉ còn lại có Hứa Mạt một người. Hắn an tĩnh đứng tại đó thưởng thức chân dung. Nghĩ đến trước đó người kia nói, tựa hồ có chút tán đồng. Giơ tay lên quay người. Hai tên đội chấp pháp thành viên trực tiếp xuất ra thương nhắm ngay Hứa Mạt bóng lưng. Hứa Mạt quay người, nhìn xem hai người nói, các ngươi tìm ta sao? Ầm. Hai người trực tiếp nổ súng, bọn hắn cũng sợ sệt. Đạn phá không, nhưng lại giống như là gặp một cỗ cực kỳ cường đại lực cản, Hứa Mạt vươn tay trực tiếp đem đạn bắt lấy. Thân thể hai người run rẩy, đây là người sao? Bọn hắn quay người muốn chạy, đã thấy Hứa Mạt đem bắt lấy đạn văng ra ngoài, trực tiếp đánh xuyên bọn hắn đầu, ngã xuống. Tìm được hắn thì có ích lợi gì đâu? Hứa Mạt lôi kéo cái mũ, hướng phía một chỗ phương hướng đi đến. Người ở ngoài xa nhìn thấy phát sinh hết thảy tìm được lấy, bọn hắn cảm giác mình nhận biết tại bị phá vỡ. Đây là siêu năng lực sao? Hắn là thế nào làm đến bắt lấy đạn? Mà lại, thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp khắp nơi lùng bắt, nhưng Hứa Mạt cứ như vậy đường hoàng đi tại trên đường phố. Đây quả thực là tại nhục nhã thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp, hoàn toàn không có đem đối phương coi là chuyện đáng kể. Truy nã, đứng ở trước mặt ngươi, lại có thể thế nào? Có mặt khác người tuần tra nghe được tiếng súng chạy đến bên này, biết phát sinh sự tình sau nhìn về phía Hứa Mạt rời đi phương hướng, vậy mà không người nào dám đuổi theo. Hay là trước thông chi phía trên đi, bọn hắn cũng không muốn mất mạng a. Hứa Mạt đi tới quán rượu vị trí, nơi này đã bị san thành bình địa, đều là phế tích. Trên mặt đất vẫn như cũ lưu lại vết máu, có nhiều chỗ là hắn giết chóc lưu lại, có nhiều chỗ không phải, vị trí khác biệt. Xem ra nghe đồn hẳn là thật, trừ hắn ra, đêm qua nơi này còn phát sinh qua chiến đấu. Chỉ là, quái vật là cái gì? Hắn đi đến quán rượu trên phế tích, mảnh phế tích này tựa hồ có bị đào động dấu hiệu, đào ra từng cái hố. Cái này khiến hắn cảm giác có chút quái dị. Bọn hắn sau khi đi, thành bang đội hộ vệ hoặc là đội chấp pháp người đến đào hố. Tìm cái gì ạ? Mà lại, cái này đào động dấu hiệu tựa hồ cũng không phải là máy móc bố trí, càng giống là người làm. Người đến đào hố, thấy thế nào đều cảm giác rất quái dị. Lấy tay vào sao? Có người đến. Hứa Mặt trong cảm giác có nhân triều lấy mảnh khu vực này mà đến, hắn đi hướng phế tích bên cạnh, sát vách đổ sụp quán rượu một mặt không có ngã xuống vách tường sau. Rất nhanh, một đoàn người đi tới bên này. Trong đó có thành bang đội hộ vệ thành viên, còn có một đoàn người mặc cùng thành bang đội hộ vệ không giống với. Bọn hắn mặc thuần khiết sắc khôi giáp, trong tay dẫn theo thương cũng là màu trắng, cầm đầu quan chỉ huy bên ngoài phủ lấy màu trắng áo khoác, mang theo một bộ kính mắt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, sau đó đi hướng đôi kia đảo động trên phế tích, ngồi xổm người xuống kiểm tra xuống. Vết cào. Trung niên mở miệng nói, biến dị sao? Có nhân triều lấy bên này mà đến, đối với bọn họ nói, trưởng quan, có người xưng phát hiện quái vật tung tích. Dẫn đường. Đeo kính quan chỉ huy mở miệng nói ra, lập tức một đoàn người đi theo người kia hướng phía một chỗ phương hướng mà đi. Thành bang đội hộ vệ người theo ở phía sau. Hứa Mặt đi ra nhìn về phía đối phương bóng lưng. Hắn làm sao cảm giác thành bang đội hộ vệ quyền hạn không bằng đối phương? Những người này là thế giới ngầm bí mật cơ cấu sao? Bọn hắn đang tìm kiếm quái vật. Ý vị này đối với quái vật coi trọng trình độ vượt qua hắn vị này ác ôn. Những người này rất có thể là chuyên môn tổng sự gen thí nghiệm bí mật cơ cấu. Sẽ là nhà máy gen người giật dây sao? Hứa Mạt cảm giác lực phóng thích theo sau từ xa đối phương. Những người khác truy tung hắn rất khó, nhưng hắn muốn truy tung người khác dễ như trở bàn tay, trừ phi đối phương cũng có giống như hắn mạnh cảm giác lực. Tại phố ba ngoài hai cây số một tòa cũ kỹ lầu cư dân trong góc, ẻo xạ thân thể co quắp tại trên mặt đất. Nàng thật đói, lạnh quá, lạnh là đến từ sâu trong nội tâm rất lạnh. Trên người nàng bọc lấy phá chăn mền, đem mọc ra cánh che lại. Có một người đi ngang qua thấy được nàng đáng thương, vứt xuống một chút ăn cho nàng. Ẻo xa nhìn xem ăn, nội tâm dãy rủa lấy. Nhưng nàng quá đói, bị bản năng khu xử, nàng gay run run nắm lên trên mặt đất ăn, trực tiếp gặm xuống dưới. Thật đáng thương. Bên cạnh có một vị mỹ lệ nữ hài đi ngang qua, 18 tuổi tả hữu tuổi tác. Ẻo xa ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, mặc xinh đẹp váy, cùng mụ mụ đi cùng một chỗ, ánh mắt thương hại nhìn về phía nàng. Ẻo xa cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Có tiếng bước chân truyền đến, Ẻo Xạ ngẩng đầu nhìn về phía trước, một đoàn người cầm trong tay vũ khí nhìn chằm chằm nàng. Ẻo Xạ trong nháy mắt đứng dậy chạy trốn, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng nàng chạy trốn phương hướng lại có một hàng bóng người xuất hiện ở đó. Nàng trong ánh mắt lộ ra hung lệ khí tức, nhìn chằm chằm những người kia. Chỉ gặp hai hàng người đem nàng ép về phía nơi hẻo lánh, mặc màu trắng chiến giáp người giơ súng lên đối với nàng. Ông. Ẻo Xạ hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng phía trước xông ra, đối phương trực tiếp nổ súng. Bắn ra cũng không phải là đạn, mà là bén nhọn cực nhỏ tinh thể, bên trong giống như là có dòng điện, mà lại có được cực mạnh lực xuyên thấu. Trực tiếp đâm vào xạ da thịt, khiến cho xạ thân thể tê liệt, một trận vô lực. Cước bộ của nàng bất ổn, giống như là muốn sủi lơ ngã xuống. Đeo kính quan chỉ huy phất phất tay, đối với phía sau thành bang đội hộ vệ thành viên nói, khai hỏa. Thành bang đội hộ vệ thành viên không chút khách khí trực tiếp khai hỏa, eo xạ bảo vệ đầu. Cương hỏa lực khiến cho trên người nàng da thịt nổ tung, nhưng rất nhanh khôi phục. Đeo kính quan chỉ huy nhìn chằm chằm cái này tàn nhẫn một màn, hắn tựa hồ đang thưởng thức, lộ ra hài lòng thần sắc. Thật mạnh khép lại năng lực, nhà máy gỗ rèn người phụ trách nữ nhi, là cho nàng lưu lại chưa hoàn thành thí nghiệm dịch tiến hóa gen sao? Có lẽ là sinh ra biến dị. Rất tốt vật thí nghiệm, có thể mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu. Ngừng. Hắn hạ lệnh nói ra. Thành bang đội hộ vệ người lúc này mới đình chỉ tiếp tục mở lửa. Bọn hắn cũng không có phát hiện, tại phía sau bọn họ một bóng người đứng tại đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Quái vật. Eo xạ. Hứa Mặt làm sao cũng không có nghĩ đến đám người trong miệng quái vật lại là Eo xạ. Là ai đưa nàng bức thành dạng này? Là bởi vì dịch tiến hóa gen à? Kim bí thư phụ trách nhà máy bộ rèn gen thí nghiệm. Bây giờ, Eo xạ bởi vì thí nghiệm vật biến thành quái vật. Kim bí thư nếu như biết kết cục, hắn có lẽ sẽ chết không nhắm mắt đi, giống như là số mệnh luân hồi. Hắn nhớ tới cái kia đảo động phế tích, Hứa Mặt đột nhiên cảm giác một trận khó chịu. Đó là Eo Xạ đảo, nàng đang tìm hắn. A! Một đạo tiếng thét chói tai truyền ra, dựa vào vách tường xạ thấy được Hứa Mặt. Nàng cúi đầu, hai tay che kín mặt mình, thân thể nàng rất nhỏ run rẩy, cho dù là đứng trước tử vong, nàng đều không có như vậy. Hắn nhìn thấy không, thấy được nàng bộ dáng bây giờ. Nàng là quái vật. Eo Xạ chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Những người khác gặp Xạ phản ứng xoay người, sau đó liền thấy được một bóng người đứng tại đó. Hắn bỏ đi trên người áo khoác, mặc đen kịt chiến giáp, trong tay chiến đao giơ lên. Giết! Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 63, phòng thí nghiệm tham gia. Thành bang đội hộ vệ người trong nháy mắt giơ súng lên, đã thấy Hứa Mặt thân như tật phong. Đón hỏa lực xạ kích, Hứa Mặt chém ra một đao. Một đao này nén giận xuất thủ, đem ánh sáng năng lượng đều chém ra. Chiến đao ánh vào thành bang đội hộ vệ thành viên tầm mắt. Đao phá giáp, từng khỏa đầu lâu bay lên, máu tươi đồng thời bay lên không tung tóe. Một đao chém đầu. Những người khác tim đập, chỉ gặp Hứa Mặt hoành đao chém qua, thân thể xẹt qua một đường vòng cung. Một loạt người tất cả đều ngã xuống, hóa thành thi thể không đầu. Máu tươi như suối tuôn. Hứa Mặt đứng tại đó, chiến đao nhuốm máu. Ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm người tới. Chỉ gặp cầm đầu quan chỉ huy ánh mắt ngoan lệ. Đao của người này rất mạnh, thân pháp cũng nhanh. Người cùng đao giống như là một thể, một kích phá giáp mất mạng. Ông. Từng đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra, người phòng thí nghiệm cũng đều nổ súng. Tiếng súng của bọn họ âm không lớn, bén nhọn tinh thể hướng phía Hứa Mạt vọt tới, rất nhỏ, lực xuyên thấu mạnh phi thường. Trước đó chính là những tinh thể này bắn vào xạ thể nội, khiến cho xạ thân thể tê dại. Bọn hắn muốn dùng phương thức giống nhau đối phó Hứa Mạt, nhưng mà bọn hắn lại nhìn thấy bén nhọn tinh thể giống như là trên không trung dừng lại, Hứa Mạt thân thể vọt thẳng tới. Phốp thử, lại là máu tươi vẩy ra mà ra, màu trắng khôi giáp đồng dạng là một kích phá mở, ngăn không được Hứa Mạt chiến nào. Đây là một trận thiên về một bên rất chóc. Đeo kính phòng thí nghiệm quan chỉ huy sắc mặt cực kỳ âm trầm, bọn hắn lần này chấp hành nhiệm vụ là bắt quái vật, mang theo vũ khí cũng là đối phó quái vật. Đương nhiên, loại kia tinh thể bắn vào trong cơ thể con người hiệu quả là một dạng, thậm chí càng mạnh. Một khi đâm vào thể nội, đối phương sẽ trực tiếp tê liệt mất đi sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn gặp phải là Hứa Mạt. Quan chỉ huy cũng đối với Hứa Mạt nổ súng, nhưng hắn bắn ra bén nhọn tinh thể bị một cỗ năng lượng tràn ảnh hưởng, từ Hứa Mạt bên cạnh sẽ qua. Chiến sĩ đen. Quan chỉ huy nhìn chằm chằm Hứa Mạt nói, hắn có thể ảnh hưởng đến nguyên lực tràng. Ông. Hứa Mạt thân thể động, hướng phía hắn tiếp cận. Quan chỉ huy vứt xuống thương, hắn tránh đi Hứa Mạt một đao, thân thể phi thường linh hoạt, hiển nhiên thực lực không kém. Kính mắt dưới đôi mắt băng lãnh, tại trên thân thể hắn hiện ra một cỗ năng lượng tràng, là nguyên lực. Cái này quan chỉ huy là một vị tu hành nguyên lực siêu phàm giả, mà lại nguyên lực dung hợp đã đạt đến C cấp bậc. Tại tránh đi Hứa Mạt chiến đao đằng sau, hắn trong lúc đó hướng phía Hứa Mạt ra quyền, mang theo kinh khủng kính phượng càn quét mà ra, trực tiếp đánh phía Hứa Mạt đầu. Trong không khí truyền ra phá không tiếng gió. Một quyền này nếu là đánh trúng, sợ là mặc dù có mũ giáp bảo vệ, cũng muốn não bộ chấn động. Ngay tại hắn coi là một quyền này tất trúng thời điểm, một cỗ cường đại năng lượng chàng trói buộc hắn, mặc dù không có thể hoàn toàn đình chỉ sự cường đại của hắn lực lượng, nhưng vẫn như cũ để động tác của hắn vậy mà trở nên chậm chạp, có vẻ hơi cứng ngắc. Hắn đã cảm giác được bên trái chiến đao chém ngang mà đến, giờ khắc này trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lấy, sắc mặt kinh biến, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là không có cơ hội. Phúc. Chạm đao càn quét mà qua, đầu bay lên, trên cái đầu kia vẫn như cũ mang theo vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Cùng thế giới dưới đất sâu kiến khác biệt, hắn là thế giới phía trên người. Người của công ty, phòng thí nghiệm mới là công ty tại thế giới dưới lòng đất hoạch tâm nhất bộ môn. Phòng thí nghiệm cấp lãnh đạo đều là người của công ty. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ chết ở chỗ này. Chết trong mắt bọn hắn thế giới dưới đất con kiến trong tay. Hứa Mạt liên tục mở miệng cơ hội đều không có cho hắn, xuất đao đằng sau, trực tiếp chém đầu. Hẹo xạ. Hứa Mạt hướng phía xạ đi đến, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đối với một cái 19 tuổi thanh xuân nữ tử mà nói, phát sinh ở trên người nàng hết thảy quá mức tàn khốc chút. Cái này tàn nhẫn thế giới, đưa nàng từng bước một bước đến tuyệt cảnh. Bước thành quái vật. Không nên nhìn. Kẻo xạ che chắn như mặt, nội tâm cực kỳ thống khổ. Nàng không hy vọng Hứa Mạt thấy được nàng bộ dáng bây giờ. Thật xin lỗi. Hứa Mạt có chút thật có lỗi. Nếu như ngày đó hắn không tiễn Kẻo xạ trở về, hết thể có thể hay không không giống với. Hắn không tiễn, tỷ giả nghị viên có lẽ liền sẽ không biết hắn tồn tại, đến tiếp sau sự tình khả năng cũng sẽ không phát sinh. Không. Nghe được Hứa Mạt lời nói, xạ điên cuồng lắc đầu. Sao có thể trách hắn đâu? Đây là nàng số mệnh. Từ phụ thân bắt đầu, đây hết thể liền đã chú định. Nhìn thấy Hứa Mạt chiến giáp xạ đã biết, ba ba của nàng chết ngày ấy, là Hứa Mạt xuất hiện ở ngoài cửa cứu nàng cùng mụ mụ. Nguyên lai một năm trước chính là Hứa Mạt cứu chính mình. Nếu không, ác mộng có lẽ từ một năm trước đã bắt đầu.